Chương 56, Ám Lưu Chu Mộc Vũ đem bế quan sau một loạt sự xin mời cấp 3 vị đệ tử làm tỉ mỉ sắp xếp sau khi, lập tức chạy tới rồi tàng thư các, hắn dòng dã bỏ ra 7 ngày thời gian, đem tàng thư các bên trong hết thảy thư tịch đều ghi lại ở rồi trong đại não, sau đó lại không ngừng không nghỉ địa chạy tới rồi chính mình chuyên môn luyện công phòng bên trong, bắt đầu bế quan. Chu Mộc Vũ trước đem hệ thống cắt rồi tịnh âm hình thức, sau đó ngồi xếp bằng ở bồ đoàn chi thượng, bắt đầu tản đi chính mình tu luyện mấy năm tiên tiên chân nguyên. Chu Mộc Vũ khí thế theo chân nguyên tiêu tan, từng điểm yếu bớt rồi. Sau 3 canh giờ Chu Mộc Vũ đã đem tự thân chân nguyên tan hết, chỉ để lại rồi chính mình thâm hậu căn cơ. Hắn mở hai mắt ra, từ trong lòng móc ra hành quân đan ăn vào, loại đan dược này ra rồi lót dạ ở ngoài, không thừa bao nhiêu tác dụng, ăn vào một viên hành quân đan, liền có thể 7 ngày không ăn không uống. Ăn vào hành quân đan, Chu Mộc Vũ không lại vì là ăn uống cân nhắc, thẳng giải dựa theo cơ sở nội công vận hành phương thức bắt đầu tu luyện luồng thứ nhất chân khí. Cơ sở nội công chính là hết thể công pháp thủy tổ, Chu Mộc Vũ quyết định lấy cơ sở nội công vì là khởi điểm, sáng tạo ra công pháp của chính mình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua rồi, Trường Dương môn bị cực đạo diệt tin tức truyền khắp rồi toàn bộ Bắc Võ Lâm, cực đạo chi chủ, kiếm quân Chu Mộc Vũ một chiêu kiếm cường chém tiên tiên cao thủ Lữ Minh Dương sự tích cũng ở Lương Uy, Liêu Thanh mọi người hết sức tuyên truyền hạ, truyền khắp rồi toàn bộ Bắc Địa. Sau khi, Chu Mộc Vũ trước đây hành hiệp trượng nghĩa sự tích cũng bị hưu tâm nhân để lộ ra đến, trong lúc nhất thời, cực đạo kiếm quân tên gọi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lúc này, Kim Đao môn, môn chủ Diêm Chấn Tiêu một mặt lệ khí địa bước vào rồi Kim Đao môn cửa lớn, sợ đến thủ vệ đệ tử hai chân run rẩy. "Môn chủ, ngài rốt cục trở về rồi, chuyến này còn..." Lưu thủ đại bản doanh cung sầu nhận được tin tức sau, đội vã đến đây tiếp giá, đang muốn hỏi dò lần này bách chiến môn hành trình kết quả, lại phát hiện Diêm Chấn Tiêu cái kia một mặt đại lệ khí, lập tức khép lại rồi miệng, cung kính mà chào một cái. "Cung trưởng lão, không cần đa lễ." Diêm Chấn Tiêu nâng dậy rồi lão giả trước mắt, "Thương Long huyết ngọc việc, chúng ta đến trong thư phòng nói tỉ mỉ." "Phải." Cung sầu ngắn gọn địa hồi đáp. Hai người sóng vai đi tới rồi Diêm Chấn Tiêu thư phòng, "Cung trưởng lão mời ngồi." Diêm Chấn Tiêu chỉ vào trước người ghế dựa nói. Cung sầu trực tiếp ngồi xuống, lập tức Diêm Chấn Tiêu cũng ngồi vào rồi cung sầu bên cạnh chỗ ngồi. "Môn chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao?" Cung sầu cao mày hỏi. "Hừ, nói đến đây ta đã nổi giận." Diêm Chấn Tiêu một trưởng nộ vỗ vào bàn trà chi thượng, lập tức đem mấy ngày nay trải qua báo cho so với cung sầu. Diêm Chấn Tiêu ở nhận được đệ tử phát hiện Thương Long huyết ngọc tin tức sau khi, liền cố gắng càng nhanh càng tốt địa chạy tới rồi bách chiến môn di chỉ, cùng thời khắc đó, Thiên Hương Các, Đao Kiếm Minh cùng Thiền Cương Sơn ba vị trưởng môn cũng cực tốc chạy tới rồi chỗ cần đến. Ở tranh đấu mấy ngày sau, Diêm Chấn Tiêu bởi vì thu được rồi cung sầu đưa thư, không khỏi có chút phân tâm. Lúc này Thiền Cương Sơn Liếu Trần đạo nhân đến đây tìm hắn liên thủ, bảo bật 4, 6 chia, Diêm Chấn Tiêu tâm hệ cực đạo diệt Trường Dương một chuyện, không có nhiều hơn suy tư, liền đáp lại rồi đề nghị của Liếu Trần đạo nhân. Hợp tác tiền kỳ, Liếu Trần đạo nhân vì cho thấy thái độ, nhiều lần nói khiêu khích còn lại hai vị bá chủ, để Diêm Chấn Tiêu thả xuống rồi cảnh giác, tin tưởng rồi hắn. Ở cuối cùng tranh đoạt chiến bên trong, Diêm Chấn Tiêu hoàn toàn đem phía sau lưng giao cùng Liếu Trần, lúc này Liếu Trần lộ ra rồi ẩn giấu răng nanh, ra tay đánh lén, một trưởng kích thương rồi tiên tiên cao giai Diêm Chấn Tiêu, sẽ cùng Thiên Hương các chủ tư đồ huynh thành liên thủ, đánh bại rồi Đao Kiếm Minh Đao Hoàng Dương Ước. Hai người này thu được rồi thắng lợi cuối cùng, chia đều rồi bách chiến môn vật tư, thắng lợi trở về. Diêm Chấn Tiêu cơ quan toán tận nhưng là công giá tràng. "Trưởng môn kia thương thế?" Cung sầu thân thiết hỏi. "Sư thúc không cần phải lo lắng, trên người ta vẫn đeo giả thương Long huyết ngọc, từ lâu không ngại, chỉ là theo ta xuất chiến mấy vị trưởng lão thương thế không rõ, còn ở thu thành dưỡng thương." Diêm Chấn Tiêu trong lòng ấm áp, khí cũng tiêu không ít. "Một ngày nào đó, ta muốn cho Liễu Trần cái này người trả giá thật lớn, còn có tư đồ huynh thành cái kia lão yêu bà." Diêm Chấn Tiêu sát khí phân tán, đón lấy hắn lại quay đầu hỏi sư thúc, cái kia cực đạo chi chủ thật sự có kiếm chém tiên tiên thực lực, lão phu nếu không có tận mắt nhìn thấy, sao dám đưa thư cùng trưởng môn? Cung sầu cười khổ nói, không nghĩ tới chính mình một phong gấp thư, càng làm cho Kim Đao môn thống thất lượng lớn tài nguyên. "Ai, Trường Dương diện sau khi cực đạo lại có động tác gì?" Diêm Chấn Tiêu than nhẹ một tiếng hỏi. "Cũng không có động tác gì, hơn nữa những này cực đạo chi chủ liền sơn môn đều chưa từng xuất quá." Cung sầu dừng một chút, "Bất quá những này đều không phải trọng điểm là ta ở cực đạo nhìn thấy rồi gương mặt quen thuộc." "Là ai?" "Càng để sư thúc hốt hoảng như vậy." Diêm Chấn Tiêu hỏi. "Cực đạo chi chủ đại đệ tử, Tuân Liệt." Cung sầu thành thật trả lời. "Hán, có chỗ kỳ quái gì sao?" Bản thân của hắn đến không cái gì chỗ đặc thù, thực lực cũng bất quá nhị lưu trung kỳ, thế nhưng tướng mạo của hắn càng cùng Văn Tâm Kiếm Khách có 6 phần tương tự. Xem ra chúng ta phải làm tốt cùng cực đạo một trận chiến chuẩn bị rồi." Diêm Chấn Tiêu vuốt cằm trong râu, nhàn nhạt nói đến. "Đúng đấy, bất quá cực đạo chi chủ, thật đến khiến người ta khó có thể nhìn đâu a." Cung sầu thở dài nói. Diêm Chấn Tiêu suy tư chốc lát, từ trong lòng đào ra rồi một khối to bằng móng tay ngọc bích, đưa cho rồi cung sầu. "Sư thúc, đây là bản môn cuối cùng Thương Long huyết ngọc rồi, ngươi hiện tại là nhất lưu đỉnh cao cảnh giới, ta giao nó cho ngươi, ngươi đi bế quan đi." Cung sầu vẫn chưa chối từ, nhận lấy rồi Thương Long huyết ngọc. Hắn biết Kim Đao môn bây giờ đã đến rồi ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhất định phải đột phá đến cảnh giới tiên thiên. "Môn chủ, ta đi tới." Cung sầu lạnh nhạt nói. "Sư thúc, Chấn Tiêu xin đợi ngươi tí mùi." Diêm Chấn Tiêu nghiêm mặt nói. Cung sầu dừng một chút, khẽ mỉm cười, trực tiếp đi ra rồi thư phòng, hướng về Kim Đao môn cấm địa xuất phát. "Kim Đao môn liệt tổ liệt tông, nguyện các ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ Kim Đao môn vạn cổ trường tồn." Diêm Chấn Tiêu cầu khẩn đến. Sát trời dần tối, lúc này Tuân Liệt ba người xử lý xong một ngày sự vụ, chính đang tính phong đỉnh bên trong tiểu tụ. Đại sư minh, nhị sư minh, không biết sư tôn đã bế quan nửa tháng có thừa rồi, một chút tâm hơi cũng không có, thật làm cho người lo lắng à. Tống Vân Phong uống vào một ngụm mật ỉu, nhẹ giọng nói. Ngươi mù lo lắng cái gì à, trước sư tôn không phải đã nói qua rồi sao, lần này bế quan sẽ có vài nguyệt lâu dài à. Nôn Thiếu Du liếc mắt một cái Tống Vân Phong. Ta biết, chỉ là... Ngươi đừng nói chuyện. Nôn Thiếu Du lập tức gấp một khối bánh ngọt nhét vào Tống Vân Phong trong miệng, ngăn chặn rồi lời nói của hắn. Khắc khắc khắc. Tống Vân Phong liền khắc mấy tiếng, phun ra rồi bánh ngọt, trợn lên giận dữ nhìn Nôn Thiếu Du. Được rồi đừng nghịch rồi. Tuân Liệt hơi nhíu mày, thấy đại sư Minh nổi giận, hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi xong. Ba người kế tục uống rượu nghe phong, rất thích thú tây cảnh, vô tưởng lão hòa thượng mang theo trọng thương, quần áo lam lũ địa trở lại rồi Phục Long tự, Phục Long tự chủ trì lập tức yêu hắn vừa thấy. Trung Nguyên, Hoàng Đô, nơi nào đó mất thất, che mặt người mặc áo đen cung kính mà quỳ ở trước mắt long hình mặt nạ khách trước người, hoàng lần này bắc địa hành trình thuộc hạ cũng không tìm được Di Lạc Thủy Hoàng Di Vũ, xin mời Ngô Hoàng tứ tội. Không trách ngươi, Thủy Hoàng Di Vũ đó là dễ tìm như vậy, bằng không nhiều năm như vậy bổn hoàng đã sớm thực hiện tổ tiên bá nghiệp nhất thống thiên đương rồi. Long hình dưới mặt nạ chuyển năm sau khinh thô bạo âm thanh. Ngô Hoàng chính là bất thế thiên tiêu, tất có thể thực hiện tổ tiên bá nghiệp ở đây quân lâm thiên thương. Người mặc áo đen cung kính nói, ngươi đi xuống đi. Long hình mặt nạ có thể nhẹ giọng nói, thuộc hạ xin cáo lui. Ngữ tất, người mặc áo đen dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Long hình mặt nạ khách chắp hai tay sau lưng, liền này đứng bình tĩnh ở tại chỗ, không biết đang suy tư chút gì. Chương 57, xuất quan tây cảnh, Phục Long tự, chủ trì Vô Minh thiền sư thổ rồi một ngụm trọc khí, đình chỉ bất công, trước người Vô Tưởng lão hòa thượng cũng đình chỉ rồi điều tức. Trải qua Vô Minh thiền sư liên tục 3 ngày 3 đêm Phật nguyên truyền vào, Vô Tưởng phá nát pháp tướng kim thân rốt cục khép lại rồi, chỉ là còn hơi có chút vết nứt. Vô Tưởng đem Phật nguyên rút về đan điền, đứng dậy hướng về Vô Minh nói cảm ơn, đa tạ chủ trì, hao tổn chân nguyên chữa thương cho ta. Vô Tưởng sư minh khách khí rồi, chỉ là sư minh ngươi sao sẽ phải chịu nặng như thế kiếm thương, thậm chí ngay cả pháp tướng kim thân đều bị đánh nát rồi, bác địa như vậy lạc hậu địa phương, sao có này các cao thủ? Vô Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A Di Đà Phật, nếu trụ trì sư đệ có nghi vấn, vậy ta liền đem việc này báo cho ngươi đi. Vô Tưởng niệm cá Phật hiệu, đem hắn rời đi Phục Long tự tìm kiếm Phật duyên một dây chuyện đều báo cho so với rồi trụ trì Vô Minh. Vô Minh sau khi nghe xong, trang nghiêm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chiếu sư minh nói, cái kia cực đạo chi chủ e sợ giống như Ngọc Phật Thiện Viện, thu được thời kỳ thượng cổ truyền thừa chứ? Tựa hồ là như vậy, ta pháp tướng kim thân bị cực đạo chi chủ một kiếm phá đi sau khi, không dám lưu lại, liền lập tức trở lại, cũng không biết sau khi đã phát sinh chuyện. Vô Tưởng tiếp đuôi nói đến, bẩm chủ trì, Thiên Vương quốc quốc chủ cầu kiến. Ngoài cửa tiểu Sa Di đến đây thông báo, sư minh, ngươi trước tiên thật tốt dưỡng thương, ta trước tiên đi đón thấy Thiên Vương quốc quốc chủ. Ngữ tất, Vô Minh liền theo tiểu Sa Di rời đi rồi. Vô Tưởng thở dài, bắt đầu đả tọa điều tức, chữa trị mình bị Chu Mục Vũ phá vỡ công thể. Vô Minh bị tiểu Sa Di mang tới rồi Đại Hùng Bảo Điện. Thiên Vương quốc chủ kiến đến Vô Minh thiền sư bóng người, đánh đổi vội vàng tiến lên hành lễ, đồng thời đem lần này tấn công giả La Quốc đại thắng tin tức báo cho so với Vô Minh. Vô Minh sau khi nghe xong, Phật nhan vô cùng vui vẻ, khích lệ rồi Thiên Vương quốc chủ một phen, đồng thời khen thưởng rồi hắn không ít vật tư. Thiên Vương quốc chủ cảm ơn đại đức, mang theo vật tư rời đi rồi. Giả La Quốc vừa bỡ, diện ngọc Phật ngay trong tầm tay. Này tây cảnh cuối cùng rồi sẽ rơi vào ta Phục Long trong tay, đó lấy chính là nên cân nhắc làm sao ở tại dư bốn cảnh chuyển giáo thu đồ đệ rồi. Vô Minh thu hồi rồi nụ cười, tự nhủ. Hay là đi tuân hỏi một chút mấy vị sư bá đi. Vô Minh nhìn Phục Long tự cao nhất Phật tháp, trong lòng làm đã quyết định. Thời gian qua mau, thời gian nửa năm vội vã mà qua, nửa năm qua này, Bác Võ Lâm cũng không có đại sự phát sinh, cực đạo cũng ở Chu Mục Vũ ba vị đệ tử dẫn dắt đi phồn thịnh phát triển. Ở trong nửa năm này, Nôn Thiếu Du luôn mãi sau khi suy tính, thủ hạ rồi Mộ Tình Lam làm đệ tử thân truyền, làm cho cực đạo môn nhân một trận hâm mộ, ở đệ tử trong lúc đó lại nhấc lên rồi một trận khắc khổ tu luyện cùng chiều. Lúc này, Tuân Liệt đang cùng Nôn Thiếu Du thương nghị như thế nào chỉnh đốn cực đạo phong hạ nhà tranh sự tình, đột nhiên hai người đồng thời cảm thấy một trận cảm giác bị áp bách mãnh liệt, hai người một trận mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn nhau, lập tức thả tay xuống bên trong việc, phi thân đi tới luyện công phòng. Cùng thời khắc đó, Tuấn Vân Phong cũng bỏ lại trong tay chính đang luyện chế đan dược, hướng về luyện công phòng chạy đi. Có kẹt đẩy cửa tiếng vang lên, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở ba người trước mặt. Đệ tử cung nên sư tôn xuất quan. Đối mặt nửa năm không thấy sư tôn, ba người kích động bạt phần, lập tức quỳ xuống hành lễ. Các ngươi hữu tâm rồi. Chu một vũ tay áo lớn bung lên, một đạo kéo dài chân lực ngăn cản rồi ba người đầu gối. Tiếp theo Chu Mục Vũ ném ra rồi một bộ thư tịch, Tuân Liệt lập tức tiếp được, định thần nhìn lại, bìa ngoài dâng thư viết bốn chữ lớn cực đạo vũ kinh, Tuân Liệt một chút liền nhận ra rồi Chu Mục Vũ chữ viết, ngẩng đầu kích động nhìn Chu Mục Vũ, sư tôn, đây là... Không sai, này, cực đạo vũ kinh, liền sư phụ bế quan hơn nửa năm tâm viết. Chu Mục Vũ chắc tay, lạnh nhạt nói rảnh rỗi, ngươi ba người liền xem một chút đi. Vâng, sư tôn. Ba người đồng thời nói. Chu Mục Vũ gật gật đầu, được rồi chúng ta đến đại điện đi thôi, sư phụ còn các ngươi phải báo cáo hơn nửa năm đó tình huống. Tuân Liệt lập tức tiến lên dẫn đường. Sư tôn, xin mời. Đoàn người đi tới rồi cực đạo đại điện, Tuân Liệt mọi người đem nửa năm qua này Bắc Võ Lâm cùng cực đạo tình trạng như thực chất cáo cho biết. Chu Mục Vũ khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, chờ ba người bàn giao xong sau, Chu Mục Vũ nhẹ giọng nói, Kim Đao môn tận nhiên để phòng nổi lên cực đạo, xem ra cung sầu lão nhi đã nhận ra tiểu Liệt thân phận rồi. Đệ tử cũng cho là như thế. Nôn Thiếu Du tiến lên nói đến sư tôn tiếp đó, chúng ta nên làm gì? Khoảng thời gian này sư phụ sẽ ở tại cực đạo, các ngươi trước đem Cực Đạo Vũ Kinh làm quen một chút, không hiểu được có thể đến đây thỉnh giáo sư phụ, ở một tháng sau đệ tử lên cấp thí luyện qua đi, sư phụ chuẩn bị lên đường đi tới những nơi khác, Cực Đạo còn phải giao cùng các ngươi chăm nom. Còn Kim Đa Môn, sư phụ đã nói sẽ để cho Tiểu Liệt tự mình giải quyết. Đa tạ sư tôn. Tuân Liệt lạnh nhạt nói rồi một câu, ta sẽ để Kim Đao Môn đưa ta vong phụ một cái công đạo. Hoàn toàn không còn gì để nói, đại điện hơi có chút lúng túng. Lúc này, Nôn Thiếu Du lên tiếng đánh vỡ rồi này không khí ngột ngạt. Sư tôn, đệ tử có một cái ý nghĩ, muốn cùng ngài thương nghị. Cứ nói đừng ngại. Là như vậy, hiện tại đến bái sư người càng ngày càng nhiều, bên dưới ngọn núi nhà tranh đã xa xa không đủ, đệ tử muốn hướng về Chu Vi gia tộc tiến cử tài chính, ở Cực Đạo Phong Hạng thành lập một tòa thành nhỏ. Như vậy không chỉ có thuận tiện rồi đến đây bái sư các thiếu niên, cũng cho chúng ta quản lý càng thêm ung dung. Nôn Thiếu Du nói ra rồi ý nghĩ của chính mình. Chu Một Vũ bước cằm, suy tư chốc lát, hỏi Tuân Liệt cùng Tống Vân Phong, đối với đề nghị của Thiếu Du, các ngươi thấy thế nào? Sư tôn, đệ tử cho rằng hai sư đệ ý nghĩ có thể thực thi, chỉ là thành nhỏ quyền quản lý nhất định phải rơi vào tay chúng ta. Tuân Liệt phát biểu rồi cái nhìn của chính mình. Không có lợi ích, những gia tộc kia chịu đầu tư. Chu Một Vũ hỏi, chúng ta có thể mang trong thành khách sạn, cửa hàng cùng nhà ở thuê cho bọn họ, như vậy liền có thể sản sinh lợi ích rồi. Nôn Thiếu Du nói bổ sung, các ngươi ý nghĩ giấu khai căn, nhưng việc này không thể nóng nổi. Chúng ta nhân thủ còn quá ít, chờ đợi trong hàng đệ tử đời thứ hai người tài ba thành thủ, ở làm việc này không mượn, hiện tại vẫn là nhiều tôi luyện một thoáng những kia chuẩn đệ tử đi, nếu như điểm khó khăn này đều không thể khắc phục, làm sao có thể chiến thắng chính mình tâm ma, thông qua sát hạch đây. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Sư tôn nói chính là. Ba người nghe xong Chu Mộc Vũ, rộng rãi sáng sủa, lập tức bỏ đi rồi kiến thành ý nghĩ. Các ngươi còn có ý kiến gì? Ba người lắc lắc đầu. Tốt lắm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm rồi, bồi sư phụ ăn cá bữa tối đi. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ mang theo ba vị đệ tử đi tới thực đường. Dùng cơm các đệ tử thấy trưởng môn xuất quan, kích động bạc phần, dồn dập tiến lên thăm hỏi, thấy các đệ tử nhiệt tình như vậy, Chu Mộc Vũ không cho ở gật đầu đáp lại. Sư đồ bốn người cũng không có lên lầu, ngay khi thực đường tầng dưới cùng hết thảy đệ đồng thời dùng cơm. Sau bữa ăn tối, Chu Mộc Vũ liền điều về rồi ba vị đệ tử, chính mình cũng trở về đến rồi lâu không gặp gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, ngắn gọn bên trong gian phòng không nhiễm một hạt bụi, Chu Mộc Vũ vui mừng địa gật gật đầu, cởi giày lên giường, kích hoạt rồi đóng rồi nửa năm lâu dài hệ thống. Chương 58, Cực Đạo Vũ Kinh, cáo biệt sư tôn Chu Mộc Vũ sau khi Tuân Liệt ba người vẫn chưa trả lời đến từng người gian phòng, mà là đồng thời đến rồi Tuân Liệt gian phòng. Vừa vào cửa phòng, Nôn Thiếu Du liền không thể chờ đợi được nữa điểm nói với Tuân Liệt đến, "Đại sư Minh, mau đem sư tôn làm lấy ra." "Ngươi hoảng cái gì, lại không phải không cho ngươi." Tuân Liệt chừng một chút Nôn Thiếu Du. Người sau cười cợt, "Không lại ồn ào rồi." Ba người tiến vào cửa phòng, Tuân Liệt móc ra rồi Chu Một Vũ ném cho hắn, Cực Đạo Vũ Kinh, nhẹ nhàng mở ra rồi bìa ngoài cá, lại phát hiện bên trong cánh là tản ra năm bản mật thư, Tuân Liệt cầm lấy rồi đệ nhất bản, bìa ngoài lên chỉ có ba chữ lớn Thủy Chi Quyển, tương tự là Chu Một Vũ bút ký. Nôn Thiếu Du thấy thế, không thể chờ đợi được nữa cầm lấy một quyển, định thần nhìn lại, quyển sách này bị Chu Mộc Vũ gọi là Nhân Chi Quyển, mở ra tờ thứ nhất, trắng như tuyết trang sách lên che kín rồi Chu Mộc Vũ tiêu sái chữ viết, phu nhân giả, thiên địa chi linh vậy, nhân chi sơ, sinh ở cơ thể mẹ bên trong, no nạp tiên tiên nguyên khí so với thể. Cất tiếng khóc chào đời thời gian, tiên tiên nguyên khí tật tán, là cố dịch được tà khí xâm hại. Người chi xế chiều, như tà dương lặn về tây, ánh chiều tà còn đang, cũng có thể bắn ra siêu nhân chỉ có thể. Dư quan cuộc đời một người xúc động, cố sang ngày công, giải thích người chi đạo vậy. Một phần tự chương, kích phát rồi Nôn Thiếu Du ham học hỏi chi tâm, hắn lập tức mở ra rồi chính văn trang tên sách, Nhân Chi Quyển, phương pháp tu luyện, sôi nổi so với trên giấy. Nhân Chi Quyển, số lượng từ cũng không nhiều, rất ít mấy bản tự, Chu Một Vũ một tinh luyện câu nói, cùng hình tượng tỉ dụ, đem chân khí mỗi một đoạn tu hành, cùng nhân sinh mỗi một cá giai đoạn đối ứng với nhau, để Nôn Thiếu Du bội phục bản phận, âm thầm lấy làm kỳ. Tuân Liệt trong tay, Thủy Chi Quyển, là cũng không phải võ học, là Chu Một Vũ đối với hết thảy cơ sở võ học lý giải, đối với tu luyện mới bắt đầu đề nghị cùng cái nhìn. Thủy Chi Quyển, tự không nhiều. Tuân Liệt nhìn ra mười phần cẩn thận, vừa xem, vừa không ngừng gật đầu. Thấy hai vị sư minh đều vùi đầu khổ đọc, Tống Vân Phong cũng tới trước cầm lấy một quyển, sách này so sánh trước hai bản thư tịch, muốn hậu nhiều lắm, bìa ngoài làm việc làm đất viết kiếm chi quyển ba chữ, làm sao Tống Vân Phong đối với kiếm đạo không có hứng thú, đem đặt một bên, cầm lấy rồi một quyển tên là Hành Chi Quyển thư tịch, nghiêm túc xem lên. Du Chi Quyển, tên như ý nghĩa, là thân pháp bí tịch, Chu Mộc Vũ rất đúng đạo hết thảy thân pháp đều rõ ràng trong lòng, lấy tinh hoa, đi bã, lúc nóng ra này bản, Du Chi Quyển. Vào giờ phút này, Tống Vân Phong rốt cuộc biết cái gì là mở sách hữu ích rồi. Cực đạo một bên khác, Chu Mộc Vũ kích hoạt rồi hệ thống màn hình mới vừa xuất hiện, Chu Mộc Vũ liền chú ý đến rồi màn hình dưới góc phải đại đại dấu chấm than, hắn hư không một điểm, lập tức bắn ra mười mấy điều tin tức, trong đó có bốn cái là thành tựu tin tức, còn có bốn cái là nhận thưởng quá thời hạn tin tức, bất quá Chu Mộc Vũ cũng không có quá để ý những này sơ trung cấp nhận thưởng, còn lại tin tức tất cả đều là có quan hệ Chu Mộc Vũ tu vi biến hóa tin tức. Thanh lý xong tin tức sau khi, Chu Mộc Vũ thiết đến rồi chính mình thuộc tính bảng diện, ký chủ họ tên, Chu Mộc Vũ tuổi tác 25 tuổi giới tính, nam tu vi, sơ nhập nhất lưu, chân khí hóa nguyên, điểm 139,000, DS, sáng tạo võ học khen thưởng rồi 10 vạn điểm, môn phái, Cực Đạo Công Pháp, Cực Đạo Vũ Kinh, Nhân Chi Quyển võ kỹ, cơ sở võ kỹ, xuất thần nhập hóa, tuyệt học, Cực Đạo Vũ Kinh, kiếm chi quyển, xuất thần nhập hóa, Cực Đạo Vũ Kinh, du chi quyển, xuất thần nhập hóa, Cực Đạo Vũ Kinh, dương chi quyển, tàn, xuất thần nhập hóa, thần binh, anh hùng kiếm bật cưỡi, chiếu dạng ngọc sư tử chiến sủng, bạch viên, tuổi thơ, danh vọng, danh chấn võ lâm, bắc, xương hảo, kiếm quân không nghĩ tới đều có hơn 10 vạn điểm rồi, đã lâu không có cuống điểm thương thành rồi, còn đi xem đi. Chu Một Vũ cười nhạt nói. Lập tức, kích hoạt rồi điểm thương thành, cái kia dường như quốc sản tay du giống như trang ánh vào Chu Một Vũ mi mắt, đại đại về một tiêu chí loe kim quang, Chu Một Vũ nhất thời cảm thấy không nói gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn, ánh mắt trực tiếp rơi vào rồi 6 cái vật phẩm mặt trên, danh đao. Kỳ Lân Nha, 30.000 điểm, băng phách tinh thạch, 99.999 điểm, long huyệt thạch thủy, 6 phân, 120.000 điểm, cửu hoa ngọc lộ hoàn phương pháp luyện đan, 50.000 điểm, hỏa kỳ lân máu, pha loãng, 120.000 điểm, linh vật, mãng cổ chu cát, 100.000 điểm. Lần này đồ vật cũng không tệ lắm, chính là quá đắt rồi. Chu Một Vũ nhẹ giọng nói long huyệt thạch thủy, trong thời gian ngắn tăng lên mạnh mẽ tăng lên chính mình tu vi một tiểu giai, trước tiên hôm sau vô dụng, vật này cũng thực không tồi, có thể cân nhắc cấp 3 người bọn họ một người chuẩn bị một cái. Cửu hoa ngọc lộ hoàn cũng không sai, đào đào hoa thánh dược chữa thương, so cực phẩm hóa thương đan liệu hiệu thật tốt dược tốt hơn một ít, chính là vật liệu khá là phiền toái. Pha loãng quá hỏa kỳ lân huyết, vật này vẫn đúng là không tiện đánh giá, vẫn là bỏ qua đi. Mãng cổ chu cát, thực chi có thể tránh bất động, bất quá bản tọa đã có tương đồng công hiệu tuyết điểm, không cần thiết hoa 10 vạn điểm đi đổi đi. Chu Một Vũ phân tích xong hết thảy vật phẩm, cuối cùng quyết định mua rồi long huyệt thạch thủy, chính mình lưu lại 3 phần, 3 cái đệ tử một người một phần. Giao dịch hoàn thành, Chu Một Vũ hội viên đẳng cấp lập tức tăng lên trên đến rồi cấp 3, Chu Một Vũ cũng không có còn nó, thu hồi rồi long huyệt thạch thủy, đóng rồi hệ thống, nằm xuống, đã lâu không có ngủ qua đi, hôm nay liền thật tốt ngủ một đêm, coi như khao chính mình hơn nửa năm này khổ cực đi. Chu Một Vũ chạy xe không tâm tư, hai mắt chậm rãi khép lại, chỉ chốc lát sau liền tiến vào rồi mộng đẹp. Lúc này hắn cũng không biết, hắn ba cái đệ tử nhưng đang đọc sách, dường như nhập ma. Ngày thứ hai, Chu Mộc Vũ ngủ thẳng rồi mặt trời đỏ treo cao mới rời giường, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là ba vị đệ tử dĩ nhiên không có tìm đến hắn. Chu Mộc Vũ lập tức phản ứng lại, lập tức đi tới trưởng lão phòng, đẩy ra tuân liệt cửa phòng, đập vào mi mắt chính là ba người cái kia dường như ma vẻ mặt, cùng trong tay không chịu thả xuống thư tịch. Chu Mộc Vũ lúc này một tiếng gầm lên, dường như cựu thiên lôi đình, tuân liệt mọi người một cái lảo đảo, trong tay thư tịch rơi xuống, tỉnh lại. Sư tôn. Tuân Liệt xấu hổ điệu kêu một tiếng, mà Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong càng là xấu hổ cúi đầu. Chu Mộc Vũ có chút tức giận, cũng có chút tự trách, cuối cùng thở dài, ai? Thu thập một thoáng, cùng sư phụ đến luyện công phòng đi thôi, ta tự mình chỉ đạo các ngươi tu hành, cực đạo vũ kinh. Vâng, sư tôn. Ba người đều biết đến rồi chính mình sai lầm, thấy sư tôn không hề tức giận, nhẹ giọng đáp. Chu Mộc Vũ nhìn trong phòng bận rộn ba người, rốt cục ý thức được rồi, bọn họ như thế nào đi nữa thành thục cũng chỉ là một cái hơn 10 tuổi hải tử, vẫn có đứa nhỏ ở thiên tính cùng tâm tính. Ba người rửa mặt thật tốt sau, Chu Mộc Vũ liền dẫn bọn họ đi tới rồi luyện công phòng. Trong phòng luyện công, Chu Mộc Vũ nhìn mình ba cái đệ tử, đứng đắn nói đến, đầu tiên sư phụ muốn hướng về các ngươi nói lời xin lỗi. Sư tôn, là tự chúng ta quá mức. Tuân Liệt thấy sư tôn dĩ nhiên hướng về nhóm người mình xin lỗi, cũng quyết biện giải, lại bị Chu Mộc Vũ đánh gãy, lần này là sư phụ sai, những năm này các ngươi tiến bộ kinh người, sư phụ đối với các ngươi tu vi lên quan tâm so với giáo dục liền ít đi rất nhiều, lúc này sư phụ thất trách, sư phụ bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Sư tôn, ba người nghẹn ngào rồi, khóe mắt xẹt qua một nhóm thanh lệ. Được rồi, bắt đầu làm chính sự đi, ta trước tiên cho các ngươi giảng, nhân chi quyển, nó nhưng là toàn bộ, cực đạo vũ kinh, hạt nhân. Chu Mộc Vũ nghiêm túc nói. Ba người lập tức lau cảm động nước mắt, chăm chú lắng nghe. Chương 59, đao kiếm mời Chu Mộc Vũ từng câu từng chữ điệu giảng lên, đồng thời đem chính mình sáng tạo, nhân chi quyển, mưu trí lịch trình đem cho ba người thiên phú vốn là không thấp, hơn nữa có luyện công phòng phụ trợ, ba người rất nhanh liền lĩnh ngộ rồi, nhân chi quyển, tu luyện pháp môn. Ở Chu Mộc Vũ hộ pháp hạ, ba người tản đi rồi chính mình nguyên bản công lực, bắt đầu chuyển tu, nhân chi quyển, chân khí. Nửa ngày quá khứ, màn đêm tức sắp giáng lâm, Chu Mộc Vũ tỉnh lại rồi ba người, để bọn họ đi về nghỉ, ba người không lại tự chủ trương, ngoan ngoãn thu công trở lại phòng của mình đi tới. Bang bang bang. Ngay khi Nôn Thiếu Du chuẩn bị đi ngủ thời khắc, ngoài cửa truyền đến rồi một trận gõ cửa tiếng. Người phương nào? Nôn Thiếu Du trầm giọng hỏi. Sư tôn, là ta, Tình Lam. Mộ Tình Lam ở ngoài cửa cung kính mà hồi đáp. Còn kẹt cửa phòng mở ra, Nôn Thiếu Du đến tới cửa, người đêm khuya đến đây, là có chuyện gì?
Không cái gì, chỉ là hôm nay một ngày chưa thấy sư tôn, đệ tử có chút.
Mộ Tình Lam ấp a ấp đúng đạo, đột nhiên phát hiện Nôn Thiếu Du thực lực dĩ nhiên không bằng thường ngày, không khỏi cả kinh. Sư tôn, công lực của ngươi làm sao giảm xuống nhiều như thế? Nôn Thiếu Du khẽ mỉm cười, đem ban ngày việc nói cho rồi Mộ Tình Lam. Mộ Tình Lam lúc này mới thả xuống rồi lơ lửng giữa trời tâm, đồng thời cũng nhắc lên rồi đối với cực đạo vũ kinh, hướng thú. Nhưng nàng biết được, này không phải nàng có thể đụng vào đồ vật, liền đè nén lòng hiếu kỳ, không hỏi thêm nữa. Sư đồ hai người nói chuyện phiếm chốc lát, Mộ Tình Lam liền cáo từ rời đi, Nôn Thiếu Du cũng lui về cửa phòng. Ngay khi hắn đóng cửa một khắc, Mộ Tình Lam xoay người lặng lẽ liếc mắt nhìn Nôn Thiếu Du, hít thở dài, che đậy đi trong mắt yêu thương, đạp lên bước liên tục, trở lại rồi đệ tử phòng. Sau đó trong vòng 7 ngày, Chu Mộc Vũ tận tâm phụ đạo chính mình ba vị đệ tử, để ba người thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, công lực cũng khôi phục đến di vãng 6 phần 10, tiếp cận tam lưu viên mãn cảnh giới. Chu Mộc Vũ thấy ba vị đệ tử tu luyện đã nước chảy thành sông, liền không lại vì bọn họ hộ pháp, trở lại đại điện xử lý lên những ngày qua chồng chất sự vụ, hơn nữa, khoảng cách lên cấp thí luyện thời gian cũng chỉ có 1 tháng không tới thời gian rồi. Tây Xuyên Thành, Kim Nam Môn, một đạo tiên thiên cường giả khí tức bộc phát ra, Kim Đao môn môn chủ Diêm Chấn Tiêu trở nên kích động, phá cửa mà ra, đi tới rồi Kim Đao môn cấm địa. Lúc này, Cung Sầu chậm rãi bước ra, đầu đầy tóc bạc tận nhiên một lần nữa hóa thành đầu đầy ô tia, cả người lại không nửa năm trước xế chiều vẻ. "Sư thúc, chúc mừng rồi." Diêm Chấn Tiêu cười nói. "Còn phải đa tạ trưởng môn ban tặng ta Thương Long huyết ngọc, bằng không, lão phu cũng không thể nhanh như vậy đột phá." Cung Sầu cảm kích nói. "Ha ha ha, sư thúc hiện tại cũng không già nha, lại lấy lão phu tự xưng, liền có vẻ hơi không ra gì à?" Diêm Chấn Tiêu cười trêu nói. "Trưởng môn nói chính là a." "Ha ha ha." Cung Sầu vui vẻ cười nói. Hai người nói chuyện phiếm chốc lát, liền sóng vai trở lại rồi Kim Đao chủ điện. Mọi người nhìn thấy Cung Sầu tân hình tượng không khỏi sửng sở, lập tức dồn dập tiến lên chúc mừng. Cung Sầu đột phá tới cảnh giới tiên tiên, tuổi thọ lại có không ít tăng cường, vốn là mừng rỡ, một các trưởng lão khen tặng để hắn càng cao hứng hơn. Diêm Chấn Tiêu càng là sẽ vì Cung Sầu đại làm yến hội, chúc mừng Cung Sầu đột phá niềm vui. Mọi người ở đây ra sức uống tận hứng thời khắc, ngoài cửa đệ tử đem một phong gấp thư đưa đến rồi Diêm Chấn Tiêu trong tay. Diêm Chấn Tiêu đón nhận thư, xóa rồi đặt chế si, lấy ra thư tín, cẩn thận xem. Ngồi cùng bàn các trưởng lão lập tức yên tĩnh lại, lặng lặng mà nhìn chằm chằm chính mình trưởng môn. Diêm Chấn Tiêu đọc xong tất, thu hồi thư, cười hướng về Cung Sầu chúc rượu, bàn rượu lại bắt đầu sinh động lên rồi. Chờ mọi người cơm nước no nê sau khi rời đi, Diêm Chấn Tiêu lặng lẽ đem Cung Sầu gọi vào rồi thư phòng, đem thư tín đưa cho hắn. Cung Sầu đội vã đón nhận, đọc nhanh như gió địa nhanh chóng xem lướt qua rồi một lần. Xem lướt qua xong trong thư nội dung, Cung Sầu trầm giọng nói: "Môn chủ, Đao Kiếm Minh từ trước đến giờ cùng chúng ta không hợp, lần này sao mời chúng ta đi Đao Kiếm Minh nghị sự? Sẽ có hay không có trá? Ta cũng không rõ ràng, bất quá vẫn phải là đi một chuyến. Trong thư cũng nói rồi mời rồi còn lại hai đại hào môn cùng cực đạo tham gia, hắn Đao Kiếm Minh hẳn là không dám dở cho lừa bịp, ngược lại còn có hơn một tháng thời gian, chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút đi." Diêm Chấn Tiêu bước chính mình dâu quai nón, tinh tế địa nói đến. Sau đó, hai người ở bên trong thư phòng thương nghị rồi hơn nửa ngày, biết nguyệt lên tây lâu mới rời khỏi thư phòng, trở về phòng của mình. Thời gian hồi tưởng đến nửa ngày trước cực đạo, Chu Mục Vũ chính đang đại điện xử lý này trước đó vài ngày chồng hạ việc vặt vãnh, ngoài cửa truyền đến đệ tử cung quýt cầu kiến tình cầu. Chu Mục Vũ lập tức lên tiếng ra hiệu hắn đi vào. Đệ tử vội vã tiến vào điện, đưa lên trong tay phong kín thư: "Đệ tử bái kiến tông chủ, đây là bên dưới ngọn núi sư minh khẩn cấp đưa tới thư tín, xin mời đệ tử có chứa chuyển giao cấp tông chủ." Chu Mục Vũ đón nhận thư tín, tinh tế nhìn qua, chỉ thấy phong thư mặt ngoài ngay ngắn viết mấy cái đại tự cực đạo chi chủ thân khải. Chu Mục Vũ lông mày cau lại, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Suy tư chốc lát rồi, Chu Mục Vũ lắc lắc đầu, xóa xi, lấy ra giấy viết thư cẩn thận xem lướt qua lên. Này phong thư hóa ra là Đao Kiếm Minh thư mời. Đao Kiếm Minh mời hắn cùng dưới trướng đệ tử ở ngày mùng ngày 9 tháng 9, đi tới Đao Kiếm Minh nghị sự, đồng thời bọn họ cũng mời rồi Thiên Vũ Các, Thiên Cương Sơn cùng Kim Nam Môn. Chu Mục Vũ sờ sờ cằm, đem hậu so với một bên đệ tử khiển lùi, suy tư nổi lên Đao Kiếm Minh lần này mời mục đích. Ngày thứ hai, Chu Mục Vũ ở chỉ đạo ba người tu luyện trước, đem Đao Kiếm Minh mời cực đạo tham dự nghị sự việc báo cho bọn hắn, đồng thời hỏi dò rồi ba người cái nhìn. Ba người suy tư qua đi, nói ra hiểu rõ từng người cái nhìn. Sư tôn, ý đệ tử chưa thấy, Đao Kiếm Minh hẳn là phát hiện rồi cái gì vướng tay chân việc, bằng không bọn họ sao đồng ý bức bỏ cửu án, liên hệ cái khác hảo môn thương nghị chuyện quan trọng. Đây là Ngôn Thiếu Du cái nhìn. Đệ tử đối với hai sư đệ cái nhìn biểu thị tán thành. Tuân Liệt nói biểu thị tán thành, tiếp theo hắn mặt lộ vẻ một tia cười khẽ, đến lúc đó ta còn muốn nhìn những tia cá hảo môn bá chủ đặc sắc vẻ mặt. Phúc. Chu Mục Vũ bị hắn chọc phát cười. Sư tôn, lẽ nào ta nói tới không đúng? Tuân Liệt nghi ngờ nói. Được rồi, thời gian còn sớm, không nói chuyện cái này rồi. Chu Mục Vũ ngưng hẳn rồi ở cái đề tài này lên trò chuyện, ngược lại thảo luận tu luyện tới vấn đề các ngươi, nhân chi quyền cũng đã đạt tới thông hiểu đạo lý, hiện tại có thể chuyển tu cực đạo vũ kinh, võ học của hắn rồi. Đương nhiên, các ngươi cũng biết sư phụ, cực đạo vũ kinh có không trọn vẹn, chính các ngươi lĩnh ngộ cũng là có thể. Sư tôn nói đúng lắm, đệ tử đêm qua vô sự, lật xem rồi bài tờ kiếm chi quyển, phát hiện đệ tử hiện nay nắm giữ mạc danh kiếm pháp xung đột lẫn nhau, là cố đệ tử quyết định chuyển tu mạc danh kiếm pháp. Ở mạc danh kiếm pháp đại thành trước, đệ tử không khảo lục chuyển tu cái khác kiếm pháp. Nôn Thiếu Du đàng hoàng trịnh trọng địa nói ra rồi ý nghĩ của chính mình. Thiếu Du nói rất đúng, võ học không nhất định phải mạnh bao nhiêu, mà là muốn cùng tự thân phù hợp. Sư phụ cũng là bởi vì sinh linh kiếm pháp cùng tiên thiên công không phù hợp, mới lựa chọn tự nghĩ ra công pháp cùng võ học. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, cực đạo vũ kinh mặt sau trống không, còn muốn do các ngươi điền lên đây. Chu Mục Vũ vi cười nói đến. Sư tôn, đệ tử định sẽ không phụ lòng ngài kỳ vọng cao. Ba người kiên định nói. Được rồi, chính các ngươi đi tu luyện đi, sư phụ còn muốn vì là chuẩn bị lên cấp các đệ tử chuẩn bị thí luyện, hãy đi về trước rồi. Thoại phủ lạc, Chu Mục Vũ thu hồi nụ cười, xoay người rời đi. Lúc này, Bắc Võ Lâm một bên khác, hào môn thế lực, Thiên Hương các bên trong, một vị xinh đẹp nữ tử, nhìn phương xa, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra rồi điên đảo chúng sinh mỉm cười. Chu Mục Vũ, chúng ta lại muốn gặp mặt. Chương 60, Phó Đức ở sau đó rất nhiều thời gian bên trong, cực đạo dựa theo này Chu Mục Vũ ý nghĩ phồn thịnh địa phát triển. Tuân Liệt ba người cũng chăm chỉ địa trong tu luyện khôi phục rồi thực lực của tự thân, đồng thời làm ra rồi đột phá, trong đó, Tống Vân Phong trực tiếp Chu Mục Vũ chỉ đạo hạ, phá tan thân thể nguyên quan, đột phá tới nhị lưu cảnh giới. Đến đây Chu Mục Vũ ba cái đệ tử đều đã đem đột phá đến rồi nhị lưu, hệ thống cũng thưởng hắn không ít tài nguyên. Cho tới môn hạ đệ tử, Tuân Liệt ở Chu Mục Vũ ám chỉ hạ, cuối cùng nhận lấy rồi thân đồ hành, Tống Vân Phong cũng một cao hứng nhận lấy rồi lớn hơn mình rồi 4 tuổi nhiều hàng Tiêu Y Y làm đệ tử. Hơn nữa năm nay thí luyện bên trong, đa số tham dự thí luyện đệ tử tạp dịch đều thông qua rồi thí luyện, thăng cấp thành rồi đệ tử ngoại môn. Cổ Hiên, Phương Nguyên chờ đợi có công đệ tử, Chu Mộc Vũ cũng trường hợp đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị rồi tinh anh thí luyện, mấy người cũng hết mức thông qua rồi thí luyện, lên cấp thành công. Bây giờ, cực đạo rốt cục không lại cách rời rồi, các đệ tử đời thứ 2 rốt cục đuổi tới rồi tiến độ, môn phái tên gọi, cực đạo môn phái danh vọng, chúa tể một phương trường môn, Chu Mộc Vũ thủ sơn trận pháp, bắt quái mê tung trận, Lùng Vân tế nhật đại trận đệ tử tổng số người, 509 người đệ tử chân truyền, 7 người, một đời chân truyền, 3 người, hai đời chân truyền, 4 người, đệ tử tinh anh, 5 người đệ tử nội môn, 37 người đệ tử ngoại môn, 361 người đệ tử tập dịch, 99 người nắm giữ kiến trúc, sơn môn, đại điện, tàng thư các, hình điện, đan phòng, khí phòng, thí luyện tháp, nhiệm vụ điện, thú biên, thực đường, luyện công phòng, trường lão phòng, đệ tử phòng, tạp dịch phòng, phòng khách, toàn vị là cấp 3, cao nhất cấp 5, đảo mắt chính là ngày 7 tháng 9, sáng sớm, Chu Mộc Vũ đem các đệ tử triệu tập đến rồi cực đạo quảng trường, đem chính mình muốn đi đao kiếm minh sự báo cho so với một chúng đệ tử, đồng thời làm tốt rồi đến tiếp sau sắp xếp. Hắn cuối cùng quyết định không mang theo Tuân Liệt đi vào đao kiếm minh, một mặt là Tuân Liệt hiện tại vẫn chưa thể ở bốn đại hào môn trước mặt ló mặt, một phương khác cũng là cần lưu lại hắn bảo vệ gia nghiệp. Tuân Liệt cũng biết Chu Mộc Vũ ý nghĩ, cũng không nói thêm gì, tiếp nhận rồi Chu Mộc Vũ sắp xếp. Bất quá, Chu Mộc Vũ tuy rằng không có mang tới Tuân Liệt, thế nhưng là đem hắn hai cái đệ tử thân truyền đều mang tới rồi. Chuyến này Chu Mộc Vũ tổng cộng dẫn theo 8 người, Nôn Tiểu Du, Tống Vân Phong, Linh Tam Tư, Mộ Tình Lam, Hàn Tiêu Yiye, Thân Đồ Hành, Cổ Hiền còn có Phương Nguyên. Chu Mộc Vũ sau khi thông báo xong sau đó, liền dẫn Nôn Tiểu Du mọi người đi thú viên chọn bậc cưới, sau khi liền chuẩn bị xuất phát chạy về bên ngoài ngàn dặm đao kiếm minh. Ngay khi Chu Mộc Vũ mới vừa xài bước chính mình bậc cưới, chiếu dạng ngọc sư tử, chợt thấy một đạo bóng trắng, tựa như tia chớp đánh út về phía Chu Mộc Vũ mà bay, định thần nhìn lại, nhưng là một con màu trắng tiểu hầu. Con thú này chính là hệ thống khen thưởng cùng Chu Mộc Vũ Bạch Viên ấu thú. Chu Mộc Vũ sờ sờ Bạch Viên ấu thú đầu nhỏ, từ trong lòng móc ra rồi một bình tụ khí đan ném cho rồi nó, tiểu Bạch Viên một cái đón nhận bình sứ, nắp bình bĩu vào, đem đan dược hết mức bất quá so với trong miệng, vui vẻ tức lên. Thấy thế, Nôn Thiếu Du sâu xa nói, sư tôn, ngươi đối với tiểu Bạch cũng quá tốt rồi đi, một bình tụ khí đan nhưng là các đệ tử một tháng tiếp tế a. Ở đây đệ tử đều dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Nôn Thiếu Du vừa dứt lời, chỉ thấy một cái không bình hướng về hắn đập tới, Nôn Thiếu Du lập tức tránh ra, một mặt bất đắc dĩ nhìn người hành hung, Chu Mộc Vũ trên vai tiểu Bạch Viên. Thấy Nôn Thiếu Du nhìn mình, tiểu Bạch Viên le lưỡi một cái, làm rồi cấp mặt quỷ, lại nhảy rồi Chu Mộc Vũ một bên khác trên vai. Mọi người ở đây đều bị cái này vai hề cấp chọc phát lời, thấy mọi người đều đang cười, tiểu Bạch Viên sờ sờ cái hót của mình, nhìn một chút mỉm cười Chu Mộc Vũ, cũng theo nở nụ cười. Một đoạn thay đổi khúc nhạc dạo ngắn quá khứ rồi, Chu Mộc Vũ cùng một chúng đệ tử không ngừng không nghỉ địa rời đi rồi cực đạo, hướng về Đao Kiếm Minh trụ sở, Ngọc Châu thành chạy đi. Hơn ngàn bên trong lộ trình, bỏ ra Chu Mộc Vũ đoàn người một ngày một đêm thời gian, cũng còn tốt dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Ở ngày 8 tháng 9 buổi sáng, Chu Mộc Vũ đoàn người rốt cục đến rồi chỗ cần đến, Ngọc Châu thành. Một vũ đoàn người ở thủ thành sĩ tốt dưới sự yêu cầu, rơi xuống bậc cưới, nắm từng người vật cưới tiến vào thành. Đao Kiếm Minh trụ sở vẫn là rất bắt mắt, Chu Mộc Vũ mọi người cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền tới đến rồi Đao Kiếm Minh cửa lớn trước. Bản tọa chính là cực đạo chi chủ Chu Mộc Vũ, ứng ước đến đây, kính xin thông báo. Chu Mộc Vũ lễ phép bay về Đao Kiếm Minh thủ vệ đệ tử nói đến. Nghe vậy, thủ vệ đệ tử một mặt sùng bái mà nhìn Chu Mộc Vũ, hóa ra là kiếm quân các hạ, tại hạ lập tức đi trước thông báo. Một lát sau, vị này thủ vệ đệ tử mang ra một vị tháo vắt trung niên đi tới rồi trước đại môn. Ha ha ha. Tại hạ Đao Kiếm Minh chủ sự, Cửu Văn Đạo, gặp qua Chu tông chủ. Cửu Văn Thao một bước đạp đến Chu Mộc Vũ trước mặt, ôm quyền hành lễ nói. Chu Mộc Vũ cũng ôm quyền đáp lễ nói, cực đạo Chu Mộc Vũ, gặp qua Cửu chủ sự. Chu tông chủ, đại giá quang lâm, Đao Kiếm Minh thực sự là rồng đến nhà tông a, Kiếm Hoàng cùng Đao Hoàng chính đang tệ phái phòng khách chờ Chu tông chủ, mau mau theo tại hạ đi tới phòng khách đi. Cửu Văn Thao nhiệt tình mời Chu Mộc Vũ mọi người tiến vào cửa lớn, đồng thời để chính mình đệ tử đem Chu Mộc Vũ mọi người vật cưới mang tới rồi chuồng ngựa bên trong dốc lòng chăm sóc. Cửu Văn Thao mang theo Chu Mộc Vũ mọi người đến rồi Đao Kiếm Minh tiếp khách phòng khách, liền cáo từ lui ra rồi. Chu Mộc Vũ dẫn đệ tử vừa mới bước vào khách qua đường phòng khách cửa lớn, liền nghe đến rồi một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha ha. Chu tông chủ có khỏe hay không a? Chu Mộc Vũ định thần nhìn lại, nhưng là một cái xúc râu đen cường tráng trung niên, Chu Mộc Vũ lông mày cau lại, tinh tế đánh giá trước mắt râu đen trung niên. Đột nhiên, Chu Mộc Vũ phục hồi tinh thần lại, lập tức cười nói, chúc mừng cung trưởng lão đột phá cảnh giới tiên thiên. Ha ha ha. Quả nhiên không gạt được Chu tông chủ mắt sáng a. Cung sầu cười nói. Tiếp theo hắn lôi kéo Chu Mộc Vũ đi tới rồi Đao Kiếm Minh hai vị minh chủ trước mặt, giới thiệu đến, Chu tông chủ, này hai vị chính là đến Đao Kiếm Minh hai vị minh chủ. Tiếp theo hắn chỉ vào bên trái râu dài tố bảo gầy gò ông lão, vị này chính là Đao Kiếm Minh tổng minh chủ, Kiếm Hoàng Âu Dương Kiếm Tâm tiền bối. Cực đạo Chu Mộc Vũ, gặp qua Âu Dương minh chủ. Chu Mộc Vũ từ trên người lão giả cảm giác được một tia nguy hiểm. Ha ha ha, kiếm quân Chu Mộc Vũ, nghe nói ngươi kiếm pháp không sai, có thời gian chúng ta có thể giao lưu một phen. Âu Dương Kiếm Tâm trong mắt lóe ra một tia chiến ý có thể cùng Âu Dương minh chủ giao lưu kiếm pháp, Chu Mộc Vũ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chu Mộc Vũ trong mắt chiến ý đồng dạng tăng vọt. Hai người liền này như thế lặng lặng mà nhìn kỹ đối phương, bên trong đại sảnh trong nháy mắt lúng túng lên. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Kiếm Tâm bên người ngồi Dương Ức nói đánh vỡ rồi lúng túng, "Sư minh, ngươi có thể đừng thất lễ rồi khách quý của chúng ta a." Âu Dương Kiếm Tâm lập tức thu hồi ánh mắt, hưng phấn nói, "Chu tông chủ,
ngươi chính là lão phu phải đợi đến thanh kiếm kia. Có thể được kiếm hoàng tán thành, Chu Mộc Vũ chịu không nổi vinh hạnh. Chu Mộc Vũ vẫn là bộ kia ngôn tử. Chu tông chủ thỉnh vận kiếm quái, lão phu người sư huynh này từ nhỏ liền say mê so với kiếm đạo, trước liền nghe nói Chu tông chủ kiếm pháp sắc bén, tự thành một đạo, bởi vậy phản ứng của hắn mới sẽ mãnh liệt như thế. Dư Lực đội vàng hướng Chu Mộc Vũ giải thích đến. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không sẽ để ý những này, Dư Lực mới thở phào nhẹ nhõm, tự giới thiệu mình đến, lão phu Dư Lực, Đao kiếm minh phó minh chủ, Chu tông chủ, mời ngồi vào. Chờ Thiên Hương các tư đồ các chủ cùng Thiên Cương Sơn Liễu Trần đạo trưởng đến, chúng ta liền có thể bắt đầu lần này đề tài rồi. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, mang theo các đệ tử đến rồi chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Chu tông chủ ngươi được, làm hàng xóm, tại hạ vẫn là lần thứ nhất cùng ngươi gặp lại a. Bên hai truyền đến rồi một đạo hào phóng âm thanh. Chương 61, tuyệt đại khuynh thành Chu tông chủ ngươi tốt, làm hàng xóm, tại hạ vẫn là lần thứ nhất cùng ngươi gặp lại a. Bên hai truyền đến rồi một đạo hào phóng âm thanh. Chu Mộc Vũ tức thì quay đầu nhìn lên, lên tiếng chính là chính mình bản kê cận cái này có màu vàng râu quai non trắng hán. Chu Mộc Vũ lập tức phản ứng lại, tính chất tượng trưng địa ôm quyền được rồi hành lễ, hóa ra là Kim Đao môn Diêm môn chủ à, thất kính thất kính. Ha ha ha. Chu tông chủ dĩ nhiên biết tại hạ thực sự là vinh sủng như tính a. Diêm Chấn Tiêu thật tốt cười to, lập tức đáp lễ. Diêm môn chủ nhưng là Bắc Võ Lâm Kim tự tháp đỉnh tồn tại, nếu là Chu Mộc Vũ liền Diêm môn chủ cũng không biết, chẳng phải là quá kiến thức nông cả rồi. Chu tông chủ, nói dẫn rồi, ta lão Diêm làm sao so được với Chu tông chủ a. Hai người thờ ơ địa trò chuyện, bỗng nhiên, truyền đến một trận lanh lảnh linh âm, khẩn đó lấy bay vào rồi một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thiên Hương các tư đồ các chủ đến rồi, cũng chỉ dùng chờ đợi Thiên Cương Sơn Liễu Trần lao đạo rồi. Chủ vị, Âu Dương Kiếm Tâm mắt ương bàn đóng, nhẹ giọng nói đến. Hừ, khả năng là ứng vì đó trước một mũi tên mối thủ. Chu Mộc Vũ bên người Diêm Chấn Tiêu hừ lạnh một tiếng. Kỳ hỉ, Diêm môn chủ, ngươi liền chán ghét như vậy khuynh thành sao? Một tiếng cười duyên mang theo một tia oan ức truyền vào trong thai mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía phòng khách ngoài cửa, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, dẫm bước liên tục, chậm rãi tiến vào rồi cửa lớn. Khuynh thành gặp qua hai vị minh chủ. Tư đồ Khuynh Thành vừa vào môn, liền lễ phép hướng về chủ vị hai người hành lễ. Mọi người lập tức đánh giá vị này Bắc Võ Lâm lớn nhất nổi danh tuyệt thế mỹ nhân. Hồng y che thân, thon dài gáy ngọc hạ, xu ngực như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, bị cùng sắc hồng lăng chăm chú bao vây, một đôi như ngọc hai chân lộ ra so với trong không khí, mà lanh lảnh linh âm chính là đến từ mắt cá chân cái kia một chuỗi chuông bạc, tiểu tiểu đẹp đẽ chân sen, ở lanh lảnh linh âm tổn thác bên dưới hạ, tựa hồ càng thêm mê người rồi. Tư đồ Khuynh Thành trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ làm người phạm tội, nhưng lối ăn mặc này cùng nàng thần thái so với tựa hồ thua kém rồi rất nhiều. Nàng mắt to mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy giả vụ nhiêu địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một thân phong trạch. Đây là một cái từ trong xương tỏa ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang dẫn dụ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Được lắm tuyệt thế bưu vật. Chu Mộc Vũ phía sau nôn thiếu du âm thầm thở dài nói. Bên cạnh hắn thằng nhóc con Tống Vân Phong cũng ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này yêu diễm bưu vật. Lúc này, Chu Mộc Vũ lông mày cau lại, trước mắt mỹ nhân cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, đan nhưng Chu Mộc Vũ thu dọn rồi hết thảy ký ức, cũng không có tìm được cùng người trước mắt tương quan ký ức. Tư đồ các chủ, không cần đa lễ, mời ngồi vào đi. Dương Lực cũng lễ phép đáp lễ nói. Tư đồ Khuynh Thành mắt vượng mỉm cười, đi tới rồi Diêm Chấn Tiêu trước. Diêm môn chủ, ngươi vẫn không trả lời Khuynh Thành vấn đề đây. Tư đồ các chủ nhưng là Bắc Võ Lâm rất nhiều hào kiệt đại chúng tình nhân, Diêm mộ sao dám chán ghét các chủ đây. Diêm Chấn Tiêu giễu cợt nói. Tư đồ Khuynh Thành trên mặt ý cười biến mất, âm thanh cũng trở nên hơi lạnh lẽo rồi. Diêm môn chủ, ngươi trong lời nói có chuyện à? Nào có, Diêm mỗi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Diêm Chấn Tiêu không chút nào yếu thế nói. Hai người mắt lạnh đối lập, bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến. Lúc này, Âu Dương Kiếm Tâm Thương Tang Thương âm thanh đánh gãy rồi hai người, hai vị kính xin bán lao phu một chút mặt mũi. Hừ. Tư đồ Khuynh Thành tiểu rên một tiếng, trở lại rồi chính mình chỗ ngồi. Khi nàng trải qua Chu Mộc Vũ trước mặt thời gian, nàng dừng một chút, chuyển qua kiểu nhan, hướng về phía Chu Mộc Vũ lộ ra rồi nàng cái kia đủ để điên đảo chúng sinh mỉm cười. Chu Mộc Vũ hơi sững sờ, bên hai truyền đến rồi Tư đồ Khuynh Thành tiểu mỹ âm thanh. Vị này chính là Cực Đạo Chu Tông Chủ đi, Khuynh Thành gặp qua Chu Tông Chủ. Chu Mộc Vũ lập tức đáp lễ, Cực Đạo Chu Mộc Vũ gặp qua Tư đồ các chủ. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy khách sáo, Tư đồ Khuynh Thành trong mắt lóe ra một tia ưu hoán, Chu Mộc Vũ chính đang suy tư một vài vấn đề, cũng không có lưu ý đến Tư đồ Khuynh Thành ánh mắt, thế nhưng Tư đồ Khuynh Thành ưu hoán nhưng là hoàn toàn rơi vào rồi phía sau hắn hai vị đệ tử trong mắt. Hai người thấy thế, đầu tiên là sửng sở, sau đó tựa như cười mà không phải cười địa đối diện rồi một chút, hướng về đối phương lộ ra rồi một cái ta hiểu ánh mắt, tiếp theo sau đó nhìn trước mắt chuyện phiếm địa hai người. Chu Mộc Vũ cùng Tư đồ Khuynh Thành nói chuyện phiếm rồi mấy cú, Chu Mộc Vũ khách sáo trả lời cùng hờ hững ngữ khí để Tư đồ Khuynh Thành cảm thấy một trận vô lực, nàng rốt cục xác định rồi Chu Mộc Vũ căn bản không có nhận ra mình, trong lòng một trận thất lạc, mắt phượng trừng một chút Chu Mộc Vũ, xoay người trở lại rồi chính mình ghế, cũng chính là Chu Mộc Vũ đối diện ghế. Chu Mộc Vũ không còn gì để nói, nhắm mắt dưỡng lên thần đến. Thấy Chu Mộc Vũ nhắm mắt dưỡng thần, Tư đồ Khuynh Thành cũng đóng lên hẹp dài mắt phượng, không biết đang suy tư điều gì. Toàn bộ tiếp khách bên trong đại sảnh yên tĩnh dị thường, liền mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Sau 2 canh giờ, Thiên Cương Sơn người vẫn là không có tới, điều này làm cho vốn là khó chịu Diêm Chấn Tiêu càng thêm buồn bực rồi. Hắn đứng dậy nhìn về phía Đao Kiếm Minh hai vị minh chủ, Âu Dương Minh Chủ, Dương Minh Chủ, chúng ta đã đợi hơn nửa ngày rồi, Thiên Cương Sơn đám kia mũi châu vẫn không có đến, không bằng liền không chờ rồi, bắt đầu nghị sự đi. Diêm Chấn Tiêu âm thanh đánh thức rồi Chu Mục Vũ cùng Tư Đồ Khuynh Thành, hai người đồng thời mở mắt, nhìn về phía chủ vị chi thượng hai cái người chủ trì. Dương Lực quay đầu nhìn mình sư huynh, thấy Âu Dương Kiếm Tâm khẽ bước cằm, hắn quay đầu lại, nói đến, Diêm môn chủ, làm như vậy e sợ có sai lầm tín nghĩa chứ? Cùng Thiên Cương môn bực này xảo trá tiểu nhân đàm luận tín nghĩa, Dương Minh chủ lẽ nào đã quên trước chuyện sao? Diêm Chấn Tiêu hỏi ngược lại. Chuyện này, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Dương Lực có chút độc lòng, nhưng sự thực cố nhìn xuống. Dương Minh chủ, ngươi lẽ nào thật sự không sợ Thiên Cương môn lần thứ hai? Diêm Chấn Tiêu thấy Dương Ước có chút động lòng, lập tức mở miệng, chuẩn bị ở thêm một cây bước, lại bị một tiếng thanh âm giản mua đánh gãy rồi, ở sau lưng nói người nói xấu, Diêm môn chủ ngươi có thể có một bộ a. Tiếng nói lạc, Thiên Cương Sơn Liễu Trần đạo nhân nhanh chân bước vào rồi tiếp khách phòng khách. Vừa vào cửa, Liễu Trần lập tức hướng về Đao Kiếm Minh hai vị minh chủ hành lễ, hai người lập tức đáp lễ. Diêm môn chủ, ngươi ở sau lưng hủy ta Thiên Cương Sơn danh tiếng, đến tột cùng là có ý gì? Liễu Trần một bộ đến lý không tha người dáng vẻ, chất vấn bên cạnh Diêm Chấn Tiêu. Hừ, ngươi Thiên Cương Sơn một môn tất cả đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ta Diêm mẫu người còn cần phải nói xấu ngươi. Diêm Chấn Tiêu một mặt khinh thường nói. Diêm môn chủ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được nha. Liêu Trần trợn mắt nhìn. Ngươi cảm thấy ta sợ ngươi sao? Diêm Chấn Tiêu cả giận nói. Hai người trợn mắt nhìn, phía sau đệ tử cũng là Dương Cung Bạc Kiếm. Đang lúc này, Kiếm Hoàng Âu Dương Kiếm Tâm hai mắt vì đóng, một đạo kiếm khí từ hai người trung gian sẽ qua, đánh gây rồi hai người giằng co. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Hai vị môn chủ xin mời ngồi. Âu Dương Kiếm Tâm lạnh nhạt nói đến. Hai người bị vừa nãy kiếm khí kinh ra một đạo mồ hôi lạnh, tiên tính lui về rồi chính mình chỗ ngồi. Chu Mộc Vũ nhìn chủ vị Âu Dương Kiếm Tâm, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Chương 62, chính sự Ngọc Châu Thành, Đao Kiếm Minh, tiếp khách phòng khách, bốn vị khách nhân nghiêm túc nhìn Đao Kiếm Minh tổng minh chủ, Kiếm Hoàng Âu Dương Kiếm Tâm, chờ đợi câu sau của hắn. Lần này triệu tập các vị đến đây, là bởi vì chuyện này. Âu Dương Kiếm Tâm chậm rãi nói ra nguyên do. Hơn một tháng trước, Đao Kiếm Minh đệ tử tinh anh Hàn Kình đến Bắc Hoang nơi chấp hành nhiệm vụ thời gian, trong lúc vô tình xông vào rồi một cái thời kỳ thượng cổ di tích. Hàn Kình trong lòng biết bằng năng lực của chính mình không thể thâm nhập thăm dò này di tích, liền đường cũ trở về, đem tin tức mang về rồi Đao Kiếm Minh. Đao Kiếm Minh lập tức phát động rồi một vị nhất lưu đỉnh cao trưởng lão, do hắn dẫn dắt mấy vị đệ tử tinh anh đi vào khảo sát di tích. Chuyến này tuy rằng rất bí mật, nhưng cũng bị Giảo Hoạt Bắc Hoang Vương đỉnh phát hiện. Bắc Hoang Man tộc từ xưa liền cùng Bắc Địa dân tộc như nước với lửa, sao mặc cho Đao Kiếm Minh người ở chính mình lãnh địa bên trong khảo sát di tích, song phương ra tay đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ở song phương cao tầng nhúng tay hạ, đình chỉ rồi chiến đấu, đồng thời làm ra rồi thỏa thuận. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, Bắc Hoang cùng Bắc Địa song phương đồng thời phái người tiến vào di tích, từng người đoạt được, mặc cho số phận. Mà song phương đạt thành nhận thức chung chính là, song phương phái chi nhân, tuổi tác không được lớn hơn 30 tuổi, tu vi không được cao hơn nhị lưu cảnh giới. Thay lời khác tới nói, lần này di tích hành trình, chính là hai tộc trẻ tuổi chiến đấu. Thế nhưng bởi Đao Kiếm Minh lần chiến đấu này bên trong chiếc không ít tuổi trẻ tinh anh, vì Bắc Địa dân tộc vinh quang, cũng vì rồi di tích không rơi vào Bắc Hoang trong tay, Đao Kiếm Minh chỉ được thông báo Chu Mộc Vũ mọi người. Đương nhiên Đao Kiếm Minh cũng có tư tâm, ở trong thư, bọn họ cũng không có báo cho thật tình, chỉ nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Cũng còn tốt tất cả mọi người để lại cá tâm nhãn, mang tới bên trong đệ tử tinh anh. Nếu liên quan đến Bắc Địa dân tộc vinh dự, cái kia Diêm mẫu người liền thả xuống tư hoán, cùng các vị đang ngồi ở đây liên thủ đối ngoại, hy vọng đang ngồi một ít người không nên để cho Diêm mẫu người thất vọng. Nghe xong rồi đầu đuôi sự tình, Diêm Chấn Tiêu đứng dậy tỏ thái độ, bất quá ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi chính mình đối với tòa Liêu Trần lão đạo. Diêm môn chủ xin yên tâm, việc quan hệ ta Bắc Địa dân tộc đại nghĩa, ai dám ở sau lưng xử bán tử, lão phu cái thứ nhất không buông tha hắn. Thoại phủ lạc, Âu Dương Kiếm Tâm tiên thiên viên mãn khí thế ép hướng về phía các vị đang ngồi bá chủ. Chu Mộc Vũ mọi người biết vậy nên chân nguyên hơi ngưng lại, khí lực hoàn toàn không có, mà phía sau các đệ tử nhưng hào không ảnh hưởng. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, mọi người đối với kiếm hoàng nhận thức lại sâu sắc thêm một chút. Thấy dưới trướng tất cả mọi người không có dị nghị, Âu Dương Kiếm Tâm biết mình kinh sợ có tác dụng, liền thu hồi rồi kiếm áp, nhẹ giọng hỏi, các vị đang ngồi trưởng môn nhưng còn có nghi vấn gì? Âu Dương Minh Chủ, tại hạ vừa bạn hơi có chút nghi vấn, còn muốn xin ngươi giải thích nghi hoặc. Âu Dương Kiếm Tâm tiếng nói vừa hạ xuống, Chu Mộc Vũ lập tức đứng dậy nói đến. Ồ, Chu Tông Chủ đã có nghi vấn, vậy thì mời nói ra đi. Âu Dương Kiếm Tâm lạnh nhạt nói. Kỳ thực các vị đang ngồi trưởng môn cũng đều biết, cực đạo cùng Bắc Hoang cách nhau rất xa, căn bản không có cùng man tộc từng qua lại, bởi vậy chúng ta không một chút nào không biết bọn họ tập tính cùng võ đạo đặc điểm, còn hy vọng Âu Dương môn chủ báo cho một, hai, để Chu Mộ có thể làm tốt kế sách tương đối. Chu Mộc Vũ cặn kẽ nói ra rồi chính mình nghi vấn. Chu Tông Chủ, ngươi đến Bắc Địa thời gian ngắn ngủi, không biết Bắc Hoang tường tỉnh cũng có thể thông cảm được, lão phu kia liền cho ngươi cẩn thận nói một chút đi. Âu Dương Kiếm Tâm nuốt chính mình cùng ngực dâu dài, tinh tế đem Bắc Hoang man tộc tường tỉnh báo cho so với Chu Mộc Vũ. Bắc Hoang man tộc, dân phong dũng mãnh, tự xưng là vì là chiến thần dòng dõi, việc tu luyện của bọn họ phương thức cùng Bắc Địa dân tộc tuyệt nhiên tương dị. Bắc Địa dân tộc cùng cái khác bốn vực như thế, sử dụng chính là lấy tu luyện chân khí bản thân làm chủ hệ thống tu luyện, mà Bắc Hoang man tộc thì lại sử dụng chính là tôi luyện tự thân thân thể cùng tinh lực hệ thống tu luyện. Bắc Hoang man tộc phương thức tu luyện cực kỳ tàn nhẫn, ở tộc dân nhi đồng thời kỳ, liền để cho mỗi ngày uống vào manh thu ác điệu nhiệt huyết, thời thanh thiếu niên, liền để chính bọn hắn thâm nhập Bắc Hoang nguyên thủy nơi săn bắt manh thú, chỉ cần không có chết trẻ, thành niên Bắc Hoang man tộc chí ít đều có nhị lưu cao giai tu vi, nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu ép thẳng tới nhất lưu cảnh giới. Như vậy a, thực chiến phái tựa hồ là muốn so chúng ta học viện phái muốn tới lợi hại a. Được rồi, muốn tin tức. Chu Mộc Vũ bước cằm, lông mày níu chặt, suy nghĩ ứng địch chi sách. Thực chiến phái, học viện phái, Chu tông chủ tỷ dụ cũng thật là vừa đúng a. Tư Đồ Khuynh Thành đôi mắt đẹp thật chặt tập trung Chu Mộc Vũ, khẽ cười nói: "Được rồi, các vị, bây giờ buổi trưa đã qua, chúng ta trước tiên đi dùng cơm bà, còn ứng địch chi sách, sau giờ ngọ ở tinh tế thương nghị đi." Dương Lực thấy mọi người cau mày, không nói một lời, chỉ được nói đánh vỡ này lúng túng yên tĩnh. Dương Minh chủ thực sự là hiểu ý a, Chu Mộ trong bụng từ lâu trống rỗng rồi, chỉ là thấy các vị trưởng môn đều không có mở miệng, Chu Mộ cũng không tiện mở miệng. Chu Mộc Vũ cười nói. Chu Mộc Vũ vừa nói, ở mọi người cũng từ bỏ rồi suy tư, đồng ý rồi đề nghị của Dương Lực. Đoàn người ở Âu Dương Kiếm Tâm dẫn dắt đi, mênh mông quần quận địa đi tới rồi Ngọc Châu thành to lớn nhất từ lâu, chuẩn bị dùng cơm. Lúc này, Bắc Hoang Vương đỉnh, thân mang hổ áo khoác ra Bắc Hoang Man Vương Hồ Duyên Hạo chính đồng nhất thân áo bào đen che mặt Bắc Hoang Quốc sư, thương nghị ngày mai thăm dò gì tích việc. Hồ Duyên Hạo đến nay chưa từng thấy quốc sư hình dáng, chớ đừng nói chi là quốc sư tên rồi, hắn chỉ biết quốc sư trợ Tiên Vương nhất thống Bắc Hoang, là Tiên Vương để cho hắn cố mệnh đại thần, là toàn bộ Bắc Hoang trụ cột, là Bắc Hoang tiến công Bắc địa trọng yếu dựa vào. Quốc sư, ngày mai chính là ước định thời gian rồi, bộ tộc ta binh sĩ từ lâu chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền muốn cấp năm người thế hệ tuổi trẻ lưu lại ma chướng. Bắc Hoang Man Vương Hồ Duyên Hạo thô bạo mười phần nói đến. Đúng đấy, bộ tộc ta binh sĩ nhưng là dãi dầu xương gió tung bách, nam người loại kia bên trong kinh người trăm năm đóa hoa sao có thể cùng đánh đồng với nhau. Mặt nạ màu đen hạ truyền ra quốc sư già nua mà lại khàn khàn tiếng nói. Bất quá nam người cũng thật là vô liêm sỉ, ở ta Bắc Hoang di tích bọn họ cũng muốn giữ lấy, thử, thực sự là bắt nạt ta Bắc Hoang không người. Hồ Duyên Hạo tức giận nói. Này có biện pháp gì đây? Bắc Hoang vừa mới thống nhất, rất nhiều hệ thống đều vẫn còn chưa hoàn thiện, hơn nữa thiên đồ anh tài, khiến tiên vương mất sớm, không phải vậy chúng ta đã sớm xuất quân xuôi nam, đến thẳng Bắc địa. Lao quốc sư sâu kín nói đến. Đúng đấy, bất quá quốc sư xin yên tâm, bản vương cùng ngươi đẩy xuống ước định, trong vòng 10 năm, nhất định đánh hạ Bắc địa, thực hiện tiên vương nguyện vọng, dẫn dắt bộ tộc ta rời đi này cùng sơn ác thủy nơi. Hồ Duyên Hạo hào ngôn chí khí, cũng nhen lửa rồi lao quốc sư nhiệt huyết. Hán kích động nói, vương thượng, vì bộ tộc ta đại nghiệp, lao thần tất làm cúc cung tận tụy, chết sau đó đã. Quốc sư, ngài nói quá lời rồi, ngài nhưng là bộ tộc ta sống lưng, không thể có thất ta. Hồ Duyên Hạo vội vã đánh gãy rồi lao quốc sư lời thề. Quân thần hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Sau khi lão quốc sư liền xin cáo lui rời đi, Hồ Duyên Hạo kém cung nhân gọi rồi Bắc Hoang Tả Hiển Vương Hồ Duyên Trác. Vương thượng, hoán thần đến đây có chuyện gì? Hồ Duyên Trác vén rèm cửa lên, hỏi. Vương thúc, ta lần này tìm ngươi tới là muốn cho ngươi ngày mai mang đội đi tới di tích, kinh sợ Âu Dương Kiếm Tâm mọi người. Thần lĩnh mệnh. Hồ Duyên Trác đan dưới gối quỳ, lĩnh rơi xuống Hồ Duyên Hạo lệnh vua. Vương thúc, nơi này chỉ có ngươi ta thúc cháu hai người, không cần nhiều như vậy lễ. Hồ Duyên Hạo vội vàng đem hắn nâng dậy. Quân thần có khác biệt, thần có thể nào bỏ đi tiên vương lập xuống quy củ? Hồ Duyên Trác nghiêm túc thận trọng nói. Đối mặt vị này cổ hủ đông thúc, Hồ Duyên Hạo chỉ cảm thấy đau cả đầu. Chương 63, di tích hành trình, 1, Bắc Hoang, Vương đỉnh liều lớn, vừa là quân thần lại là thúc cháu hai người, tán gẫu đến nguyệt lên đầu cảnh cây, mới tản đi. Phụ vương, nhi thần sẽ thực hiện di nguyện của ngài, thu phục ta man tộc mất đất. Nhất định. Nhìn phụ thân di ảnh, Hồ Duyên Hạo âm thầm thề. Ngọc Châu thành, Đao Kiếm Minh, trải qua một buổi trưa thương nghị, các vị bá chủ rốt cục thống nhất rồi ý kiến, hội nghị cũng theo đó kết thúc rồi, từng người mang theo chính mình đệ tử đi tới rồi Đao Kiếm Minh an bài xong phòng khách. Trong khách phòng, Chu Mộc Vũ nhìn muốn nói lại thôi hai cái đệ tử, không khỏi nhíu nhíu mày, các ngươi mang sư phụ gian phòng tới là có chuyện gì? Hai người nhìn nhau, cuối cùng Nôn Thiếu Du giật dây Tống Vân Phong tiến lên dò hỏi, "Sư tôn, ngài có phải là cùng Thiên Hương các vị kia tư đồ các chủ trước đây liền nhận thức à?" Chu Mộc Vũ bị Tống Vân Phong hỏi đến sững sờ, "Các ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ này? Sư tôn, ngài có phải là đã từng bức bỏ quá tư đồ Khuynh Thành a?" Nôn Thiếu Du thực sự có chút xem bất quá rồi, lên tiếng hỏi, "Các ngươi đang suy nghĩ gì? Sư phụ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tư đồ Khuynh Thành người này, sao cùng nàng có quan hệ gì?" Chu Mộc Vũ đã bị hai cái đệ tử làm bối rối. Nhưng là, ngày hôm nay chúng ta sau lưng ngài nhìn thấy rồi, tư đồ các chủ cùng ngài tán gẫu là thời điểm trong mắt lóe ra rồi một tia ưu oán. Tống Vân Phong đem ban ngày nhìn thấy báo cho so với Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ sau khi nghe xong, không khỏi nở nụ cười, hai người các ngươi thằng nhóc biết cái gì gọi là ưu oán sao? Sư tôn, ngược lại hai người ngươi đều là độc thân, bằng không ngươi liền đem tư đồ Khuynh Thành nhận lấy làm chúng ta sư nương đi, vừa bạn chúng ta cũng thật tốt gõ nàng một bút. Nôn Thiếu Du một mặt rào cười nói. Chu Mộc Vũ thực sự không chịu được hai người kia rồi, một người cho một cái bạo lật, đem bọn họ khiển lui về rồi phòng của mình. Sư đồ ba người cho khôi hài liền như vậy kết thúc rồi. Mà cùng thời khắc đó, Tư Đồ Khuynh Thành đệ tử thân truyền Huyền Tịnh Nhã cũng chính hỏi việc này, Tư Đồ Khuynh Thành khẽ mỉm cười đem việc này ngọn nguồn báo cho so với rồi chính mình đệ tử. Nguyên lai 3 năm trước, Tư Đồ Khuynh Thành vì là theo đuổi Tiên Hương các tuyệt học, Hồng Trần Cấm Trương, trí cường cảnh giới, niêm phong lại rồi chính mình hơn nửa tu vi, đồng thời dịch dung đổi mạo, bước lên rồi Hồng Trần hành trình. Sau khi chính là rất máu chó nội dung vở kịch, nhu nhược thiếu nữ bị nông thôn ác bá bắt nạt, vừa vặn gặp phải rồi ở trong võ lâm thí luyện Chu Mộc Vũ, Chu Mộc Vũ cứu rồi thiếu nữ, đồng thời tốn không ít thời gian đưa nàng đưa đến rồi chỗ an toàn, trả lại rồi nàng không ít tiền bạc làm lộ phí. Tư Đồ Khuynh Thành chân trái lên chuông bạc chính là Chu Mộc Vũ tặng cùng nàng tiền bạc tạo nên mà thành. Sư tôn, xem ra ngài là thật sự thích Chu tông chủ rồi. Huyền Tịnh Nhã hơi mỉm cười nói, ai nói không phải đây. chỉ là nào đó ngốc qua mãi mãi cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, thực sự là làm người tức giận. Tư Đồ Khuynh Thành đũ đoán địa nói đến, từ khi nàng đem Hồng Trần Cấm Trương tu luyện chí đại thành sau đó, trong đầu liền cũng lại sát không đi Chu Mộc Vũ bóng người rồi. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn như vậy. Huyền Tịnh Nhã ngơ ngác mà nhìn cái kia dường như thu khí cô dâu nhỏ bình thường sư tôn, đáy lòng âm thầm nói đến, Tịnh Nhã, nếu như ngươi ở di tích bên trong đụng tới rồi cực đạo đệ tử, ngươi liền ra tay giúp sấn một thoáng. Tư Đồ Khuynh Thành lại khôi phục lại rồi dĩ vãng thô bạo. Đệ tử tuân mệnh. Huyền Tịnh Nhã lập tức nghiêm mặt nói, đi xuống đi. Nam nghiêng ở trên giường vưu vật phất phất tay, khiển lui đệ tử. Huyền Tịnh Nhã lập tức lui ra gian phòng, khép cửa phòng lại. Chu Mộc Vũ, ngươi thật là một thằng ngốc. Tư Đồ Khuynh Thành từ xu ngực trong lúc đó móc ra rồi một cái nho nhỏ đố ngâu ưu ám địa mắng. Nhìn kỹ trong tay nàng con rối, thực sự là cùng Chu Mộc Vũ cái kia gương mặt tuấn tú giống nhau như lúc. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Kiếm Hoàng Âu Dương Kiếm Tâm liền triệu tập rồi mọi người, bước lên rồi đi tới Bắc Hoang di tích con đường. Cùng thời khắc đó, Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên Chắc cũng ở Bắc Hoang Man Vương Hô Duyên Hạo cùng Bắc Hoang Lão Quốc Sư nhìn kỹ, mang theo man tộc binh sĩ bước lên rồi hành trình. Bọn họ ghi nhớ Man Vương, không cầu di tích bên trong bảo tàng, chỉ cầu tiêu giảm nam người tân sinh thực lực. Sau hai canh giờ, song phương đồng thời đến rồi Bắc Hoang di tích trước cửa. Đại Hoang Tả Hiền Vương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Âu Dương Kiếm Tâm ta thở ơ điệu thăm hỏi rồi một câu. Kiếm Hoàng các hạ, may mắn gặp mặt rồi. Hô Duyên Chắc trầm giọng nói. Chu Mộc Vũ quan sát tỉ mỉ rồi cái này Bắc Hoang Tả Hiền Vương, người này lưng hùm vai gấu, thân mang một thân không biết tên gia thú, hai mắt đằng đằng sắc khí, lộ ra ở bên ngoài bắp thịt dường như đá hoa cương bình thường căng mịn, trước ngực đếm tới gia thu dấu răng, kể ra người này hiển hách chiến tích. Mà Hô Duyên Chắc phía sau man tộc thanh thiếu niên môn cũng cùng hắn giống như vậy, đằng đằng sắc khí, so sánh với nhau, Chu Mộc Vũ mọi người đệ tử khí thế lên liền yếu đi rất nhiều. Nếu người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bày lên kết giới đi. Hô Duyên Chắc có thể không giống bề ngoài như vậy thô lỗ. Có thể. Âu Dương Kiếm Tâm như trước thờ ở hai người liên thủ, lấy vô thượng tu vi ở di tích cửa bảy lên rồi chọn người kết giới, chỉ cần ngươi qua tuổi 30, hoặc thực lực vượt quá nhị lưu viên mãn, sẽ bị kết giới chặn ở ngoài cửa, không cách nào đi vào. Chuẩn bị hoàn thành công tác sau, một chúng đệ tử liền tới đến rồi di tích cửa, lập hàng dài, chuẩn bị đi vào. Nói rõ trước, bên trong di tích đến cùng có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không biết, nhớ kỹ một câu nói sống chết có số, giàu có nhờ trời, hiện tại lui về vẫn tới kịp. Âu Dương Kiếm Tâm mắt lạnh nhìn ở đây thanh thiếu niên môn. Thấy không ai lui về, hắn gật gật đầu, vào đi thôi. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ đợi đối xử các ngươi 3 ngày, sau 3 ngày chỉ cần không đi ra, toàn làm chết trận, chúng ta sẽ ở này niềm phong lại di tích, đợi lần sau thí luyện đến, mới sẽ lần thứ 2 mở ra di tích. Ghi nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày. Chu Mộc Vũ nhìn mình môn nhân, hướng về bọn họ truyền âm nói, bản tọa không cầu các ngươi được bao nhiêu bảo tàng, chỉ nguyện các ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Các đệ tử cảm động nhìn Chu Mộc Vũ nặng nề gật gật đầu, tiếp theo xoay người tiến vào rồi người di tích. Hai tộc tham gia thí luyện thanh thiếu niên môn lục tục địa tiến vào rồi di tích, chờ người cuối cùng tiến vào di tích sau khi Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên Chắc nhìn Bắc Địa một đám bá chủ, trầm giọng nói: Các vị có hứng thú hay không cùng bản vương đánh cược một lần a? Ngươi muốn đánh cược gì? Diêm Chấn Tiêu hỏi. Liên đánh cược hai người bọn ta tộc trong lúc đó, ai tồn tại suất cao? Như các ngươi nhìn thấy bộ tộc ta tổng cộng có 27 vị binh sĩ tiến vào rồi di tích, mà các ngươi nhưng có 36 người, thấy thế nào đều là các ngươi chiếm ưu nha. Hô Duyên Chắc tự tin vô cùng địa nói đến. Đây cũng quá đơn giản rồi, không kích thích, không bằng chúng ta liền đánh cược các nhà đệ tử tồn tại suất. Chu Mộc Vũ tiến lên một bước, mang theo cực kỳ nụ cười tự tin hướng về ở đây các vị bá chủ đề nghị. Ồ, cái kia Chu Tông chủ ngươi tiền đánh bạc là cái gì đây? Tư Đồ Khuynh Thành hỏi. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, tiêu sái mà đem chính mình thiếp thân binh khí anh hùng kiếm xuyên ở trên mặt đất, liền đổi bản tọa thiếp thân thần binh, bản tọa đánh cược cực đạo đệ tử hết mức tồn tại. Chu Tông chủ có đủ tự tin một được, cái kia Diêm Mỗ người liền liệu mình bồi quân tử. Nói Diêm Chấn Tiêu từ trong lồng ngực móc ra rồi một cái bình sứ, đây là kỳ thú Tuyết Hoàng tinh huyết, bản tọa đánh cược ta Kim Đao môn đệ tử đi 6 trở về 5. Thấy hai người này như vậy hào phóng, còn lại bá chủ cũng dồn dập đặt cược, chỉ còn lại Hô Duyên Chắc một người còn chưa đặt cược. Chương 64, di tích hành trình 2, Bắc Hoang di tích ở ngoài, thấy Hô Duyên Chắc chậm chạp không chịu đặt cược, Liêu Trần đạo nhân có chút không vui, Tả Hiền Vương các hạ tựa hồ có hơi không ổn đâu, đánh cuộc là có các hạ đưa ra, vì sao nhưng chậm chạp không chịu đặt cược? Các hạ vì sao như vậy nôn nóng, bản vương khi nào đã nói không xuống tiền đặt cược rồi? Hô Duyên Chắc không mặn không nhạt địa chừng một chút Liêu Trần lão đạo, cởi xuống rồi sau lưng túi ra, đút tại rồi trước mặt mọi người. Bản vương liền lấy này túi ra bên trong hết thảy vật phẩm đánh cược các ngươi đệ tử tất cả vòng so với di tích bên trong, chỉ muốn các ngươi có một người sống đi ra, những bảo vật này liền quy các ngươi. Xem ra các ngươi mục đích quả nhiên như Chu Tông chủ sở liệu a. Âu Dương Kiếm Tâm kiếm mâu hơi mở, một tia kiếm khí đánh út về phía rồi Hô Duyên Trác, lòng ngông giả thú, như toàn tiêu diệt bộ tộc ta mới mẹ huyết dịch, bất quá các ngươi bản tính tuy rằng đánh rất khá, nhưng chạy không thoát trí giả mắt sáng. Các ngươi coi như đoán được rồi thì thế nào, chỉ bằng các ngươi những tia cá bên trong tỉ mỉ trăm năm buồn hoa đã nghĩ vượt qua ta tộc bắt nạt xương ngạo tuyết tùng bách. Nam mơ. Hô Duyên Chắc toàn thân tinh lực một trận quấy động, kéo rồi xung quanh cơ thể khí áp, ung dung đánh nát rồi Âu Dương Kiếm Tâm kiếm khí. Nhìn thấy chính mình chưa từng gặp võ đạo, Chu Mộc Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: Tả Hiền Vương các hạ, thoại cũng không thể nói quá mãn, chưa tới thời khắc cuối cùng, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hô Duyên Chắc không muốn lại để ý tới Âu Viêm Kiếm Tâm, Chu Mộc Vũ mọi người, xoay người lại đến một chỗ bình địa, dựng lên rồi lều vải của chính mình. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu,
cũng cùng một đám bá chủ đồng thời dựng lên lều vải. Bắc Hoang bên trong di tích, man tộc người dựa theo sự an bài trước thật tốt kế sách, tiên tiến rồi di tích, ở di tích mỗi cái cửa ải mai phục lên, chuẩn bị đánh lén Ngôn Thiếu Du chờ đợi Bắc Địa đệ tử. Nhưng mà kế này sách đã sớm bị Chu Mộc Vũ nhìn thấu, ở hôm qua buổi chiều hội nghị bên trong, Chu Mộc Vũ đem man tộc người rút tuổi dưới đáy nổi kế sách báo cho so với các vị bá chủ, là các vị bá chủ đều có phòng bị, cho mình môn hạ đệ tử không ít phòng thân độ bận. Chu Mộc Vũ cũng đem Bạo Vũ Lê Hoa châm giao cho rồi Ngôn Thiếu Du mọi người, hơn nữa hắn còn đem chính mình còn sót lại 3 phân Long Huyết Thạch tùy cho 3 vị thực lực thấp hơn đệ tử, cùng bọn họ bảo mệnh tác dụng. Các thế lực lớn các đệ tử tiến vào di tích sau khi, lập tức tìm tới rồi từng người sư huynh đệ, kết làm đoàn thể, dù sao ra rồi sư huynh của chính mình đệ ở ngoài, có thể tin chi nhân thực sự quá ít. Cực đạo 8 người tổ cũng là như thế, các đệ tử đời thứ 2 theo sát ở Ngôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong phía sau, làm tốt rồi nghe lệnh mà động chuẩn bị. Mỗi người một ý, Bắc Địa Hào môn đệ tử đều không muốn đường đi mà đi, chỉ được mỗi người đi một ngả. Ngôn Thiếu Du tuy rằng nói ngăn cản, làm sao những người này đều kiêu căng tự mãn, không nguyện ý nghe tử, chỉ chờ trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Ngôn Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài, mang theo cực đạo môn nhân hướng về di tích nơi sâu xa đi đến, Thiên Hương các đại sư tỷ cân nhắc chốc lát, quyết định đuổi tới Ngôn Thiếu Du chờ đợi cực đạo đệ tử bước chân. Quả nhiên không ra Chu Mộc Vũ sở liệu, cũng có thể nói là man tộc tử đệ quá mức cứng nhắc, chỉ có thể dựa theo an bài của trưởng bối làm việc. Ngôn Thiếu Du mọi người ở cái thứ nhất cửa ngã ba liền gặp phải rồi 5 vị chặn đường man tộc tử đệ. 5 người, bất quá là tay trói gà không chặt kẻ nhu nhược, dựa vào cái gì chiếm cứ tốt đẹp địa sơn hà, mà ta man tộc người chính là chiến thần dòng dõi, lại bị chạy tới cùng sơn ác thủy bắc hoang nơi. Đầu lĩnh người man tử đệ đầy mắt lửa giận, đang đằng sát khí trừng mắt Ngôn Thiếu Du mọi người. Nhiều lời vô ý, động thủ đi. Vân Phong ngươi cùng ta một người một cái, những đệ tử còn lại cùng đánh còn lại 3 người. Ngôn Thiếu Du quả đoán an bài xong chiến cuộc, rút kiếm liền giết hướng về phía đầu lĩnh man tộc tử đệ. Hừ, cho rằng nhiều người liền có thể chiến thắng chúng ta sao? Ngây thơ. Đầu lĩnh man tộc thanh niên, toàn thân tinh lực rung động, ra sức một quyền đánh về rồi Ngôn Thiếu Du. Tự tốc một quyền đem 4 phía không khí áp xúc mang ra, hình thành một viên đạn áo, tầng tầng đánh về Ngôn Thiếu Du. Một bên khác, Tống Vân Phong khoé đao ra tay, cùng một cái cường tráng người man kích đấu ở cùng nhau, còn lại 6 người 2-2 một tổ, đánh với còn lại yếu kém 3 người. Thấy kẻ địch mạnh mẽ tấn công mà tới, Ngôn Thiếu Du lập tức đem trong lòng bàn tay quân tử kiếm hóa thành kiếm luân, một thức mai danh nhận tích đỡ rồi đối thủ quyền kình. Ngươi, không sai, bất quá còn không phải là đối thủ của ta, nhớ kỹ tên của ta, Bắc Hoang Vương đỉnh Tả Hiển Vương chi đồ, Gia Luật Hiển. Gia Luật Hiển thô bạo 10 phần, một cái xé rơi mất áo của chính mình, lộ ra vết thương đầy dẫy nửa người trên, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bị đỏ sẫm tinh lực bao phủ, tinh lực cấp tốc tụ tập hình thành rồi một con mãnh hổ răng rắc. Nha, mãnh hổ hạ sơn. Gia Luật Hiển lớn tiếng quát đến, dường như mãnh hổ xuống núi bình thường nhắm phía rồi Ngôn Thiếu Du. Ngôn Thiếu Du sớm đã có chuẩn bị, âm thầm để khí, danh động nhất thì từ lâu chuẩn bị xong xuôi. Ngay khi Gia Luật Hiển hổ chảo sắp tới thời khắc, Ngôn Thiếu Du lấy cực nhanh địa tốc độ chuyển động, đều qua đi Gia Luật Hiển đến mãnh hổ hạ sơn, quay người một chiêu kiếm, chém ở rồi hổ tính tinh lực muốn lên. Nhưng mà Gia Luật Hiển cũng không có dựa theo Ngôn Thiếu Du tưởng tượng như vậy chia ra làm hai, sắc bén quân tử kiếm phảng phất chém ở rồi tinh thiết lên giống như vậy, chấn động đến mức Ngôn Thiếu Du tay phải hổ khẩu đau đớn. Gào! Gia Luật Hiển phát sinh một tiếng hổ gầm, màu máu cự chảo cường tập mà đến, Ngôn Thiếu Du lập tức sử dụng mai danh nhận tích, trong lòng bàn tay bảo kiếm hóa thành kiếm luân, chặt ở trước người. Đối mặt kiếm luân, Gia Luật Hiển căn bản không có dự định rút về công kích, như trước cường thế công lên, màu máu cự chảo thế như trẻ tre, đánh nát rồi Ngôn Thiếu Du kiếm luân, quân tử kiếm cũng bị này một chảo đánh bay ra ngoài. Ngôn Thiếu Du trong nháy mắt sử dụng bộ phong chóc ảnh, tránh ra rồi chí mạng màu máu cự chảo, tiếp theo một cái diêu tử phiên thân tiếp được rồi bay ra quân tử kiếm. Quân tử kiếm tới tay, Ngôn Thiếu Du phảng phất nghe được rồi quân tử kiếm rên rỉ, cẩn thận nhìn qua, đã thấy thân kiếm càng bị Gia Luật Hiển đánh ra rồi một lỗ hổng. Ngôn Thiếu Du lên cơn giận dữ, ở trong lòng hắn, quân tử kiếm chính là bằng hữu, hoặc là nói là tri kỷ càng thỏa đáng. Chính mình tri kỷ bạn tốt càng chịu đến nặng như thế tổn thương, gọi hắn có thể nào không giận. Gào! Lại là một tiếng hưng phấn hổ gầm, Gia Luật Hiển vọt người kéo tới. Nhân chi quyền, chân khí ở Ngôn Thiếu Du phẫn nộ tâm tình hạ sôi trào rồi, chỉ thấy hắn phi thân mà lên, một cái lôi lệ phong hành cường thế đã hướng về màu máu mãnh hổ Gia Luật Hiển. Chân chảo chạm vào nhau, Ngôn Thiếu Du lập tức bị đánh bay ra ngoài. Muốn so với ta thân thể, ngu xuẩn. Màu máu mãnh hổ khẩu bên trong truyền đến một trận tự người tự thú gào thét. Ngữ tất, Gia Luật Hiển mãnh đạp mặt đất, dường như mũi tên rời cung bình thường nhắm phía rồi trên bầu trời nhân Ngôn Thiếu Du. Cơ hội. Ngôn Thiếu Du trong mắt tinh quang lóe lên, chân khí trong cơ thể tăng vọt, trong lòng bàn tay quân tử kiếm cũng phát sinh từng trận thanh minh. Bằng hữu, đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi giết địch rồi. Cực tốc một chiêu kiếm từ trên trời giáng xuống, quân tử kiếm phát sinh rồi hào quang chói mắt, hai người đàn sen mà qua. Ầm. Nổ bang, hai người đồng thời rơi xuống đất, vung lên rồi đẩy trời bụi bặm, che khuất rồi hai người bóng người. Lúc này, Tống Vân Phong giao chiến cũng tiến vào rồi bước ngoặt cuối cùng, chỉ thấy hắn trở tay vận đao, lấy nghịch sát chi đao vận đao phương thức sử dụng rồi bá đao đao thức, ở đối thủ do xoay sở không kịp, một đao phong hầu, đối thủ bị mất mạng cùng thời khắc đó, 6 tên nhị đại đệ tử cũng chỉ bỏ ra cực nhỏ đánh đổi liên kích giết mình đối thủ, cũng đứng ở rồi Tống Vân Phong bên cạnh, mấy người lo lắng nhìn đầy trời bụi bặm. Chương 65, di tích hành trình 3, Mộ Tình Lam có chút kinh hoàng, đang muốn xông lên phía trước, lại bị Tống Vân Phong một cái ngăn lại. Tiểu sư thúc, ngươi vì sao cả ta? Mộ Tình Lam đôi mắt đẹp trừng mắt ngăn lại chính mình Tống Vân Phong. Đừng đi cấp sư minh thêm phiền. Tống Vân Phong nhìn đầy trời bụi trần, lạnh nhạt nói đến.
Mộ Tình Lam muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem thoại nuốt một thoáng, trong mắt vẻ lo lắng càng sâu rồi. Bùi Trần bên trong, Gia Luật Hiển Bình nằm trên đất, quanh thân màu đỏ sẫm hổ hình tinh lực tản đi, ngực một đạo chỉnh tề kiếm thương, miệng vết thương máu tươi như nước suối giống như tuôn ra. Luân Thiếu Du quay lưng Gia Luật Hiển, trong lòng bàn tay quân tử kiếm tinh quang chậm rãi tản đi, thân kiếm như phong hóa núi đá giống như vậy, hóa thành một bãi sắt sa khoáng. Luân Thiếu Du khẽ mắt lướt qua một giọt nước mắt, hắn vọng kiếm trong tay chùi, nhẹ giọng nói, "Bạn cũ, đi được." Ngữ tất, hắn lấy tự thân kiếm khí trên mặt đất đánh ra một cái hố, đem chùi kiếm thu vào kiếm trong vỏ, lưu luyến không rời đem quân tử kiếm thân thể tàn phế chôn nhập mộ kiếm bên trong. Sau khi hắn chậm rãi đi tới rồi Gia Luật Hiển trước, lặng lặng mà nhìn Hạ Dận So tiến vào khí còn nhiều Gia Luật Hiển. Khắc khắc khắc. "Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá coi như ngươi giết ta, cũng nhất định sẽ chết ở di tích này bên trong, cái kia người điên sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Ha ha ha. Gia Luật Hiển trong mắt để lộ ra cực kỳ điên cuồng. "Nguyện chiến thần hữu ta man tộc." Gia Luật Hiển hét lớn một tiếng, nuốt xuống rồi cuối cùng một hơi. Nôn Thiếu Du nhìn chằm chằm Gia Luật Hiển thi thể, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, tu luyện thành công man tộc sức sống quá ngoan cường rồi, chính mình rõ ràng đã một chiêu kiếm chém phá rồi trái tim của hắn, người man này lại vẫn có thể tồn sống lâu như thế, hơn nữa nghe hắn từng nói, mặt sau còn có càng mạnh hơn người man đang đợi bọn họ. Nôn Thiếu Du nhíu nhíu mày, xoay người đi ra ngoài. Một đạo bóng người quen thuộc từ bụi trần đi ra, Mộ Tình Lam mừng rỡ và phần, Tống Vân Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nôn Thiếu Du đi tới rồi trước mặt mọi người, cười nói, xem ra ta là chậm nhất ta. Nhị sư minh, nói dẫn rồi, người đối thủ kia có thể không phải chúng ta giết chết những kia thứ đẳng hàng so được với. Tống Vân Phong một mặt đứng đắn nói đến. Nôn Thiếu Du cười vỗ vỗ Tống Vân Phong vai, không hề nói gì. Lúc này, Mộ Tình Lam đột nhiên phát hiện Nôn Thiếu Du trong tay không hề có thứ gì, lập tức hỏi, sư tôn, ngài quân tử kiếm đây. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du nụ cười ngưng lại rồi, tay phải cũng đỉnh ở giữa không trung bên trong. Hắn than nhẹ một tiếng, trầm trầm nói, bạn cũ, đã đi xong hắn một đời rồi, ta đem hắn thân thể tàn phế ở lại rồi hắn huy hoàng nhất địa phương. Sư tôn. Mộ Tình Lam nhìn như vậy thương cảm Nôn Thiếu Du, không khỏi có chút đau lòng. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Tống Vân Phong lập tức đánh gãy rồi thương thế kia cảm bầu không khí. Được, bất quá trước đó, kính xin quan chiến các bằng hữu hiện thân. Nôn Thiếu Du thu hồi rồi thương cảm tình, quay đầu nhìn về phía rồi ngoài trăm thước quái thạch. Tống Vân Phong mấy người cũng lập tức cảnh giác nhìn Nôn Thiếu Du ánh mắt nhìn kỹ địa phương. Kỳ hỉ. Nôn sư huynh nhận biết quả nhiên mẹ cảm, Tịnh Nhã bội phục. Một tiếng cười duyên từ quái thạch mặt sau truyền đến, tiếp theo Huyền Tịnh Nhã dẫn chính mình các sư muội chậm rãi hiện thân, đi tới rồi cực đạo trước mặt mọi người. Hóa ra là tư đồ các chủ cao độ a, Nôn Thiếu Du có lễ rồi. Nôn Thiếu Du khách sáo địa thăm hỏi rồi một tiếng. Một trận lẫn nhau thổi phồng cùng khiêm tốn sau khi, Huyền Tịnh Nhã đưa ra rồi muốn cùng cực đạo mọi người hợp tác, tìm kiếm di tích bảo tàng yêu cầu, Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong thảo luận chốc lát, đồng ý rồi yêu cầu của các nàng, dù sao ở này hoàn cảnh xa lạ bên trong, nhiều một người bạn, liền muốn nhiều một phần sinh cơ. Đoàn người yên tĩnh hướng về di tích nơi sâu xa đi đến, càng đi nơi sâu xa đi đến, vượt qua cảm thấy quỷ bí. Tia sáng càng ngày càng mờ, Nôn Thiếu Du từ trong lòng móc ra rồi nhặt quan thạch, nhàn nhạt vi quang rọi sáng rồi con đường phía trước, cũng xua tan rồi trong lòng từng kia một khủng hoảng. Đoàn người chậm rãi đi tới. Đột nhiên, một vệt bóng đen lướt qua, tiếp theo chính là rên lên một tiếng, máu tươi tung tóe mà lên, mọi người nhìn lại vừa nhìn, rơi vào đội ngũ cuối cùng thiên hương nữ đệ tử, đã đầu một nơi thân một nẻo. Là sư muội. Huyền Tịnh Nhã thông qua thi thể không đầu quần áo, nhận ra rồi người bị hại, đang muốn xông lên phía trước, lại bị Nôn Thiếu Du kéo lại. Huyền sư muội, chậm đã. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch ở trong tối, như ngươi vậy tùy tiện xông lên, há không phải chung rồi kẻ địch cái trọng. Đúng đấy, Huyền sư tỷ, chúng ta vẫn là cần tắc vô ưu a. Tống Vân Phong cũng gấp bận bịu khuyên giải nói. Huyền Tịnh Nhã cũng là nhận thức đại thế chi nhân, tiếc hận địa liếc mắt nhìn trên đất không đầu nữ thi, khẽ cắn răng, quay đầu hỏi Nôn Thiếu Du, Nôn sư minh, đón lấy chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao, nơi này đất chật người đông, bất lợi cho độc thủ, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới chống trải địa phương đi, như vậy mới đối với chúng ta có lợi. Nôn Thiếu Du đưa ra rồi cái nhìn của chính mình. Không chờ Huyền Tịnh Nhã tỏ thái độ, Nôn Thiếu Du lập tức phân phó nói, "Tiểu sư đệ, ngươi đi phía trước dẫn đường, đi sau cùng nhiệm vụ liền giao cùng vi huynh rồi." Nói hắn trực tiếp đem Nhật Quang Thạch vứt cho rồi Tống Vân Phong, Tống Vân Phong cũng không có kiểu cách, tiếp theo Nhật Quang Thạch liền đi tới rồi đội ngũ đằng trước nhất, dẫn dắt đội ngũ hướng về xa xa điểm sáng đi tới. "Sư tôn, cấp." Mộ Tình Lam đem chính mình bội kiếm đưa về phía Nôn Thiếu Du, Nôn Thiếu Du lắc lắc đầu, từ trên mặt đất nhặt lên rồi một cái xương đùi, điên rồi điên, cảm thấy khá thuận lợi, hướng về phía đệ tử cười cợt. Mộ Tình Lam biết rồi sư tôn ý nghĩ, thu hồi rồi kiếm, đuổi tới rồi đội ngũ. Một đường hưu kinh vô hiểm, mọi người rốt cục đi tới rồi hiệp đạo lối ra. Tống Vân Phong dừng bước, đập vào mi mắt một đạo cửa đá, trước nhìn thấy điểm sáng, chính là trên cửa đá khảm nạm bảo châu tản mắt ra. Tống Vân Phong cân nhắc chốc lát, từ trong lòng móc ra rồi một viên chính mình luyện chế giải độc đan, hàm ở trong miệng, tiến lên một bước, đẩy một cái cửa đá vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo hắn sờ sờ trên cửa bảo châu dĩ nhiên là hoạt động. Tống Vân Phong không khỏi vui vẻ, quả nhiên như hắn sở liệu, này bảo châu chính là cơ quan mở cửa. Tống Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí một địa kích thích bảo châu, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cửa đá từ từ mở ra, mọi người lập tức âm thầm vận công phòng bị, để tránh khỏi gặp phải đột nhiên xuất hiện công kích. Cửa đá hoàn toàn mở ra, mọi người ngừng thở, chuẩn bị ứng chiến. Một lát sau, cũng không có cái gì dị tượng phát sinh, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tống Vân Phong phía sau Thiên Hương các nữ đệ tử đang muốn bước vào cửa lớn, lại bị Tống Vân Phong đưa tay ngăn lại, ta trước tiên vào xem xem. Thiên Hương các nữ đệ tử gật gật đầu, lùi xuống.
Tống Vân Phong đem Nhật Quang Thạch đưa cho rồi đệ tử Hàn Tiêu Yiye, sau đó từ trong lòng móc ra rồi một cái hộp quẹt, chậm rãi dẫn nhiên, tiếp theo hắn trước đem cầm hộp quẹt tay trái luồn vào rồi cửa đá sau khi. Chờ đợi chốc lát, hộp quẹt cũng chưa tắt, hắn mới nhấc lên bảo đao chậm rãi đi vào rồi nhà đá. Thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi, bên trong thạch thất truyền đến rồi Tống Vân Phong âm thanh, bên trong không gặp nguy hiểm, Tiêu Yiye, ngươi mang theo đoàn người vào đi. Hàn Tiêu Yiye lập tức theo sư mệnh, dẫn mọi người vào nhà đá. Ngay khi đi sau cùng Nôn Thiếu Du chân trước vừa bước vào nhà đá thời gian, một vệt bóng đen cấp tốc hướng về hắn kéo tới. Nôn Thiếu Du lập tức quay người, trong tay xương đùi nằm ngang ở trước ngực, chống đỡ rồi chí mạng một chảo. Lúc này, hắn mới nhìn thấy rồi bóng đen bộ mặt thật. Chương 66, Dạ Ma Nôn Thiếu Du trong tay xương đùi đỡ rồi kẻ địch chí mạng một chảo, thấy một đòn không trúng lập tức gần vào trong bóng tối, hắn lập tức một cái sau khiêu, lách vào rồi trong nhà đá, lập tức đem thạch cửa đóng lại rồi. Sư tôn, ngươi gặp phải tập kích rồi. Dựa vào hơi tia sáng, Mộ Tình Lam nhìn thấy rồi Nôn Thiếu Du áo trên ngực vết chảo. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, tiếp theo hắn xa xôi điệu nói đến, không nghĩ tới coi đời này thật là có thứ đó. Nôn sư minh, đến tột cùng là món đồ gì sát hại rồi nhà ta sư muội? Huyền Tịnh Nhã nghĩ đến rồi chính mình sư muội thảm trạng, không khỏi cả giận nói, không biết Huyền sư muội có thể có nghe qua dạ ma truyền thuyết. Đương nhiên, truyền thuyết dạ ma giống như người, mặt như bức, thì thực thì người, chú phục dạ gia. Lẽ nào giết ta sư muội chính là dạ ma? Huyền Tịnh Nhã kinh ngạc hỏi. Nói đúng rồi, vừa nãy ở đỡ xuất sinh kia sát chiêu thời điểm, ta nhìn thấy rồi nó hình dạng, chính như thư lên ghi chép. Nôn Thiếu Du lời vừa nói ra, các đệ tử nhất thời sững sờ, trong truyền thuyết dạ ma dĩ nhiên thật đến tồn tại. Bất quá ngẫm lại này, dạ ma khả năng rồi cùng kỳ thú như thế, bản thân liền là tồn tại, chỉ là số lượng ít đòi, ít có người biết thôi. Hơn nữa trải qua này chút thời gian quan sát, ta vượt qua cảm thấy tòa này di tích rất có thể là thời kỳ thượng của một vị đại năng mộ thất. Nôn Thiếu Du chậm rãi nói ra chính mình tương pháp. Cái kia Nôn sư minh ý tư là, này dạ ma chính là này mộ thất chủ nhân hết sức nuôi nhốt ở mộ thất bên trong thế hắn thủ mộ. Huyền Tịnh nhã hỏi. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du cười cợt, có thể nói như vậy, được rồi đại gia không muốn quang lăng ở đây, chúng ta vẫn là thăm dò cẩn thận một thoáng cái này nhà đá đi. Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, dồn dập lấy ra hộp quẹt dẫn nhiên, ở to lớn chính là bên trong thăm dò lên. Di tích mặt khác một chỗ, đao kiếm Minh đại sư Minh Văn Tiên nhai ở các sư đệ hiệp trợ hạ, một đao chém xuống rồi dạ ma đầu lâu. Đại sư Minh vì vũ. Đao kiếm Minh đệ tử thấy đại sư Minh chém giết rồi đoạt đi mấy tính mạng người dạ ma, không khỏi hoan hô nói. Văn Tiên nhai trường đao trụ sở, thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, di tích này rốt cuộc là ai kiến, vẫn còn có dạ ma loại này trong truyền thuyết tay thợ săn tồn tại. Đúng đấy, tân thiệt thòi đại sư Minh ngươi ở, bằng không, chúng ta khả năng đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Bất quá không gặp nguy hiểm, từ đâu tới thu hoạch, đại sư Minh ngươi xem đây là cái gì? Đao kiếm Minh đệ tử tinh anh cố thành đem vật trong tay đưa về phía rồi Văn Thiên Ngai. Văn Thiên Ngai, định thần nhìn lại, cũng không cố lên hình tượng của bản thân rồi, nắm lấy rồi cố thành vật trong tay, vui vẻ nói, dĩ nhiên là ngàn năm huyết linh chi. A Thành, thật sự có ngươi à, quay đầu lại ta đi mời cầu Mạc trưởng lao giúp chúng ta đem nó luyện thành đan dược, chúng ta một người một nửa. Đa tạ đại sư Minh. Cố Thành hưng phấn nói. Những đệ tử còn lại tuy có lời oán hận, cũng không dám đưa ra, chỉ được hâm mộ nhìn hai người. Chỉ là Văn Thiên Ngai cười cợt, các vị, sư đệ yên tâm, sư minh chắc chắn sẽ không quên các người, chúng ta ở thâm nhập một ít, nói không chắc còn có thứ càng tốt đang đợi chúng ta đây, đến lúc đó bất luận được cái gì, chúng ta đều chia đều. Nghe được rồi đại sư minh đồng ý, những đệ tử còn lại lập tức quên mất rồi vừa nãy không nhanh, hứng thú tăng vọt địa phóng tầm mắt tới di tích nơi sâu xa. Văn Thiên Ngai không hổ là đao kiếm minh đại sư minh, một câu ngân phiếu khống liền bỏ đi rồi các sư đệ không nhanh, cố thành thấy thế, lặng lẽ hướng về Văn Thiên Ngai thụ rồi cá ngón tay cái. Văn Thiên Ngai khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu cố thành không muốn lộ ra, cố thành gật đầu cười. Xoay người hòa vào rồi trong các đệ tử, ngay khi hắn quay đầu một khắc, hắn cùng Văn Tiên Nhai ánh mắt đều lạnh xuống, xem ra hai người đều có những ý nghĩ khác. Nửa canh giờ quá khứ rồi, Nôn Thiếu Du mọi người lật tung rồi nhà đá, các loại hy hữu dược liệu cùng hy hữu tài liệu luyện khí rơi vào mọi người trong bọc hành lý. Thế nhưng là không có tìm được hay không rời đi thông đạo, hơn nữa liền nhà đá cửa lớn cũng không cách nào mở ra rồi. Mọi người ở đây cụ tiếp nên làm gì rời đi thời khắc, Nôn Thiếu Du trong lúc vô tình đá đến rồi một khối gạch đá, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, trên vách đá dĩ nhiên xuất hiện rồi một bí mật thông đạo. Mọi người kinh hỉ và phấn. Ở Nôn Thiếu Du một phen qua khảo nghiệm, xác định rồi trong đường nối không có cơ quan, mọi người mới lục tục điệu tiến vào thông đạo, rời đi rồi nhà đá. Này lối đi bí mật cực kỳ chật hẹp, vừa vặn có thể chứa được một người độ rộng, Nôn Thiếu Du mọi người chậm rãi đi ở trong đường hầm, cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Này điều hẹp dài thông đạo, mọi người đầy đủ bỏ ra gần một cái nửa canh giờ mới đi xong. Đang đi ra thông đạo trong nháy mắt đó, Nôn Thiếu Du chi giác một trận đùng đùng, hắn xoa xoa mồ hôi trán trâu, theo đài cao nhìn xuống mà xuống, cái này di tích quá nhiên như hắn suy nghĩ, là một cái cường giả nghĩa địa. Toàn bộ mộ thất ngay chính giữa có một tòa quan tài lớn bằng đồng thau, quan tài lớn bằng đồng thau mặt ngoài liên tiếp bốn cái đồng thau cự liên, đồng thau liên một đầu khác nhưng là liên tiếp bốn con đồng thau hung thú pho tượng. Hung thú pho tượng mặt hướng tứ phương, giữ tận dọa người. Nhị sư minh, ta thế nào cảm giác trong lòng kinh hoàng? Tống Vân Phong ở Nôn Thiếu Du bên tai nhẹ giọng nói đến. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du trực bạch ra Tống Vân Phong một chút, đều đến này bước, lại quỷ dị, chúng ta cũng đến nhắm mắt lên à. Nói thì nói như thế, nhưng là, chúng ta không thể đi phiên người chết quan tài đi, việc này ta có thể làm không được. Tống Vân Phong cho thấy rồi lập trường của chính mình. Ai? Nôn Thiếu Du thở dài, thật muốn mở miệng giải thích, đột nhiên, mộ thất một cái cửa ra khác nơi, vọt vào rồi mấy đạo nhân ảnh, hấp dẫn rồi sự chú ý của chúng nhân. Vừa lúc, Một tiếng khàn khàn gào thét truyền vào trong thai mọi người, Định Thần nhìn lại, mộ thất cửa đang đứng một con xấu xí quái thú, nó nhìn trốn vào mộ thất bên trong mấy người, tức giận gào thét, đem mới vừa trốn vào mộ thất Thiên Cương Sơn đệ tử sợ đến run lẩy bẩy. Thật đến có dạ ma, ta dĩ nhiên tận mắt đến rồi trong truyền thuyết dạ ma rồi. Dạ ma thật là đủ xấu. Thiên Hương các nữ đệ tử nhẹ giọng giao lưu lên. Mộ thất cửa, dạ ma như trước tức giận gào thét, nhưng không có tiến thêm một bước. Thiên Cương Sơn các đệ tử lập tức phản ứng lại, dạ ma không dám bước vào cái này mộ thất. Mấy người lập tức từ trên mặt đất vươn mình mà lên, hướng về phía ngoài cửa dạ ma mắng to vài câu, sau đó nên ngang hướng về mộ thất trung ương quan tài lớn bằng đồng tao đi đến. Ngoài cửa dạ ma thấy mấy người tới gần quan tài lớn bằng đồng tao, tiếng gào thét càng tăng lên hơn rồi. Nghe nói đến dạ ma kịch liệt gào thét, Thiên Cương Sơn bốn người quay đầu đi, hướng về phía dạ ma cười to, sau đó sẽ cũng không để ý tới lo lắng dạ ma, đi thẳng tới rồi quan tài lớn bằng đồng tao trước. Liên ở một người trong đó chuẩn bị đụng vào cự quan chỉ là, đã thấy một đạo bóng trắng đánh ở trên cổ tay của hắn, tên kia Thiên Cương Sơn đệ tử lập tức thu hồi rồi tay phải, Định Thần nhìn lại, xác thực một cái hoàn chỉnh xương đùi, hắn theo ánh mắt hướng lên trên vừa nhìn, đúng dịp thấy rồi ở trên cao nhìn xuống luôn Thiếu Du mọi người, ta tưởng là ai, hóa ra là Thiên Hương các cùng cực đạo các vị, các ngươi chẳng lẽ không biết tới trước tới sau quy củ không? Huyền Tịnh Nhã tối không ưa Thiên Cương Sơn đệ tử cái kia đạo đức giả tác phong, đương nhiên sẽ không buông tha đả kích cơ hội của bọn họ, nếu muốn nói tới trước tới sau, vậy các ngươi lại càng không có tư cách chạm những thứ kia rồi. Các vị vừa nãy đặc sắc biểu hiện chúng ta có thể đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi, bốn vị Thiên Cương đệ tử mắc cỡ đầy mặt đỏ chót. Lúc này cầm đầu Thiên Cương đệ tử bỗng nhiên nao kinh nhanh quay ngược trở lại, hỏi, nếu các vị so với chúng ta sớm đến chỗ này, vì sao vừa mới chúng ta gặp nạn thời khắc, không ra tay giúp đỡ? Chúng ta nhưng là đồng nhất trận tuyến chiến hữu à, các ngươi như vậy quá làm người lạnh lẽo tâm gan rồi. Lời vừa nói ra, còn lại ba người liền lập tức là tán thành, Nguyên Chân sư Minh nói đúng. Thấy những người này như vậy kỳ hoa, Ngôn Thiếu Du, Huyền Tịnh Nhã mọi người chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Chương 67, cùng nhau tụ vừa lúc. Dạ ma rên rỉ truyền vào mộ thất bên trong thai mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển tới rồi mộ thất lối vào. Chỉ thấy một con cường tráng bàn tay lớn chăm chú bóp lấy rồi dạ ma dài nhỏ cái cổ, mà dạ ma đã không có động tác rồi, cái kia thanh rên rỉ chính là nó cuối cùng di ngôn. Thử! Các ngươi nam người quả nhiên yêu thích nội đấu a. Chỉ thấy con kia cường tráng bàn tay lớn chủ nhân ném xuống rồi chết đi dạ ma, thô bạo mười phần đi vào rồi mộ trong phòng. Người này đạp xuống tiến vào mộ thất, Nôn Thiếu Du liền chạy tới rồi một trận áp lực, sau khi đó màu máu mánh hổ ra luật hiện mang đến cho hắn áp lực còn cường liệt hơn nhiều lắm. Thấy người tới chỉ có một người, Thiên Cương Sơn mấy người, nhất thời tự tin tăng mạnh, trực tiếp kết nổi lên tam tải kiếm trận đem vi lên. Ma tử, nơi này sắp trở thành ngươi nghĩa địa. Đệ tử giáp hét lớn một tiếng, hướng về đệ tử ất cùng đệ tử bính đưa một cái ánh mắt, ba người đồng thời sử dụng rồi cùng đánh kiếm kỹ, giết hướng về phía bị vây lại man tộc thanh niên. Nôn Thiếu Du lông mày nhíu chặt, tỉ mỉ mà nhìn kỹ chiến trường, chỉ thấy man tộc thanh niên khỏe miệng mang theo trào phúng cười khẽ, tay phải thua vào phía sau, chỉ dùng tay trái so với ba người giao chiến. Thiên Cương Sơn ba người tuy rằng kỳ hoa, thế nhưng thực lực nhưng cũng không kém, ba người đều nắm giữ nhị lưu trung kỳ trình độ, hơn nữa còn thông thạo cùng đánh kiếm kỹ, ba người liên thủ, e sợ bình thường cao thủ nhất lưu đều sẽ không là đối thủ của bọn họ. Tam tài kiếm trận, tam diệu chu tà. Đi. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, sử dụng rồi cùng đánh tuyệt kỹ, chỉ thấy một đỏ, một hoàng, nhất bạch, ba đạo kiếm khí giết hướng về kiếm trận bên trong man tộc thanh niên. Chiêu này còn nhìn được, ha, tranh nhanh tham trảo. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, tay phải màu tím tinh lực hóa thành thú trảo, một trảo liền phá vỡ rồi ba người tam diệu chu tà kiếm khí. Đồng thời phân tán tinh lực, hóa thành manh thú công hướng về phía ba người vội ba đề khí, lần thứ hai sử dụng tam diệu chu tà chống đối. Phân tán tinh lực tuy rằng bị lỡ rồi, thế nhưng ba người vẫn bị còn lại sóng khí đánh bay ra ngoài. Ma tặc, dám thương sư đệ ta. An đạo ra ta một chiêu kiếm. Nguyên Chân thấy các sư đệ bị thương, hét lớn một tiếng, nâng kiếm liền giết hướng về phía man tộc thanh niên. Chỉ thấy hắn một chiêu kiếm bổ ra, man tộc thanh niên trực tiếp dùng hai chỉ kẹp lấy rồi hắn bội kiếm, Nguyên Chân chân khí nâng lên đầy đủ, nhưng rút không ra bội kiếm, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đại gia ta chơi đủ rồi, chết đi. Chỉ thấy man tộc thanh niên tay phải nắm tay, chuẩn bị một quyền bạo Nguyên Chân đầu, Nguyên Chân nguy hiểm rồi. Ngay khi Ngôn Thiếu Du chuẩn bị xuất thủ cứu giúp thời khắc, đã thấy Nguyên Chân khí rơi mất bảo kiếm, quay người ra tốc móc ra rồi mộ thất. Sư đệ, ta sau khi đi ra ngoài sẽ gọi trưởng môn sư tôn báo thủ cho các ngươi. Mộ thất truyền ra ngoài đến rồi Nguyên Chân rũ hành rũ xa âm thanh. Tất cả mọi người bị Nguyên Chân cái kia nước chảy mây trôi động tác cấp kinh ngạc đến ngây người rồi, làm sao Thiên Cương Sơn sẽ xuất hiện như thế kỳ hoa đệ tử chân truyền. Nguyên Chân theo đường cũ một đường lao nhanh, hắn muốn càng nhanh đuổi ra ngoài, hắn không muốn chết, hắn vẫn không có trở thành Thiên Cương Sơn trưởng môn, vẫn không có được vạn người ngưỡng mộ. Làm sao có thể lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này? Bất quá Nguyên Chân vận khí thật là khá, dọc theo đường đi dĩ nhiên không có gặp phải một điểm ngăn cản, hắn tiêu hao hết rồi chân khí của chính mình, rốt cục chạy đến rồi di tích lối vào nơi, hắn thở phào nhẹ nhõm, trên đất lộn mấy vòng, lại đem đạo bảo của chính mình xé ra không ít vết rách, cuối cùng chật vật bước ra rồi di tích. Mộ thất bên trong, man tộc thanh niên ném xuống rồi trong tay kẹp lấy bội kiếm, nhìn về phía trên đất nằm ba người, cười khẩy nói, các ngươi đã sư minh đào tẩu rồi, như vậy các ngươi mạng nhỏ, đại gia ta liền cố hết sức nhận lấy rồi. Thoại phủ lạc, chỉ thấy tay phải hắn tinh lực ngưng tụ, hóa thành giữ tận thú trảo, một trưởng liền đánh về ba người. Dừng tay. Thấy man tộc thanh niên chặn đánh giết ba người, Ngôn Thiếu Du hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng chậm một bước, man tộc thanh niên quyền ép trực tiếp đem ba người đánh chết. Ngôn Thiếu Du nhìn thất khiếu chảy máu ba người, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận,
hắn đột nhiên nghĩ đến rồi Gia Luật Hiển trước khi Lâm Trung Di ngôn, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá coi như ngươi giết ta, cũng nhất định sẽ chết ở di tích này bên trong, cái kia người điên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn biết người trước mắt chính là Gia Luật Hiển trong miệng người điên, liền rất tộc nhân đều cho rằng hắn là người điên, cái kia người trước mắt đến cùng nên có bao nhiêu điên cuồng. Ma tộc thanh niên giết chết thiên cương ba người sau khi, quay đầu cười khẩy nhìn Nôn Thiếu Du, làm sao? Ngươi cũng muốn chết? Ngươi có thể thử xem. Nôn Thiếu Du lạnh lùng nói. Nôn Thiếu Du vừa dứt lời, phía sau hắn mọi người tất cả đều chạy tới rồi bên cạnh hắn, đang đằng sát khí nhìn trước mắt man tộc thanh niên. Song phương lẫn nhau trợn lên giận dữ nhìn, dương cung bạc kiếm cảm giác bao phủ toàn bộ mộ thất. Mọi người rằng co rồi ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên một trận nhỏ vụn tiếng vang đánh vỡ rồi mộ thất yên tĩnh, mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển đến rồi âm thanh khởi nguồn nơi. Vang động càng lúc càng lớn, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đã thấy mộ thất vách tường bị người một đòn xuyên thủng. Phi phi phi. Văn Thiên Ngai, lần này ta nhớ rồi. Một tiếng nói thô lỗ truyền đến. Tiếp theo mấy bóng người từ phá tan tường trong động chui ra. Nôn Thiếu Du từ bọn họ trò chuyện bên trong biết được rồi người tới chính là Kim Đao Môn cùng Đao Kiếm Minh đệ tử. Đang lúc này, mộ thất một bên khác vách tường cũng bị người mạnh mẽ đánh tan rồi, ma tộc các đệ tử cũng chạy tới rồi. Hô Duyên Lệ, ngươi vì sao phải vứt bỏ bộ tộc ta tử đệ đi chứ rồi? Cầm đầu người man đạp xuống tiến vào mộ thất, liền thẳng trùng trùng đi tới rồi man tộc thanh niên Hô Duyên Lệ trước, thương binh vấn tội. Bọn họ quá yếu rồi, chỉ có thể thác ta chân sau, không có bọn họ ta trái lại còn ung dung một điểm. Ngươi xem ta không chỉ có giết không ít năm người, còn giết một con quái vật. Hô Duyên Lệ chỉ vào thi thể trên đất, không để ý chút nào nói rằng: ngươi có biết, bởi vì ngươi cái kia không chịu trách nhiệm hành vi, dẫn đến bộ tộc ta hơn 10 vị tử đệ bị chết, bọn họ nhưng là bộ tộc ta chủ của ta. Cầm đầu người man vô cùng đau đớn nói: chỉ có sống sót mới gọi trụ cột, chết rồi đều là thứ lãng phẩm. Ngươi. Cầm đầu người man bị Hô Duyên Lệ tức giận đến hai mắt thẳng trừng Hô Duyên Lệ: ta trở lại sau đó nhất định sẽ đưa ngươi hành động báo cho so với man vương. Tùy ngươi. Hô Duyên Lệ hoàn toàn thất vọng. Ngôn trưởng lão, bọn họ nháo mâu thuẫn rồi, hơn nữa nhân số còn không sánh được chúng ta, không bằng nhân cơ hội giết chết bọn họ. Kim Đao Môn đệ tử thân truyền Thái Dương hỏi dò Nôn Thiếu Du. Đúng đấy, Nôn sư minh, Tịnh Nhã cũng cảm thấy Thái Minh nói có thể làm được. Huyền Tịnh Nhã cũng đội vàng nói. Mà Đao Kiếm Minh năm người thấy Thiên Hương các cùng Kim Đao Môn đều sẽ cực đạo làm người tâm phúc, chỉ được cùng tỏ thái độ, đồng ý trước tiên cộng đồng đối phó man tộc, lại thương lượng bảo vật thuộc về. Nôn Thiếu Du suy tư được mất, phía bên mình còn có 20 người, mà man tộc chỉ có 9 người, còn có một người trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều. Cuối cùng Nôn Thiếu Du gật đầu làm đã quyết định, chỉ thấy tay phải hắn quay về trên đất bội kiếm nắm vào trong hư không một cái, bội kiếm lập tức phi vào trong tay, Nôn Thiếu Du thuận thế một chiêu kiếm, một đạo kiếm khí chém về phía rồi thụt lùi hắn Hô Duyên Lệ. Hô Duyên Lệ đột cảm sau lưng một trận sắc khí, lập tức ngưng tụ giữ tận tinh lực, xoay người một quyền đánh nát rồi Nôn Thiếu Du kiếm khí, mà cầm đầu man tộc thanh niên cũng thả xuống rồi cùng Hô Duyên Lệ không nhanh, hét lớn một tiếng, chỉ có thể đánh lén kẻ nhu nhược, chịu chết đi. Sa Hoa đại hai cái nắm đấm trực tiếp đánh về rồi Nôn Thiếu Du. Thấy Nôn Thiếu Du xuất động thủ trước, bác địa mọi người cũng lập tức vận công giết hướng về phía trước mắt Bắc Hoang người man, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 68, cơ quan hung thú đối mặt mạnh mẽ tấn công mà đến trọng quyền, Nôn Thiếu Du trong lòng bàn tay trường kiếm hóa thành kiếm luân, đỡ rồi cường lực trọng quyền. Lúc này, Tống Vân Phong cũng nhân cơ hội một cái bá đao cường thế đem thủ lĩnh người man kích lùi lại mấy bước. Hô Duyên Lệ hai người thực lực mạnh mẽ, không khỏi một trận mừng rỡ, hai tay giữ tận tinh lực ngưng tụ, hóa thành hai cái giữ tận thú thủ, cường thế đối đầu minh đệ hai người. Man tộc dẫn đầu thấy Hô Duyên Lệ đoạt chính mình đối thủ, một trận không thích, nhưng hắn cũng là nhận thức đại thế chi nhân, biết hiện tại không phải nội chiến thời điểm, lanh lên hướng về Thái Dương, Văn Thiên Ngai mọi người cùng tới. Ba người qua lại giao thủ rồi hơn 10 chiêu, Nôn Thiếu Du đánh ra rồi cảm xúc mãnh liệt, nhớ tới rồi thì lý tưởng hào hùng, hét lớn một tiếng, sử dụng rồi nhất kiếm thành danh, đem đầy ngập lý tưởng hào hùng hòa vào trong kiếm chiêu, kiếm thế trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, thô bạo. Thấy sư minh hưng phấn như thế, Tống Vân Phong cũng căng hết rồi đại não, do tâm bận đao, giờ khắc này hắn rốt cục rồi chạm tới rồi hưu tâm hưu đao cảnh giới ra lông rồi. Nôn Thiếu Du, Tống Vân Phong đao kiếm tương giao, cùng đánh mà tới, bước lui rồi cường địch Hô Duyên Lệ. Khá tốt mà, cảm tạ chiến thần tứ ta đi thủ, tuy chết không lo. Hô Duyên Lệ hưng phấn dị thường, hai mắt dĩ nhiên để lộ ra không tự nhiên hồng quang. Chỉ thấy hắn một cái kéo xuống rồi trên người áo ra, lộ ra rồi đá hoa cương bình thường bắt thịt, quanh thân tinh lực mạnh mẽ ngưng tụ, ở bên ngoài cơ thể hóa thành rồi kỳ thú giữ tợn răng rớp. Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong ăn ý nhìn nhau, trong tay đao kiếm lần thứ hai tương giao, cực chiêu lần thứ hai nổ ra, ánh đao bóng kiếm trong nháy mắt bạo phát mà tới, hóa thành giữ tợn hình thú Hô Duyên Lệ. Gấp bận bịu hai tay quanh hỗ trợ trước ngực, đỡ rồi sát chiêu, giữ tận thú tính Hô Duyên Lệ hai tay không ngừng run rẩy, có thể thấy được Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong đao kiếm hợp chiêu có cỡ nào mạnh mẽ. Hô Duyên Lệ mạnh mẽ không chế lại run rẩy hai tay, gầm rú một tiếng, nhằm phía rồi huynh đệ hai người. Ám tử sắc tinh lực hai chảo, đột nhiên rối giải, chụp vào hai người ngực, Nôn, Tống hai người lập tức vận công sử dụng bộ phong chóc ảnh tránh ra rồi liên tục tấn công tới giữ tận thú chảo, thừa dịp lỗ hổng, trong tay đao kiếm mặt đến ngươi vung đẩy, ánh đao kiếm khí phân đến mà đến, chặt đứt rồi tinh lực lợi chảo. Hai người sẽ không lại cho Hô Duyên Lệ cơ hội phản kích, nhìn nhau, cường đề chất khí, thân hình nhanh quay ngược trở lại, hóa thành hai cỗ long quyển toàn phong, đem Hô Duyên Lệ hút vào hai cỗ long quyển toàn phong trong lúc đó, mưa to gió lớn giống như vết chân phân đến mà tới. Hô Duyên Lệ bị huynh đệ hai người long quyển toàn phong hút tới rồi giữa không trung, một thân man lực căn bản là không có cách triển khai, chỉ được ngưng tụ tinh lực gắng gượng chống đỡ hạ hai người mưa to gió lớn giống như thế tiến công. Cuối cùng hai người song chiêu hợp nhất, đồng thời một cước đá bay rồi Hô Duyên Hạo. Chiến trường một bên khác,
người man dẫn đầu cũng ngưng tụ rồi tinh lực thú thể, thương mang tê thú, một loại ít ỏi ăn thịt mãnh thú, dài đến cùng tê giác tương tự. Chỉ thấy hắn đem hai tay hóa thành thú thủ, đem thú thủ tráng kiện một sừng coi như vũ khí, đem Văn Thiên Nhai cùng Thái Dương hai người đánh cho liên tục bại lui. Thấy hai người không đối địch tay, Huyền Tịnh Nhã lập tức ra tay giúp đỡ, trong tay ba trượng hồng lăng ở, hồng trần cấm trường, nội lực ra chỉ hạ hóa thành trường xà, trói lại rồi thủ lĩnh người man hai chân, tiếp theo Huyền Tịnh Nhã nâng lên đầy đủ chân khí, dùng sức lôi kéo, người man dẫn đầu xúc không kịp, càng bị nàng kéo ngã xuống đất. Văn Thiên Nhai cùng Thái Dương đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trường đao trong tay, lực bổ xuống. Người man dẫn đầu lập tức giơ lên song quyền đỡ rồi sát chiêu, lập tức vươn mình mà lên, bên ngoài cơ thể tinh lực tăng vọt tránh gãy chân lên giằng buộc hồng lăng, lần thứ hai để quyền công lên. Hồ Duyên Lệ bị đánh cho hưng khởi nôn thiếu du Tống Vân Phong sư minh đệ hai người, một cước đá bay, dĩ nhiên bất thiên bất ỷ địa đánh vào rồi quan tài lớn bằng đồng thau chi thượng. Hơn nữa càng xảo chính là, nổi giận mà lên Hồ Duyên Lệ vừa vặn một chảo bóp nát rồi cự quan chi thượng một viên bảo châu. Nguy rồi. Nôn thiếu du trong lòng biết không ổn, lập tức lên tiếng nhắc nhở chính đang ác chiến hai tộc thanh niên, mau dừng tay. Mộ thất cơ quan bị khải chuyển động, không muốn chết liền lui ra. Nôn thiếu du vừa dứt lời, chỉ thấy canh giữ ở quan tài lớn bằng đồng thau tứ phương đồng thau cự thú thú mắt bắn ra một trận yêu diễm hồng quang. Tiếp theo liền truyền đến rồi từng trận dây xích gây vỡ âm thanh, người trong cuộc Hồ Duyên Lệ trong lòng biết chính mình khởi động rồi mộ thất bên trong cơ quan, lập tức phi thân nhảy xuống rồi quan tài lớn bằng đồng thau, ngăn ở rồi tộc nhân trước người, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đồng thau cự thú. Mọi người ngừng tay, nhìn lại cao đồng thau cự thú, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Gào. Bốn con đồng thau cự thú đồng thời phát sinh rồi cuồng bạo thú hống, chấn động đến mức người ở tại tràng hoa mắt choáng váng đầu, mọi người lập tức hai tay giả nhĩ, mới vừa có chuyển biến tốt. Giải trừ phong ấn cơ quan cự thú, nhảy xuống rồi đài cao, trực tiếp giết hướng về dưới đài mọi người. Chỉ thấy một con dài chừng hai trượng hổ hình cơ quan thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vô số ám khí từ thú trong miệng bắn ra, mọi người cố nén không khỏe, né tránh ám khí đầy trời. Lúc này một con khác thân cao hai trượng biên hình cơ quan thú trực tiếp nhảy đến rồi mộ thất lối vào, chặn lại rồi đường lui của mọi người. Chỉ thấy nó thú hé miệng phun ra mấy to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa, đánh út về phía né tránh mà đến mọi người. Mau mau tản ra. Nôn thiếu du hét lớn một tiếng, mọi người nghe vậy tứ tản ra. Thấy mọi người tản ra, Nôn thiếu du trầm giọng nói, ta đi thử thăm một thoáng vật quỷ này thực lực. Nhị sư minh, cẩn thận. Tống Vân Phong biết mình sư huynh tính cách, liền không có thỉnh anh cùng hắn cùng đi, hắn còn phải để phòng một bên người man, vạn nhất bọn họ đột nhiên làm có dễ, này liền khó chịu rồi. Nôn thiếu du chỉnh trọng gật gật đầu, trường kiếm trong tay vung lên, phi thân giết hướng về chặn đường cơ quan viên thú. Cong. Một tiếng vang dọn, Nôn thiếu du một chiêu kiếm chém ở cơ quan viên thú ngực, trong lòng bàn tay trường kiếm trực tiếp bị cơ quan thú cứng rắn sắc ngoài đỡ rồi, khó tiến vào mảy may, cơ quan viên thú vung quyền đập về phía trước ngực Nôn thiếu du, Nôn thiếu du lập tức một cái diêu tử phiên thân né tránh rồi viên thú thiết quyền. Ngay khi Nôn thiếu du trần vừa xuống đất thời gian, đột nhiên cảm thấy một trận kích đảm, lập tức sử dụng bộ phong chóc ảnh vọt đến rồi trước mặt chúng nhân. Một trận gây mũi mùi thối truyền vào mọi người trong núi, mọi người lúc này mới phát hiện Nôn thiếu du mới vừa ở đứng thẳng địa phương đã xem bị không biết tên màu xanh lục niêm dịch ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, một con to bằng cái thất cơ quan con nhện chính treo ngược ở mộ thất đỉnh, bãi kia nọc độc chính là nó kết tác. Sư tôn, ngươi không có bị thương chứ? Mộ Tình Lam thân thiết địa hỏi. Không ngại. Nôn thiếu du lắc lắc đầu hồi đáp. Nôn trưởng lão, ngươi vừa mới cái kia một chiêu kiếm có thể có thăm dò ra cái gì? Văn Thiên Mai hỏi. Cái kia quỷ đồ vật sắc ngoài quá ngạnh, ta cái kia một chiêu kiếm không có phát huy tác dụng. Nôn thiếu du cười khổ mà nói đến. Này nên làm thế nào cho phải? Một vị đao kiếm minh đệ tử cuống quýt hỏi. Gào. Một tiếng thú hống đánh gãy rồi mọi người trò chuyện, cuối cùng một con cơ quan hung thú cũng khởi động xong xuôi rồi. Nó bốn chân nhảy một cái, nhảy đến rồi trước mặt chúng nhân, mọi người lúc này mới nhìn thấy rồi nó bộ mặt thật. Con thú này đầu rồng báo thân, quanh thân khảm nạm đao kiếm, so với mặt khác ba thủ, nhưng muốn nhiều phức tạp. Hơn nữa mọi người còn ở trên người nó cảm thấy rồi một tia nhàn nhạt như thế. Nhai tí, dĩ nhiên là nhai tí. Hồ Duyên Lệ hưng phấn nói ra con thú này tên gọi. Mọi người đều đống nhiên tỉnh ngộ, trước mắt cơ quan thú chính là phòng theo thượng cổ kỳ thú nhai tí tạo, thế nhưng mọi người nhưng không cách nào như Hồ Duyên Lệ như vậy hưng phấn, bởi vì bốn con cơ quan thú đã đem bọn họ vây quanh lên rồi. Chương 69, hợp tác nhị sư mình, làm sao bây giờ? Tống Vân Phong dựa vào hướng về Ngôn Tiếu Du, nhẹ giọng hỏi đến, nghe được rồi Tống Vân Phong nghi vấn, chu vi các đệ tử phảng phất tìm tới rồi người tâm phúc, dồn dập nhìn về phía rồi Ngôn Tiếu Du. Nôn thiếu du cao mày, hắn thở dài, hướng về Hồ Duyên Lệ đề nghị. Hồ Duyên Lệ, hai người bọn ta tổ cân đoán trước tiên thả một bên đi, bây giờ bảo mệnh quan trọng. Nghe vậy, Hồ Duyên Lệ không chút do dự mà đáp ứng rồi đề nghị của Nôn thiếu du. Bên cạnh hắn man tộc dẫn đầu thấy hắn đồng ý rồi đề nghị của Nôn thiếu du môn có chút bất ngờ, nhưng hắn liếc nhìn phía sau hiếm hoi còn sót lại mấy vị tộc nhân, cắn răng cũng đồng ý cùng Nôn thiếu du mọi người hợp tác. Gào! Cơ quan ngai tí gào thét một tiếng, bên ngoài cơ thể đao kiếm xì ra, xông thẳng trùng giết hướng về phía vòng vây mọi người. Bên trái cơ quan hổ thú cũng miệng máu mở lớn, thấu xương châm, tiền tài phiêu, phi đao loại hình ám khí từ hổ khẩu bên trong bắn ra, cơ quan cự chu cùng cơ quan viên thú cũng không cam lòng lạc hậu, liên tục phun ra nọc độc cùng quả cầu lửa, quấy rầy vòng vây mọi người. Hồ Duyên Lệ, Nôn thiếu du quát to một tiếng, Hồ Duyên Lệ lập tức gật đầu ra hiệu, hai người nhấc lên chân khí cùng tinh lực, trực tiếp giết hướng về phía trước mặt cơ quan nhai tí. Tống Vân Phong cùng người man dẫn đầu cũng bất mưu nhi hợp địa nhắm phía rồi bên trái vòng vây cơ quan hổ thú, Tống Vân Phong lấy tâm vận đao, nghịch sát chi đao tùy tâm mà ra, đánh gãy rồi cơ quan hổ thú ám khí phun ra. Ha, người man dẫn đầu tinh lực bạo phát, hóa thành cuồng bạo thương mang tê thú, lao nhanh mà tới, đánh lui lại rồi cơ quan hổ thú. Một bên khác, Văn Thiên Ngai, Thái Dương, Huyền Tịnh Nhã ba người đối đầu rồi cơ quan viên thú, còn lại các đệ tử thì lại đối đầu rồi lấy phun độc làm chủ yếu thủ đoạn công kích cơ quan cự chu, cực đạo các đệ tử lợi dụng nhàn rỗi thời gian, đem Tống Vân Phong đặc chế đặc cấp giải độc đan phân phát cho mọi người, để bọn họ ngậm vào trong miệng tránh độc. Đối mặt cơ quan ngai tí, sắc mặt nghiêm nghị ứng đối. Cơ quan ngai tí cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ mà mất đi nên có nhanh nhẹn, nhân hai người này công kích đại thể đều thất bại rồi, coi như công kích được rồi cơ quan ngai tí, cũng bị hắn cái kia cứng rắn sắc ngoài đỡ rồi, không có tạo thành bao nhiêu hữu hiệu thương tổn. Trái lại Ngôn Thiếu Du cùng Hồ Duyên Lệ hai người, Hồ Duyên Lệ còn muốn hơi hơi khá một chút, dù sao hắn cái kia tương đương với nhị lưu viên mãn tinh lực tu vi là chân thật tồn tại, hơn nữa cũng không nên xem thường kỳ thú giữ tận phòng ngự. Mà Ngôn Thiếu Du liền chật vật hơn nhiều, quanh thân bị cơ quan nhai tí trên lưng đào kiếm hoa không ít vết thương, cực đạo đồng phục tông môn cũng bị hoa thành rồi ăn mày trang. Hai người công kích lần thứ hai bị cơ quan nhai tí loại qua, Ngôn Thiếu Du lui về tại chỗ, né tránh rồi bay tới đao kiếm, thở hổn hển, hắn lập tức nuốt vào hàm ở dưới lưỡi chi ngưng hoàn, chân khí lập tức trở về phục rồi 7 phần 10, hắn quay đầu hỏi, "Hồ Duyên Lệ, ngươi không ngại chứ?" Hồ Duyên Lệ lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không lo ngại, ánh mắt nhưng không có từ cơ quan nhai tí trên người rời. Vật quỷ này thật là thật lợi hại, đánh lâu như vậy tất cả đều là uổng công. Nôn Thiếu Du quay đầu nhìn chằm chằm cơ quan ngai tí, hung hăng nói: "Nôn Thiếu Du, ngươi có thể giúp ta đem nó chống đỡ sao?" Hồ Duyên Lệ nhàn nhạt nói. Nôn Thiếu Du hơi nhướng mày, hắn biết Hồ Duyên Lệ chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy rồi, có thể, cần phải bao lâu? Nôn Thiếu Du nhẹ giọng hỏi đến. "Ba nén nhang thời gian." Hồ Duyên Lệ báo ra rồi một cái xác thực thời gian. Nhìn Hồ Duyên Lệ cái kia nghiêm túc dung, Nôn Thiếu Du gật gật đầu, "Được." Ngữ tất, Nôn Thiếu Du từ trong lồng ngực lấy ra rồi chu mục vũ giao cho hắn long huyết thạch thủy, một cái ăn vào, nhất thời cảm thấy chân khí trong cơ thể bạo động lên. Hắn nâng kiếm liền giết hướng về phía cơ quan ngai tí. Hồ Duyên Lệ nhìn Ngôn Thiếu Du bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia thưởng thức, hắn nhàn nhạt nói, "Nếu như lần này ta may mắn còn sống, nhất định mời ngươi uống rượu." Thoại phủ lạc, chỉ thấy hắn tinh lực lần thứ hai tăng gọn, hình người chậm rãi hướng về giữ tận thú tướng mạo chuyển hóa. Chiến trường một bên khác, Tống Vân Phong cũng thừa dịp người man dẫn đầu kiểm chế lại cơ quan hổ thú thời cơ, một cái ăn vào rồi long huyết thạch thủy, dược vào trong bụng, lập tức phát huy rồi tác dụng, Tống Vân Phong nhất thời cảm giác mình cả người đều sôi trào lên, trong cơ thể, nhân chi quyển, chân khí, cực tốc địa vận chuyển. Tống Vân Phong nhân cơ hội này, nộ đề toàn thân chất khí, chuẩn bị khiến ra bản thân từ lâu suy nghĩ hồi lâu đào chiêu. Ha! Tống Vân Phong tóc đen đứng chồng ngược, toàn thân chân khí mắt trần có thể thấy, rót vào sách ngược bảo trong đao. Thò con mau tránh ra. Tống Vân Phong lên tiếng nhắc nhở rồi đang cùng cơ quan hổ thú kích đấu người man dẫn đầu. Người man dẫn đầu, lập tức một cái sau khiêu, lui ra rồi chiến trường, một mặt vẻ mặt khó mà tin được nhìn khí thế tăng bọn Tống Vân Phong. Ha ha! Nghịch sát bá vương chạm. Tống Vân Phong hét lớn một tiếng, dường như muốn đem chính mình toàn bộ cảm xúc mãnh liệt đều muốn phát tiết đi ra. Chỉ thấy tay phải hắn xách ngược bảo đao lên, đao khí bắn ra, màu vàng ánh đao đâm vào người hai mắt đau đớn, Tống Vân Phong vung ngược tay lên, thế không thể đỡ ánh đao nuốt hết rồi cơ quan hổ thú. Bù bù. Từ hạn sát chiêu hao hết rồi Tống Vân Phong toàn bộ chân khí, hắn huệ bại thở hổn hển, hắn cầm đao tay phải không ngừng run rẩy, cũng lại không cầm được trong tay bảo đao, loảng xoảng một tiếng bảo đao lạc ở trên mặt đất, dĩ nhiên thành rồi một chỗ mảnh vỡ. Tống Vân Phong ngơ ngác mà nhìn trên đất bảo đao, trong mắt lóe ra một tia không muốn, hắn rốt cục cảm nhận được rồi trước Ngôn Thiếu Du mất đi quân tử kiếm tâm tình rồi. Gào. Một tiếng thú hống thức tỉnh rồi Tống Vân Phong, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cơ quan hổ thú dĩ nhiên không bị đao của mình chiêu đánh nát. Bất quá tuy rằng hắn cực chiêu không có đem cơ quan hổ thú đánh nát, cũng đưa đến rồi tác dụng rất lớn, hiện tại cơ quan hổ thú từ lâu không có trước uy phong rồi, hổ đầu bị Tống Vân Phong đao chiêu chém tới một nửa, hữu chân trước cũng bị cùng nhau chịu chặt đứt, quanh thân cứng rắn sắc ngoài cũng bị bá đạo ánh đao bổ ra rồi đạo đạo vết thương. "Khiến đao tiểu tử, đón lấy liền giao cho ta đi." Người man dẫn đầu tán thưởng mà nhìn Tống Vân Phong. "Nhưng là..." "Không có cái gì nhưng là..." Chỉ thấy toàn thân hắn tinh lực nổ lên, một cái trùng đá đá hướng về phía cơ quan hổ thú nghiêng người, cơ quan hổ thú thiếu một chân, cân bằng tính năng đã rơi xuống rồi thấp nhất, này một cước trực tiếp đem cơ quan hổ thú đá đến trên đất. Ha ha. Người man dẫn đầu quát lên một tiếng lớn, tinh lực ngưng so với hai tay, hóa làm thương mang tê thú đầu lâu dáng vẻ, hướng về phía ngã xuống đất cơ quan hổ thú chính là một trận đập mạnh. Cùng đập phá mấy trăm hạ, người man dẫn đầu đỉnh chỉ rồi công kích, nhìn dưới chân cơ quan hổ thú hài cốt, thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này ai có hay không chú ý tới trên đài cao nguyên bản đặt cơ quan hổ thú bệ đá tận nhiên hàng rồi xuống. Người man dẫn đầu ở cơ quan hổ thú hài cốt bên trong, tìm kiếm một phen, tìm tới rồi một bình chất lỏng màu đỏ cùng một khối màu xanh lam tinh thạch, hắn nhìn một chút trong tay vật phẩm, trượt chân rồi Tống Vân Phong trước, đem màu xanh lam tinh thạch ném cho rồi Tống Vân Phong, chính mình đem bình nhỏ cất đi. Lúc này, còn lại hai phe chiến đấu đều lấy sắp đến hồi kết thúc. Thực lực yếu nhất cơ quan cự chu, ở thu gặt rồi mấy người tính mạng sau khi, bị Ninh Tam Tư dẫn vào rồi bố trí cạm bẫy bên trong, bị chính mình tính ăn mòn nọc độc phá vỡ rồi bụng giáp bảo vệ, sau đó man tộc các thanh niên bạo phát tinh lực, đưa nó trở mình, mọi người nhân cơ hội mà lên. Đánh vỡ rồi cơ quan cự chu ổ bụng, phá hoại rồi cơ quan cự chu kết cấu bên trong. Cho tới cơ quan biến thú, Văn Thiên Ngai mọi người dù sao đều là từng người trong môn phái người tài ba, làm sao sẽ không có một hai lá bài tẩy. Ở đánh lâu không xong tình huống hạ, Thái Dương rút ra rồi ra ngoài trước Diêm Chấn Tiêu giao cho hắn chuyển thế kim đao, đem toàn thân mình chân khí rót vào trong đao, gợi ra rồi kim đao linh tính, bổ ra rồi cơ quan biến thú trước ngực giáp bảo vệ. Huyền Tịnh Nhã cũng không lại giấu rốt, toàn lực triển khai, hồng trần cấm trường, trong tay ba trượng hồng lăng chăm chú chói lại cơ quan biến thú tay chân. Văn Thiên Ngai nhân cơ hội lấy ra kiếm Hoàng Âu Dương kiếm tâm tứ cá của hắn kiếm hoàn, nhẹ nhàng bóp nát, Âu Dương kiếm tâm cái kia tiên thiên viên mãn cảnh giới kiếm nguyên trực tiếp từ cơ quan viên thú trước ngực vết thương đánh tiến vào, ở cơ quan viên thú trong cơ thể bạo phát, phá hoại rồi kết cấu bên trong, viên thú cũng ngã xuống rồi. Cùng thời khắc đó, đặt này hai con cơ quan thú bệ đá cũng chậm rãi hạ xuống đi. Chương 70, bảo tàng khoảng cách 3 nén nhang ước định, chỉ còn dư lại gần nửa nén hương thời gian rồi. Giờ khắc này, Hồ Duyên Lệ đã hoàn toàn hóa thành rồi hình người giữ tận thú răng dấp, nguyên bản dương cương dung mạo, trở nên khủng bố dọa người. Hai mắt hiện ra màu máu hồng quang, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh một tiếng khàn giọng thú hống. Cơ quan ngai tí phảng phất sống lại giống như vậy, không chỗ ở hướng về Hồ Duyên Lệ phương hướng công tới. Nôn Thiếu Du sao có thể cho hắn đánh tới? Huy Vũ liên tục trường kiếm trong tay, ngăn trở cơ quan ngai tí đường đi. Cơ quan ngai tí bị chặn lại rồi đường đi, nổi giận địa điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân đao kiếm tức thì bay ra, giết hướng về hai người. Nôn Thiếu Du trong lòng bàn tay trường kiếm hóa thành kiếm luân, mang theo hùng hậu kiếm khí, đỡ rồi phi tập mà đến đao kiếm. Cơ quan ngai tí nhân cơ hội này, một chảo giọ ra, giết hướng về Nôn Thiếu Du. Lợi chảo đâm thủng ngực mà đến, Nôn Thiếu Du thân thể ngửa ra sau, lóe qua rồi chí mạng lợi chảo, hai chân dùng sức giẫm một cái, bay người lên, đón nhận trường kiếm, thừa dịp cơ quan ngai tí trên người đao kiếm còn chưa quy thời cơ, một cái xoay người, sức mang rô mà xuống, trong lòng bàn tay trường kiếm mang theo tự thân sắc bén kiếm khí trực tiếp từ cơ quan ngai tí trên người nối liền miệng, cắm vào, ngăn trở một trong đó một thanh kiếm sắc quy chưa. Lúc này, ba nén nhang đã đến giờ rồi, Hồ Duyên Lệ hoàn toàn kích hoạt rồi trong cơ thể mình kỳ thú giữ tận tinh huyết, hắn dùng khàn khàn tiếng nói nhắc nhở nói, "Nôn Thiếu Du, lui về phía sau, vật này giao cho ta tới đối phó rồi." Nôn Thiếu Du vẫn chưa chối từ, lui về, lúc này Long Huyệt Thạch Tủy dược hiệu vừa vặn quá khứ. Mãnh liệt kiệt sức cảm giác kéo tới, Nôn Thiếu Du một trận lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống, cũng còn tốt Tống Vân Phong khôi phục như cũ rồi, đem hắn đỡ lấy. "Nhị sư minh, ngươi thế nào rồi?" Tống Vân Phong ân cần hỏi đến. "Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút không còn chút sức lực nào, nhanh cho ta một cái chi ngưng hoàn khôi phục chân khí." Nôn Thiếu Du còn có chút bận tâm đang cùng cơ quan nhai tí ác chiến Hồ Duyên Lệ. Tống Vân Phong lập tức lấy ra bình sứ đổ ra một hạt đan dược, đưa cho rồi sư minh Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du đón nhận đan dược một cái ăn vào, dành thời gian bắt đầu điều tức lên, chống rông bên trong đan điền, chân khí cực tốc tăng trưởng. "Tiểu sư thúc, sư phụ, sư tôn, nhị sư bá, làm sao rồi?" Tới rồi Mộ Tình Lam cùng Hàn Tiêu Y để vội vàng hỏi. "Không cần lo lắng, nhị sư minh hắn chỉ là chân khí tiêu hao quá độ, chính đang điều trị chân khí." Tống Vân Phong hướng về hai người giải thích, tiếp theo hắn lại hướng về hai người hỏi, "Làm sao chỉ có hai người các ngươi, những người còn lại đây?" "Sư phụ, chữ sư minh chính mang theo thân đồ bọn họ ở quét tức chiến trường đây, ngươi không biết, con kia nhện lớn trong cơ thể càng cất giấu bí tịch võ công a." Hàn Tiêu Y hưng phấn nói đến. "Hóa ra là như vậy a, không trách cái kia to con sẽ cho ta vật này." Tống Vân Phong lấy ra rồi người man dẫn đầu cho hắn màu xanh lam tinh thạch, đông nhiên tỉnh ngộ địa nói đến. "Xem ra, bảo tàng hẳn là giấu ở những này cơ quan thú trong cơ thể." Nôn Thiếu Du từ tính tiếng nói truyền vào ba trong hai người, ba người lập tức xoay người lại. "Sư tôn." Mộ Tình Lam kích động kêu một tiếng. "Nhị sư bá." Hàn Tiêu Y thì cung kính mà hành hướng về Nôn Thiếu Du rồi cá lễ. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, nhìn về phía rồi Mộ Tình Lam, "Tình Lam, đem ngươi bội kiếm cho mượn sư phụ dùng một lát." Mộ Tình Lam lập tức đem bội kiếm đưa lên, Nôn Thiếu Du đón nhận bội kiếm, song kiếm điểm địa, phi thân đi trợ giúp Hồ Duyên Lệ đối địch. Tống Vân Phong mọi người nhìn Nôn Thiếu Du tiêu sái bóng lưng lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu chân khí, còn phải đề phòng những thế lực khác người đột nhiên làm khó dễ, chỉ được tùy ý Nôn Thiếu Du làm bữa. Lúc này, Hồ Duyên Lệ cùng cơ quan nhai tí chiến đấu đã tiến vào rồi gây cấn tột độ. Bán hình thú thái Hồ Duyên Lệ cuồng bạo cực kỳ, mạnh mẽ chống đỡ hạ cơ quan nhai tí quanh thân đao kiếm, mạnh mẽ xả đứt đoạn mất cơ quan nhai tí một cái chân trước, đồng thời thông qua Nôn Thiếu Du ở lại cơ quan nhai tí trong cơ thể trưởng kiếm cùng kiếm khí, phá hủy nhai tí trên thân thể hơn nửa phi cơ tấn công quan. Cơ quan nhai tí tuy rằng bị Hồ Duyên Lệ đánh cho tàn phế rồi, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, trước ngực bị cơ quan nhai tí lấy ra rồi ba đạo sâu thấy được tận xương vết thương, vai trái bị cơ quan nhai tí móng rồng kéo xuống rồi tảng lớn huyết đủ, còn có nơi bụng bị cơ quan nhai tí trên người đào kiếm đâm ra rồi mấy vết thương bởi vì hắn kịch liệt động tác, không ngừng mà hướng ra phía ngoài giật máu tươi. Nôn Thiếu Du phi thân tới rồi, nhìn Hồ Duyên Lệ hình dạng, trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng, hắn thở dài, "Hồ Duyên Lệ, ngươi bị thương không nhẹ, mau mau lui ra, để cho ta tới chấm dứt cái này quỷ đồ vật. Ngươi muốn một người xung anh hùng sao?" Hồ Duyên Lệ dùng hắn cái kia giọng khàn khàn suy nhược mà nói đến. "Tùy ngươi vậy." Nôn Thiếu Du nhìn huyết nhân bình thường Hồ Duyên Lệ, lắc lắc đầu. Trải qua luân phiên ác chiến Nôn Thiếu Du đối với mặc danh kiếm pháp, nắm giữ càng thêm thành thục rồi, đối với bộ kiếm pháp kia lý giải cũng càng thêm sâu sắc rồi, cũng càng thêm có thể cảm nhận được bộ kiếm pháp kia ẩn chứa ý cảnh. Nôn Thiếu Du nắm chặt trường kiếm, chân khí ở trong người cực tốc địa vận chuyển, kiếm khí bao vây trường kiếm trong tay, chậm rãi kéo dài, hóa làm một trượng có thừa khí kiếm. Trước người, Hồ Duyên Lệ ngọ ngậy bắt thịt, mạnh mẽ ngừng lại rồi máu tươi chảy ra, nhấc lên hai chảo, kế tục hướng về cơ quan nhai tí công tới. Cơ quan nhai tí chỉ có ba cái chân, hơn nữa sau lưng cơ quan bị Nôn Thiếu Du ở lại trong cơ thể nó kiếm khí nổ tung rồi hơn nữa, dẫn đến tự thân trọng lượng phân bố không đều, cân bằng tính trong nháy mắt giảm nhiều, một cái nào tới trước, dĩ nhiên ngã vào rồi trên mặt đất. Hai người càng bạn không thể buông tha cái này đánh kẻ xa cơ hội, đồng thời sử dụng chiêu, giết hướng về phía ngã trên mặt đất cơ quan nhai tí. Hồ Duyên Lệ biết mình hình thú hóa thân sắp đến lúc đó rồi, liều mạng sức mạnh cuối cùng áp chế lại cơ quan nhai tí, đem vết thương của nó bại lộ cho Nôn Thiếu Du. Cơ quan nhai tí làm sao có khả năng liền như vậy chờ chết, tàn nhẫn mà cắn vào rồi Hồ Duyên Lệ sớm đã bị thương vai trái.
Nôn Thiếu Du thấy thế, cắn răng, trong tay khí kiếm nhất chuyển, sử dụng rồi cuối cùng sát chiêu danh chấn giang hồ. Cực tốc một chiêu kiếm, xét qua rồi cơ quan nhai tí bại lộ ở bên ngoài vết thương, ở kiếm khí sắc bén công kích hạ, cơ quan nhai tí thân thể tầm tầm phá nát, mạnh mẽ cơ quan nhai tí rốt cục bị hai người đánh nát rồi. Hồ Duyên Lệ giữ tợn hóa thân cũng giải trừ rồi, khôi phục rồi nguyên lai hình dạng, chỉ là cái kia một thân vết thương, còn ở kể ra người này vừa nãy trải qua sinh tử đại chiến. Nôn Thiếu Du chống trường kiếm, thở hổn hển, hắn lần thứ hai tiêu hao hết rồi bên trong đan điền chân khí, nhìn Hồ Duyên Lệ hình dạng, hắn từ trong lòng lấy ra rồi một cái bình sứ, ném về rồi Hồ Duyên Lệ, không chết đi, không chết liền đem thuốc này ăn vào đi, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Hồ Duyên Lệ đón nhận rồi bình sứ, đổ rồi nắp bình, đem trong bình đan dược một thôn cạn sạch. Ngươi không sợ ta đưa cho ngươi là độc dược sao? Nôn Thiếu Du cười trêu nói. Hồ Duyên Lệ lườm hắn một cái, không nói gì, yên tĩnh khôi phục tự thân tinh lực. Lúc này Tống Vân Phong mấy người cũng chạy tới rồi. Nhị sư minh, lợi hại a. Tống Vân Phong hướng về phía Nôn Thiếu Du thụ rồi cá ngón tay cái. Vân Phong, nhanh đi lấy ra cơ quan nhai tí trong cơ thể bảo vật. Nôn Thiếu Du phân phó nói. Tống Vân Phong lập tức chạy đến rồi cơ quan nhai tí hải cốt bên, tìm kiếm lên, trải qua hắn cẩn thận tra tìm, cuối cùng tìm tới rồi ba khối màu xanh lam tinh thạch, một cái quyển da thu trục cùng một bình màu tím sền sệt chất lỏng. Tống Vân Phong cầm lấy vật phẩm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên dị biến phát sinh rồi chương 71, dị biến Tống Vân Phong cầm lấy tìm tới vài món vật phẩm, chuẩn bị trở về đến Nôn Thiếu Du bên người, đột nhiên, trên đài cao cái cuối cùng bệ đá chìm xuống dưới, quan tài lớn bằng đồng thau cũng khi theo tức chìm xuống dưới, toàn bộ mộ thất bắt đầu chấn động lên. Cháy mau, mộ thất muốn sụp. Nôn Thiếu Du hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, nhìn trên đất nằm Hồ Duyên Lệ, hắn cắn răng, kéo một cái rồi Hồ Duyên Lệ bối ở trên lưng, hướng về mộ thất lối ra chạy như điên. Mộ thất vượt qua hoảng càng lợi hại, mọi người liếc mắt nhìn chìm xuống quan tài lớn bằng đồng thau. Trong mắt lóe ra một tia không muốn, nhưng vì tính mạng của chính mình, vẫn là quay đầu chạy hướng về phía mộ thất ở ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mộ thất hóa làm một vùng phế tích. Thực sự là đáng tiếc à, cái kia bên trong quan tài lớn bằng đồng thau không biết còn có bảo vật gì đây. Thái Dương một mặt tiếc hận địa nói đến. Có thể đem mệnh bảo vệ là tốt rồi, còn muốn cái gì bảo tàng a? Văn Thiên Ngai nguýt một cái Thái Dương. Văn Thiên Ngai, có phải là muốn đánh giá? Thái Dương bị Văn Thiên Ngai một trận thuyết giáo, cảm thấy 10 phần khó chịu. Ta sẽ sợ ngươi. Văn Thiên Ngai trường đao trong tay xoay ngang, lạnh lùng nhìn Thái Dương. Các ngươi nam người quả nhiên am hiểu đấu tranh nội bộ a. Người man dẫn đầu rêu cợt nói. Ma tử, ngươi có phải muốn chết hay không? Hai người trăng miệng một lời nói. Làm sao? Hai vị bại tướng dưới tay cảm thấy ta nói tới không đúng. Người man dẫn đầu liếc mắt phủi phiết hai người. Ngươi. Thấy mấy người làm cho không còn biết trời đâu đất đâu, Nôn Thiếu Du lập tức đi tới mấy người trung ương đánh cá giảng hòa. Được rồi, hiện tại đại gia đều có thương tích tại người. Hơn nữa nơi này quỷ dị như thế, chúng ta đang chuẩn bị trở về đi thôi. Nôn Thiếu Hiệp, xem ở ngươi cứu Hồ Duyên Lệ phần lên, tại hạ cấp ngươi một chút mặt mũi. Ngữ tất, người man dẫn đầu Trừng Thái Dương cùng Văn Thiên Nhai hai người một chút, dẫn chính mình tộc nhân tìm kiếm lối ra đi tới. Hừ. Văn Thiên Nhai cùng Thái Dương đồng thời lánh rên, không tiếp tục để ý Nôn Thiếu Du, hiển nhiên đối với Nôn Thiếu Du cứu Hồ Duyên Lệ hành vi cảm thấy bất mãn. Nôn Thiếu Du sờ sờ mũi thở, cười khổ lắc lắc đầu. Nhị sư minh, chúng ta cũng đi tìm ra miệng đi, dù sao sư tôn cùng các vị tiền bối quy định thời gian cũng sắp đến rồi. Tống Vân Phong cong lấy khổng lồ bọc hành lý, hướng về Nôn Thiếu Du đề nghị. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, đang muốn hỏi dò Thiên Hương các huyền tịnh nhã mọi người có hay không muốn cùng tìm kiếm lối ra. Đột nhiên phía sau mộ thất phế tích bên trong truyền ra rồi một tiếng sắc bén gào thét. Mọi người bị bất thình lình gào thét sợ hết hồn, lập tức xoay người lại, thật chặt nhìn chằm chằm mộ thất phế tích, âm thầm vận khí nội lực, đề phòng đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Khắc, lại là một tiếng sắc bén thú hống, khẩn đón lấy, mộ thất phế tích chi thượng chậm rãi lay động, ngay khi tiếng thứ ba thú hống giáng lâm thời khắc, mọi người rốt cục nhìn thấy rồi mắt thấy đồ vật bộ mặt thật, dạ ma, là một con so thư bên trong ghi chép phải lớn hơn nhiều dạ ma. Khi người, bước mặt, bất quá nó có tới 2 trượng cao 5 thước, hơn nữa cùng lúc lại vẫn mọc ra một đôi đen tuổi cánh. Mọi người bị quái vật trước mắt sợ rồi, so với trước nhìn thấy cơ quan thú càng thêm khiếp sợ. Chỉ thấy này con to lớn dạ ma, triển khai to lớn 2 cánh, bay người lên, hướng về mọi người lao xuống mà tới. Ngã xuống. Tống Vân Phong hét lớn một tiếng, mọi người tại đây lập tức bắt đến trên đất, tránh thoát rồi to lớn dạ ma vòng thứ nhất công kích. Khắc. To lớn dạ ma 2 cánh đột nhiên vỗ một cái, mang theo lạnh lẽo gió xoáy công hướng về trên mặt đất mọi người, rất có hiểu ngầm tản ra đến. Đang lúc này, to lớn dạ ma ở đây đáp xuống, chụp vào rồi một vị tiên hương các nữ đệ tử. Thế sư muội, nhanh ngã xuống. Huyền Tịnh Nhã thấy to lớn dạ ma nhằm phía rồi sư muội của chính mình, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là dạ ma tốc độ thực sự là quá nhanh, cùng nhau tính nữ đệ tử căn bản phản ứng không kịp nữa, mắt thấy một vị thiếu nữ xinh đẹp sắp hương tiêu ngọc vẫn trở thành dạ ma đồ ăn, tất cả mọi người quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Dạ ma cự trảo sắp tới, cùng nhau tính nữ đệ tử nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Vào thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy rồi một cái mạnh mẽ ôm ấp đưa nàng nhào tới trên đất, nàng lập tức mở rồi đôi mắt đẹp, đập vào mi mắt chính là một người thanh niên thanh tú tuấn dung. Người này chính là cực đạo đệ tử tinh anh, Cổ Hiên. To lớn dạ ma thấy mình con ngồi được cứu, nổi giận bất phần, không chỗ ở gào thét, chấn động đến mức mọi người lỗ tai đau đớn, chén trà to nhỏ hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn cứu cùng nhau tính nữ đệ tử Cổ Hiên, chuẩn bị khởi xướng vòng thứ ba công kích. Sư đệ, thương sư tôn đưa cho ngươi bảo vật lấy ra. Nôn Thiếu Du thấy to lớn dạ ma chuẩn bị lần thứ hai đánh hạ, lập tức dặn dò Nôn Thiếu Du lấy ra Chu Mộc Vũ lặng lẽ cấp bí mật của bọn họ vũ khí. Sư minh, ngươi nói chính là cái kia đồ vật. Tống Bân Phong hỏi, lẽ nào sư tôn trả lại có ngươi cái khác vũ khí bí mật? Nôn Thiếu Du hỏi ngược lại, làm sao biết chứ? Tống Bân Phong hướng về phía Nôn Thiếu Du cười cợt, lập tức từ bối trong túi lấy ra rồi một cái 10 phần tinh xảo ngân chất cháp, vợ ấy chính là Chu Mục Vũ tứ cho bọn họ kỳ môn ám khí, bạo vũ lê hoa châm. Khắc, to lớn dạ ma lần thứ 2 cao hống một tiếng, dưới sườn hai cánh chấn động, cực tốc đánh út về phía Cổ Hiên, to lớn dạ ma tốc độ càng thêm cấp tốc rồi, mắt thấy to lớn dạ ma sắp giết tới, Cổ Hiên đẩy ra rồi cùng nhau tính nữ đệ tử, một mình đối mặt to lớn dạ ma một đôi lợi trảo. Ngay khi này nguy hiểm nhất bước ngoặt, Tống Vân Phong theo hạ thủ bên trong bạo vũ lê hoa châm có súng, vô số lông châu tế châm bắn ra, hết mức đánh vào rồi to lớn dạ ma trong thân thể. Chỉ nghe to lớn dạ ma phát sinh rồi thống khổ hí lên, trực tiếp từ không trung rơi xuống rồi trước mặt mọi người, dãy rủa rồi một lúc, liền lại không động tĩnh rồi, khủng bố như vậy to lớn dạ ma chỉ đơn giản như vậy chết đi rồi, mọi người đều sửng sốt rồi, bao quát Nôn Thiếu Du cùng người trong cuộc Tống Vân Phong. "Này, này, nhị sư minh, sư tôn cấp chúng ta bí mật này vũ khí thực sự là lợi hại a?" Tống Vân Phong ngơ ngác mà nói đến. "Đúng đấy." Nôn Thiếu Du nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác mà đáp rồi một câu. Mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn to lớn dạ ma thi thể, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng đồng thời nghĩ đến, quá không hợp lý đi, một cái nho nhỏ chắc, liền muốn rồi quái vật này tính mạng, tự đạo người cũng thật là nguy hiểm à, không chỉ có tự thân tu vi cao thâm, còn có lợi hại như vậy kỳ môn binh khí, ra sau đó không thể đắc tội à. Hừm, cái kia, các vị, quái vật đã chu diệt, chúng ta vẫn là mau chóng đi tìm lối thoát đi, vạn nhất trở lại một con lợi hại hơn quái vật nhưng là không dễ xử lý rồi. Nôn Thiếu Du đè xuống rồi chính mình kinh ngạc, hướng về dạy ra mọi người đề nghị. Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, một mặt phức tạp nhìn trước mắt ngạch cực đạo các đệ tử, không có người nào lên tiếng. Nôn Thiếu Du nhìn trước mắt mọi người cái kia kiêng kỵ ánh mắt, lúng túng nói, nếu không ai phản đối, cái kia nôn nào đó coi như đại gia ngầm thừa nhận rồi, chúng ta bắt đầu hành động đi. Khẩn đó lấy, Nôn Thiếu Du liền dẫn cực đạo các đệ tử ở mặt trước mở đường, thấy Nôn Thiếu Du chủ động trước đi mở đường, mọi người yên lặng mà cùng ít đi cực đạo đội ngũ. Huyền Tịnh Nhã nhìn trước mắt một người chưa thiếu cực đạo đệ tử, lại nghĩ tới rồi sư tôn Tư Đồ Khuynh Thành ở trước khi đi dạ bản giao cùng nhiệm vụ của nàng, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Sư tôn a, ngài quá đánh giá thấp cực đạo này bởi yêu nghiệt rồi. Văn Thiên Ngai cùng Thái Dương tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong bóng lưng, cuối cùng thở dài, trong mắt tàn khốc biến mất, hóa thành rồi một tia vẻ mệt mỏi. Đối với chuyện này đối với sư huynh đệ, bọn họ đã không cách nào nhắc lên chiến ý rồi. Chương 72, di tích hành trình, chung, di tích ở ngoài, Chu Mục Vũ chờ đợi bá chủ, một lòng liền ở di tích lối vào nơi chờ đợi. Hừ, Chu tông chủ, ngươi chờ một lúc có thể phải cho lão đạo một hợp lý bàn giao a. Liêu Trần lão đạo tàn nhẫn mà trừng mắt Chu Mục Vũ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Chu Mục Vũ cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu lần rồi. Chỉ dựa vào các hạ đệ tử lời nói của một bên, bản tọa nhưng là sẽ không tán đồng. Chu Mục Vũ mắt ứng vi đóng, lóe qua một tia sắc khí. Hừ. Liêu Trần lão đạo lãnh rên, quay đầu, không tiếp tục để ý Chu Mục Vũ. Thời gian hồi tưởng đến một ngày trước, Thiên Cương Sơn Liêu Trần lão đạo thân chuyển nguyên chân một thân chật vật lao ra rồi di tích lối vào, Liêu Trần đạo nhân thấy mình đệ tử đắc ý bị thương không nhẹ, lập tức đem phủ nhập lều vải của chính mình bên trong, chữa thương cho hắn, đồng thời hỏi rõ sự tình nguyên do. Nguyên Chân biết rõ chính mình sư phụ tâm tính, đương nhiên sẽ không đem chính mình bỏ xuống sư huynh đệ sự báo cho so với sư phụ của chính mình. Hắn đã sớm bệnh được rồi một bộ lời giải thích, đến ứng phó Liêu Trần lão đạo. Ở Nguyên Chân lời giải thích bên trong, hắn thành rồi trí tuệ cùng vũ dung hóa thân, dẫn dắt các sư huynh đệ loại bỏ rồi tầng tầng cản trở, xuất tìm được trước rồi chủ mộ thất, ngay khi hắn chuẩn bị phá vỡ mộ thất cơ quan thời gian, theo sát ở phía sau cực đạo đệ tử xuất hiện rồi, hắn thế mới biết, mình bị Nôn Thiếu Du mọi người theo dõi rồi. Thế nhưng hắn xuất phát từ vì là cùng tộc cân nhắc, cũng không có truy cứu cực đạo đệ tử, trái lại lấy đức báo oán, yêu xin bọn họ cộng đồng loại bỏ cơ quan, chia đều bảo tàng. Cực đạo mọi người ở bề ngoài đồng ý, kỳ thực từ lâu giấu giếm ra tâm, chuẩn bị ở bảo tàng mở ra thời gian, cướp đi toàn bộ bảo tàng. Sau khi người man đội ngũ cũng giết tiến vào mộ thất, hắn vì đại cục, chủ động dẫn dắt các sư huynh đệ ra tay đỡ rồi người man đội ngũ, vì là Nôn Thiếu Du tranh thủ thời gian theo, loại bỏ cơ quan. Thế nhưng bạn bạn không nghĩ tới, cực đạo mọi người phá vỡ cơ quan sau khi, dĩ nhiên không có ra tay giúp đỡ, mà là trực tiếp điệu tiến vào rồi mộ thất, tìm kiếm bảo tàng đi tới. Mình và các sư huynh đệ chỉ có thể dựa vào kiếm trận ngăn trở người man công kích. Nhưng mà man tộc người đông thế mạnh, các sư huynh đệ khổ sở chống đỡ, cuối cùng hắn ở các sư huynh đệ liều mạng dưới sự che chở, giết ra rồi vòng đây, chạy về. Chính mình đệ tử có bao nhiêu cân lượng Liêu Trần lao đạo rõ ràng trong lòng, thế nhưng hắn nhìn Nguyên Chân đầy mặt nước mắt cùng sự thù hận, hơn nữa cân nhắc đến Nguyên Chân chưa bao giờ lừa dối qua hắn, liền tin tưởng rồi Nguyên Chân lời giải thích. Hắn thế Nguyên Chân băng bó cẩn thận vết thương sau khi, lập tức mang theo hắn giận đùng đùng tìm tới rồi Chu Mộc Vũ, hướng về Chu Mộc Vũ đòi hỏi thuyết pháp. Chu Mộc Vũ căn bản không để ý đến đôi thầy trò này, qua loa lấy lệ rồi vài câu liền và những người khác tán gẫu nổi lên thiên. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy không coi ai ra gì, Liêu Trần lao đạo lên cơn giận dữ, hướng về Chu Mộc Vũ ra tay đánh nhau. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, hơn nữa Chu Mộc Vũ bản sinh cũng là một cái không chịu thiệt chủ, thấy bùi vô lý như thế thủ nháo, Chu Mộc Vũ ra tay đẩy lùi rồi hắn, làm chủ nhân Âu Dương Kiếm Tâm lập tức tiến lên khuyên bảo, cuối cùng hai người đạt thành nhận thức chung, chờ tất cả mọi người từ di tích trở về, bàn lại việc này. Liêu Trần lao đạo giận đùng đùng mang theo các đệ tử trở lại rồi lều vải của chính mình, Chu Mộc Vũ như trước nhẹ như mây gió địa so với mọi người trò chuyện. Trở lại hiện tại, bên trong di tích, bởi chủ mộ thất sụp xuống, dẫn đến rồi mấy cái lối đi lối vào bị đá vụn cản trở, hơn nữa bên trong di tích tia sáng 10 phần tối tăm, Nôn Thiếu Du chỉ có thể gần đây lựa chọn rồi một con đường.
Nôn Thiếu Du quả thật là thiên mệnh chi tử, một đường thông suốt, liền một con chuột, con rắn đều không có gặp phải, liền dẫn dắt đội ngũ đi tới rồi mở đầu lối vào chỗ. Lúc này, Man tộc dẫn đầu vừa vặn cũng dẫn đội ngũ của chính mình từ khác một con đường đi ra rồi. Bất quá so với Nôn Thiếu Du mọi người, bọn họ liền muốn chật vật nhiều lắm, nguyên bản tồn tại 9 người, hiện tại chỉ còn lại rơi xuống 7 người, hơn nữa mỗi người đều cúp máy thải. Nhìn Nôn Thiếu Du mọi người hoàn hảo không chút tổn hại, Man tộc dẫn đầu hướng về Nôn Thiếu Du mọi người tàn nhẫn mà chừng một chút, mang theo chính mình tàn binh thương tốt, hướng đi rồi di tích lối vào. Nôn Thiếu Du mọi người thấy thế, cười cận, cũng hướng về phía lối vào đi lên. Di tích ở ngoài, Chu Mộc Vũ nhìn chằm chằm di tích lối vào, lạnh nhạt nói rồi một tiếng, đến rồi. Một đám ba chủ lập tức đem sự chú ý chuyển đến rồi di tích lối vào. Lối vào kết giới dường như mặt nước bình thường tạo nên lên, từng đạo bóng người từ kết giới bên trong chậm rãi đi ra. Định Thần nhìn lại, trở về 7 người tất cả đều là Bắc Hoang người Man. Có thể có sẽ tiến vào di tích nam người tiêu diệt hầu như không còn. Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc tiến lên một bước, vỗ vỗ người Man dẫn đầu vai, hỏi. Còn chưa chờ đợi người Man dẫn đầu mở miệng trả lời, kết giới lần thứ hai lay động lên, Nôn Thiếu Du mấy người cũng lục tục từ kết giới bên trong đi ra. Tả Hiền Vương, xem ra trận này đánh cuộc là chúng ta thắng. Chu Mộc Vũ mỉm cười nhìn Hô Duyên Trác. Hừ. Hô Duyên Trác gỡ xuống bối nang, ném cho rồi Chu Mộc Vũ, mang theo Man tộc tử đệ chuẩn bị rời đi. Hô Duyên Lệ, chậm đã. Nôn Thiếu Du gọi lại rồi Hô Duyên Lệ. Chuyện gì? Hô Duyên Lệ xoay người hỏi. Nôn Thiếu Du đem từ cơ quan nhai tí trong cơ thể thu được bình nhỏ ném về rồi Hô Duyên Lệ. Cơ quan nhai tí là ta hai người hợp lực đánh giết, đây là ngươi nên được. Hô Duyên Lệ một cái đón nhận rồi Nôn Thiếu Du vứt đến bình nhỏ, phức tạp nhìn một chút Nôn Thiếu Du, lần sau ta nhất định sẽ đánh giết ngươi. Ngữ tất, hắn xoay người đuổi theo rồi Tả Hiền Vương rời đi bước chân. Chu tông chủ, xem ra nguyên chân không giả à, ngươi đệ tử dĩ nhiên cùng Man tộc có vắng lai, ngươi không chuẩn bị cấp lao đạo một cái giải thích sao? Liêu Trần lao đạo đầy mặt vẻ giận dữ địa chất hỏi Chu Mộc Vũ. Thiếu Du, đem bên trong di tích phát sinh sự báo cho so với đại gia đi. Chu Mộc Vũ không để ý đến Liêu Trần lao đạo, nhàn nhạt dặn dò Nôn Thiếu Du. Vâng, sư tôn. Nôn Thiếu Du cung kính mà hướng về Chu Mộc Vũ được rồi lễ, đem di tích bên trong phát sinh sự nói thật ra, bao quát vừa tiến vào di tích liền gặp phải rồi người Man thương ngăn chặn, chém giết người Man sau khi lại gặp phải rồi dạ ma đánh lén. Sau đó trốn vào nhà đá, phát hiện mật đạo, tiến vào chủ mộ thất, tiếp theo gặp phải rồi Thiên Cương Sơn bốn người cùng Man tộc thanh niên Hô Duyên Lệ, nguyên chân kiếp chiến, vứt bỏ sư minh đệ chạy ra rồi di tích, dẫn đến ba người chết vào hô. Duyên Lệ trong tay. Lúc này, nguyên chân hét lớn, ngươi nói láo, rõ ràng là các ngươi thấy chết mà không cứu, sư đệ của ta môn mới sẽ chết ở người Man kia trong tay. Ồ, trước ngươi không phải nói có rất nhiều người Man vây công các ngươi sao? Làm sao hiện tại có chỉ có một người rồi? Chu Mộc Vũ mỉm cười hỏi nguyên chân. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở nguyên chân trên người. Nguyên Chân thấy mình lời nói dối bị bạch trần, trong lòng bắt đầu hoảng rồi, ta, coi như ta trước nói dối xong, thế nhưng các ngươi tùy ý người Man giết sư đệ ta, nhưng không có xuất thủ cứu rút, hơn nữa còn đem bảo vật phân cho người Man, rõ ràng chính là giáp tâm bất lương. Lúc này hắn lại từ một cái điểm khác kế tục nhằm vào Nôn Thiếu Du. Mọi người lại đưa mắt chuyển tới rồi Nôn Thiếu Du trên người, Thiếu Du, kế tục đem xuống. Chu Một Vũ nhàn nhạt nói. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, kế tục giảng giải chi sau đó phát sinh sự, mọi người tụ hội so với mộ thất, phát sinh hỗn chiến, trong lúc vô tình phát động rồi mộ thất cơ quan, dẫn đến cơ quan thú phục sinh, mọi người vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ tiêu diệt rồi cơ quan thú, đạt được nấp trong cơ quan thú trong cơ thể bảo vật. Sau khi mộ thất sụp xuống, lại gặp phải rồi sau lưng mọc ra hai cánh to lớn giả ma, tiêu diệt to lớn giả ma sau khi, liền dẫn lĩnh mọi người ra di tích. Nôn Thiếu Du nhẹ như mây gió mà đem hết thể sự như thực chất đổ ra ngoài, Huyền Tịnh Nhã mấy người cũng nói làm chứng, biểu thị Nôn Thiếu Du nói không hư. Mọi người lần thứ hai đưa mắt chuyển tới rồi Nguyên Chân trên người, lúc này Nguyên Chân rủ xuống đầu, không dám nhìn thẳng mọi người. Liêu Trần lao đạo nhìn mình duy nhất đệ tử thân truyền, trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng, hắn nhanh chân đi đến Nguyên Chân trước mặt, đem hắn nhấc lên, hướng về Âu Dương Kiếm Tâm xin nghỉ. Âu Dương Minh Chủ, thầy ta đổ hai người hơi có không khỏe, trước hết hành trở về núi rồi, ngày sau Liêu Trần ổn thỏa tới cửa thỉnh tội. Ngữ Tất mang theo những đệ tử còn lại hướng về Thiên Cương Sơn phương hướng cực tốc đi tới. Đi vội rồi chén trà nhỏ thời gian qua đi, Liêu Trần dừng bước lại, đối với phía sau đệ tử lạnh giọng nói đến, chuyện hôm nay ghi nhớ kỹ không thể lộ ra ngoài, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mấy vị đệ tử bị Liêu Trần sợ đến run lẩy bẩy, vội vã xin thể sẽ không nói ra chuyện hôm nay. Liêu Trần lúc này mới mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên. Lúc này, Nguyên Chân trong mắt lóe ra một tia lệ khí, hắn quyết định nhất định phải tìm cơ hội giết chết mấy người này diệt khẩu, phòng ngừa chuyện hôm nay tiết ra ngoài. Chương 73, thu hoạch ở Liêu Trần lao đạo sau khi rời đi, Âu Dương Kiếm Tâm cùng một đám bá chủ ra tay đem di tích lối vào đóng kín trụ, để tránh khỏi Bắc Hoang Vương đỉnh lén lút tiến vào. Sau khi liền dẫn lĩnh mọi người bước lên rồi trở lại Ngọc Châu thành con đường. Lúc này, Bắc Hoang rậm rạp chí thượng, Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc chính lạnh giọng địa hỏi người Man dẫn đầu, Thác Bạt Nham, đối với lần này di tích hành trình, ngươi không có cái gì muốn nói đến sao? Người Man dẫn đầu Thác Bạt Nham lập tức một chân quỳ xuống, vuốt cằm nói, Tả Hiền Vương, Thác Bạt Nham có phụ nhờ bà, thỉnh cầu lấy chết tạ tội. Lấy chết tạ tội? Nói tới quá nhẹ rồi, chính ngươi hướng đi vương thượng thỉnh tội đi. Hô Duyên chắc nhàn nhạt nói. Vương thúc, trước tiên không muốn lắc vấn tội a, lần này chúng ta nhưng là có công lớn. Hô Duyên Lệ đột nhiên nói rằng. Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc quay đầu lại, lạnh lùng nói, lần này di tích hành trình chúng ta tổn thất rồi 20 tên chiến sĩ, nhưng không thể tiêu diệt 5 người tiểu tể tử môn, điều này cũng có công. A, ta nói không phải cái này,
là cái này. Nói Hồ Duyên Lệ từ trong lồng ngực lấy ra rồi Ngôn Thiếu Du ném cho hắn bình nhỏ.
Ồ, đó là cái gì?
Hồ Duyên Trác hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi.
Ngài,
tí,
tinh,
huyết. Hồ Duyên Lệ từng chữ địa đạo ra vật ấy lai lịch.
Cái gì?
Hồ Duyên Trác kinh ngạc nói ngươi là nói cái này bình nhỏ bên trong thượng cổ kỳ thú nhai tí tinh huyết. Hồ Duyên Lệ gật đầu cười, đúng, Vương Thúc đừng quên rồi ta nhưng là trên người chịu tranh nanh thú tinh huyết, đối với thượng cổ kỳ thú khí tức ta nhưng là hết sức quen thuộc.
Được, mau mau theo ta chạy về Vương Đình, đem này tin tức tốt báo cho so với Vương Thượng.
Hồ Duyên Trác kích động bản phần, hận không thể một bước liền đạp trở về Vương trong đỉnh. Thấy Tả Hiền Vương không hỏi nữa tội, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy đuổi tới bước chân. Hồ Duyên Lệ xoay người nhìn phía sau không có một bóng người rậm rạp, tự đủ, Nôn Thiếu Du, ngươi có biết hay không, ngươi vô ý cử chỉ, sẽ vì năm người mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận.
Hồ Duyên Lệ, ngươi còn đang làm gì, còn không mau đi.
Bên hai chuyển đến rồi Hồ Duyên Trác thô lỗ tiếng nói, Hồ Duyên Lệ lập tức thu hồi tâm tư, nhanh chân đuổi tới.
Hà Thu,
bước lên đường về Nôn Thiếu Du đột nhiên hắt hơi một cái, hắn xoa xoa mũi, có chút buồn bực.
Sư Minh, khẳng định là có người ở sau lưng nói ngươi nói xấu.
Bên người Tống Vân Phong, không chút nghĩ ngợi nói.
Có lẽ vậy.
Nôn Thiếu Du qua loa nói. Hai canh giờ sau đó, mọi người rốt cục bước vào rồi Ngọc Châu thành địa giới, Đao Hoàng Dương Ước mang theo Đao Kiếm Minh các đệ tử trước tới đón tiếp mọi người. Một trận hàn huyên sau khi, Âu Dương Kiếm Tâm cùng Dương Ước liền dẫn mọi người đi tới Đao Kiếm Minh trụ sở. Đến rồi trụ sở sau khi, Âu Dương Kiếm Tâm liền sắp xếp rồi đệ tử dẫn dắt các vị quý khách trở về phòng rửa mặt, tiếp theo lại xin nhờ sư đệ Dương Ước đi vào đính thật tốt bữa tối, chờ mọi người sơ sau khi tắm xong liền cùng đi vào dùng cơm. Mọi người đối với Âu Dương Kiếm Tâm sắp xếp cảm thấy hết sức hài lòng, nói tiếng cảm ơn, liền không thể chờ đợi được nữa địa trở lại rồi phòng khách. Sau nửa canh giờ, Chu Một Vũ mọi người rửa mặt xong xuôi, đổi rồi một thân sạch sẽ quần áo, đi tới rồi tiếp khách phòng khách. Vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Kiếm Tâm đang cùng Dương Ước trò chuyện lần này di tích hành trình được mất, Chu Một Vũ lập tức an ủi, hai vị minh chủ, xin mời nén bi thương. Ai? Âu Dương Kiếm Tâm lắc lắc đầu, nhìn Chu Mộc Vũ phía sau hoàn hảo không chút tổn hại ngạch các đệ tử, trầm giọng nói, vừa nãy Thiên Nhai đã xem di tích việc báo cho ta rồi, còn phải đa tạ cực đạo các vị cứu viện, không phải vậy lần này có thể muốn toàn quân bị diệt rồi.
Âu Dương Minh Chủ nghiêm trọng rồi.
Chu Mộc Vũ khách khí nói,
Chu Tông Chủ hay là thật là khách khí a.
Ngoài cửa truyền đến rồi Tư Đồ Khuynh Thành tiểu mỹ âm thanh.
Đúng đấy, lần này nếu không có Ngôn Sư Minh chăm sóc, khả năng chúng ta đã sớm chết ở dạ ma trào rơi xuống, đa tạ.
Huyền Tịnh Nhã cảm kích nói.
Ngôn Thiếu Du lắc lắc đầu, mỉm cười nói, Huyền sư muội, không cần đa lễ.
Sư Minh,
sư muội.
Chu Mộc Vũ mẹo cổ nhìn Ngôn Thiếu Du tiểu tử ngươi vừa mới tròn 16 tuổi, còn dám làm người khác sư muội.
Cái gì?
Âu Dương Kiếm Tâm bị Chu Mộc Vũ sợ rồi, Chu Tông Chủ ngươi không phải nói đùa sao?
Bị ngươi dùng ánh mắt khác thường, Ngôn Thiếu Du chỉ cảm thấy đau cả đầu, vội vã giải thích, gia sư vẫn chưa lừa dối lại ra, tại hạ năm nay xác thực mới vừa mãn 16.
Chu Tông Chủ, quả nhiên là danh sư xuất cao độ a, lão phu bội phục.
Âu Dương Kiếm Tâm trầm giọng nói.
Đúng đấy. Khuynh Thành sau đó còn phải nhiều hướng về Chu Tông Chủ thỉnh giáo một chút thụ đồ tâm đắc.
Hai vị quá khen rồi.
Chu Mộc Vũ mỉm cười nói.
Đang lúc này, một đạo hào phóng âm thanh truyền đến. Các vị trưởng môn ở cửa giao nói chuyện gì à?
Chính là Diêm Chấn Tiêu mang theo cung sầu cùng các đệ tử chạy tới.
Được rồi, người đến đông đủ rồi, chúng ta đi dùng cơm đi.
Âu Dương Kiếm Tâm thấy Diêm Chấn Tiêu một nhóm đến, lập tức đứng dậy dẫn mọi người đi tới tiểu lâu dùng cơm.
Diêm Chấn Tiêu biết được Âu Dương Kiếm Tâm không thích Kim Đao Môn người, ngượng ngùng nở nụ cười, đi theo. Như thế nào đi nữa tức giận, cũng không thể cùng mình cái bụng không qua được đi.
Bữa cơm này mọi người ăn hơn một canh giờ, mãi đến tận nguyệt lên tây lâu mọi người mới hài lòng trở lại rồi phòng khách nghỉ ngơi.
Sư tôn,
Chu Mộc Vũ mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền bị hai cái đệ tử gọi lại.
Muộn như vậy rồi, hai người ngươi còn có chuyện gì?
Chu Mộc Vũ xoay người hỏi.
Chúng ta là đến cho sư tôn báo cáo thu hoạch.
Tống Vân Phong cười hì hì nói.
Ngươi nha, vào đi.
Chu Mộc Vũ cho Tống Vân Phong một cái bạo lật, thả hắn hai người tiến vào gian phòng.
Hai người đạp xuống vào phòng môn, liền đem phía sau mình ngụy trang đến mức tràn đầy địa bối nang thả ở trên mặt đất, chậm rãi mở ra rồi bối nang. Chu Mộc Vũ đóng cửa phòng sau xoay người nhìn lại, à, thứ tốt cũng không ít, các loại hy hữu dược liệu, hy hữu khoáng thạch, đem ba cái bối nang điền tràn đầy.
Chu Mộc Vũ cười vỗ vỗ Tống Vân Phong vai, lần này lại có thể cùng tiểu tử ngươi tiêu xài một quãng thời gian rồi.
Tống Vân Phong cũng vui vẻ cười nói, đó là
tiểu tử ngươi.
Chu Mộc Vũ lại cho hắn một cái bạo lật, tiếp theo nhìn Ngôn Thiếu Du còn có đồ vật đây,
lấy ra đi.
Quả nhiên chuyện gì đều giấu không được sư tôn a.
Ngôn Thiếu Du cười nói,
sư phụ đã sớm đem mấy người các ngươi mò thấy rồi, chỉ có những thứ đồ này các ngươi trở về tìm sư phụ.
Chu Mộc Vũ nguyết một cái Ngôn Thiếu Du.
Ngôn Thiếu Du cười hì hì từ phía sau lấy ra rồi từ cơ quan nhai tí trong cơ thể đạt được quyển gia thu trục cùng mấy khối màu xanh lam tinh thạch, đưa về phía rồi Chu Mộc Vũ.
Chu Mộc Vũ thuận lợi đón nhận, lúc này, hệ thống truyền đến rồi nhắc nhở, chúc mừng ký chủ phát hiện rồi thượng cổ cơ quan thuật, xảo đoạt thiên công, có hay không học tập?
Chúc mừng ký chủ phát hiện, tinh khiết năng lượng tinh thạch, có hay không chuyển đổi là chân nguyên?
Không học tập.
Không chuyển đổi.
Chu Mộc Vũ lập tức phủ định rồi hệ thống tuyển hạng.
Sư tôn, làm sao rồi?
Thấy Chu Mộc Vũ đón nhận hai vật sau khi liền sửng sốt rồi, Ngôn Thiếu Du thân thiết địa hỏi.
Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác tinh thạch này có chút không phải chuyện nhỏ.
Chu Mộc Vũ giải thích đến.
Đúng đấy, đệ tử lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm cũng cảm thấy ngoan ngoãn, tựa hồ có một tia dị lực muốn thông qua kinh mạch tiến vào trong cơ thể.
Nôn Thiếu Du trình bày rồi cảm thụ. Nghe vậy, Tống Vân Phong cũng lập tức tiếp miệng nói, đúng đấy, đệ tử vớt vật này thời điểm cũng có cái cảm giác này, bất quá băng lạnh leo lương địa, còn thật thoải mái. Chu Mộc Vũ xem trong tay năng lượng tinh thạch, xoắn xuýt nói, như vậy à, xem đến đúng lúc thật tốt nghiên cứu một chút vật này có tác dụng gì. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ nói tiếp, được rồi, chúng ta trước tiên đem tinh thạch sự để ở một bên, trước tiên nghiên cứu một chút, cái này quyển gia thú trục đi. Nói, Chu Mộc Vũ liền đem năng lượng tinh thạch cất đi, sau đó mở ra rồi quyển gia thú trục lên cột đông thẳng, chậm rãi đem quyển gia thú trục triển khai. Hai cái đệ tử ngưng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ Chu Mộc Vũ động tác. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư Liễu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 74, xảo đoạt thiên công, quyển gia thú trục từ từ mở ra, bên trong nội dung hiện ra ở Chu Mộc Vũ ba người trước mặt, ta chính là cơ quan thành chi chủ, Mạc Huyễn, ngày xưa vì là cầu công lao sĩ so với Tần Hoàng, lấy xảo đoạt thiên công, tuyệt diệu thuật, đúc lấy hung thú thập nhị, trợ Tần Hoàng quét sạch lục hợp, nhất thống thiên hạ. Nhân phi điều tận, lương cung tàng, thọ không chết, chó săn phanh. Tần Hoàng nhất thống thiên hạ sau khi lợi dụng tội mưu phản, tận chu ngày xưa công thần. Dư may mắn được môn hạ đệ tử cứu, có thể lưu này thân thể tàn phế sống tạm so với nhân thế. Nhân dư biết rõ chính mình đại nạn sắp tới, dư ngày xưa tuy đẩy tay sát nghiệt, nhưng thực không muốn dư này một thân sở học trôi đi so với dòng sông lịch sử, cố cho rằng không nhiều thời gian đúc hạ cơ quan thú, đem dư vị trí học tận tàng trong đó, vọng người hữu duyên chiếm được, có thể thiện dùng, xảo đoạt thiên công, thuật, không cầu tạo phúc thiên hạ, chỉ nguyện không nên sinh linh đồ thán. Mạc Huyễn tuyệt bút, được lắm thiên tài tuyệt thế a. Nôn Thiếu Du thở dài nói, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra lợi hại như vậy cơ quan thú. Đúng đấy, suýt chút nữa khiến cho chúng ta toàn quân bị diệt a. Tống Vân Phong cũng thở dài nói, tiếp theo hắn lại hỏi, viết nhiều như vậy, hắn cơ quan thuật đến tột cùng ở nơi nào a? Chu Mộc Vũ nghe vậy, cười cợt, chân nguyên trong cơ thể một thể, đập vỡ tan rồi quyển gia thú trục, hiện ra rồi giấu ở quyển gia thú trục tường kép bên trong, xảo đoạt thiên công, nguyên bản. Sư tôn, làm sao ngươi biết sách này giấu ở quyển sách bên trong? Tống Vân Phong ngạc nhiên nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Chu Mộc Vũ giả vờ cao thâm nói, hắn mới sẽ không nói cho đệ tử, chính mình là thông qua hệ thống nhắc nhở mới phát hiện. Tống Vân Phong một mặt khó chịu địa nhìn mình chằm chằm bất lương sư tôn, thử. Không nói liền không nói, ta còn không muốn nghe đây. Chu Mộc Vũ cười cợt, đem hắn hai người khiển trở về phòng của mình, một người yên tĩnh xem ra rồi, xảo đoạt thiên công. Thiếu Du đánh giá đến thật không tệ, cái này Mạc Huyễn thật là một thiên tài, không, phải nói là cá thiên tài. Chu Mộc Vũ càng xem càng hoảng sợ, sách này nếu như rơi vào hữu tâm nhân trong tay, nhất định sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Nguyên lai sách này không chỉ có ghi chép rồi cơ quan thú phương pháp luyện chế, còn ghi chép có thật nhiều khí giới công thành cùng thủ thành khí giới phương pháp luyện chế, những phương pháp này mấy vị giản tiện, chỉ cần có vật liệu, người bình thường cũng có thể đem ra công hoàn thành, cuối cùng còn ghi chép rồi rất nhiều ám khí chế tạo phương pháp cùng phương pháp sử dụng. Chu Mộc Vũ ghi nhớ sách này sau khi lựa chọn đem sách này cống hiến cho hệ thống, hắn không thể để cho quyển sách này chạy vào ngoại giới, cũng không chuẩn bị đem những thứ đồ này truyền thụ cho chính mình đệ tử. Hơn nữa hắn cũng biết mình ba vị đệ tử cũng sẽ không học những này, hắn như thế làm chỉ là vì đề phòng hữu tâm nhân mà thôi. Lúc này, Bắc Hoang Vương đỉnh, Bắc Hoang Man Vương Hô Duyên Hạo một mặt hưng phấn mà nhìn mình thân đệ Hô Duyên Lệ, "A Lệ, ngươi thật sự được rồi, nhai tí tinh huyết." "Vương huynh, ngươi xem." Hô Duyên Lệ trực tiếp đem bình sứ trong tay đưa cho rồi Hô Duyên Hạo. Hô Duyên Hạo đón nhận rồi bình sứ, trong cơ thể toan nghe tinh huyết lập tức sôi trào lên, "Ha ha, chiến thần quả nhiên không có vứt bỏ bộ tộc ta a." "Vương huynh, vật này liền giao cho ngươi rồi, ta đi xuống trước rồi." Hô Duyên Lệ không quá yêu thích này chính thức trường hợp, chuẩn bị lấy người. "Hừ." Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc lánh lên, hổ mâu lóe hung quang thẳng tắp địa trừng mắt Hô Duyên Lệ, ngươi cho rằng một điểm nhai tí tinh huyết là có thể chống đỡ đi tội lỗi của các ngươi sao? Vương thúc, Man Vương bệ hạ đều còn chưa mở cái miệng, chỉ chúng ta tội, ngươi không khỏi cũng quá sốt ruột rồi chứ? Lẽ nào ngươi còn muốn tả hữu vương thượng tư tưởng? Hô Duyên Lệ một cái chụp mũ giam ở rồi tả Hiền Vương Hô Duyên Trác trên đầu, Hô Duyên Trác nhất thời bị hắn tức giận đến thổi cần trừng mắt, tiểu tử, chú ý ngươi ngôn tử. Vương thúc, không nên tức giận. Bác Hoang Man Vương Hô Duyên Hạo luyện mạ lại trụ tả Hiền Vương Hô Duyên Trác cánh tay, khuyên giải nói, Vương thúc, tiểu lệ chỉ là tiểu hài tử tính tình, nói chuyện khó tránh khỏi có chút hại người, tính xin ngươi nhiều lượng giải. Hừ, Man Vương tự mình quyết bảo, Hô Duyên Trác chỉ được nuốt giận vào bụng, chỉ thấy hắn tay áo lớn bung lên, lui qua một bên, không tiếp tục để ý Hô Duyên Lệ. Hô Duyên Hạo cười khổ lắc lắc đầu, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn kỹ lần này mang đội Hô Duyên Lệ cùng Thác Bạc Nham, lần này nhân hai người ngươi thất sách, dẫn đến bộ tộc ta hổ làng tử đệ đa số chết trẻ, lẽ ra phán hai người ngươi bêu đầu chi hình. Thế nhưng các ngươi mang về rồi nhai tí tinh huyết, vì ta tộc đại nghiệp mang đến không nhỏ công lao, cố miễn trừ hai người ngươi tội chết. Đa tạ Man Vương ơn tha chết. Thác Bạc Nham lập tức dập đầu tạ ơn. Mà bên cạnh hắn Hô Duyên Lệ lại nói đến, Sú Tê Giác, trước tiên thong thả tạ ơn, Vương Minh lời còn chưa nói hết đây. Hô Duyên Hạo nhìn mình chằm chằm em ruột, trầm giọng nói, nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó xá. Lúc trước có tộc nhân báo cáo, ở Bắc Hoang Đầm Lớn bên trong phát hiện rồi kỳ thú phách hạ tung tích, bản vương liền cấp hai người ngươi một năm này, đi tới Bắc Hoang Đầm Lớn, đạt được phách hạ tinh huyết. Như một năm sau chưa hoàn thành này nhiệm vụ, các ngươi liền không cần trở về rồi, tự sát lấy tạ chiến thần đi. Hô Duyên Lệ, Thác Bạc Nham, xin nghe vương lệnh. Hai người đồng thời quỳ xuống lĩnh mệnh. Các ngươi xuống chuẩn bị đi. Hô Duyên Hạo khoát tay áo một cái, khiển lui hai người. Hai người lập tức đứng dậy lui ra. Lúc này, đứng yên một bên tả Hiền Vương Hô Duyên Trác lạnh lùng nói, Vương thượng, ngươi quá dung túng Hô Duyên Lệ rồi, này sẽ hạ thấp ngươi ở tộc nhân trong lúc đó uy tín.
Vương thúc, những này ta đều biết.
Hô Duyên Hạo nhìn em ruột Hô Duyên Lệ càng đi càng xa bóng người, trong mắt lóe ra một tia cương triều, nhưng hắn dù sao cũng là ta một mẫu đồng bào thân đệ a. Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc sửng sốt rồi, nhưng hắn dù sao cũng là ta một mẫu đồng bào thân đệ a. Câu này không đoạn ở trong đầu hắn vang vọng. Hắn có muốn đi rồi cái kia cao to bóng lưng, nhớ tới rồi cái kia cái thế anh hùng, nhớ tới rồi cái kia ôn nhu huynh trưởng. Hô Duyên Trác hổ mâu trượt xuống một giọt thanh lệ, hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, ngươi cùng cha của ngươi thật đến mức rất như a.
Vương thúc,
nhưng ta tình nguyện ngươi không muốn giống như hắn, phụ thân ngươi chính là ứng vì là tư tình mà chết. Hô Duyên Trác trong đầu hiện ra trước tiên đại man vương trước khi chết tình cảnh, hắn cố nén nước mắt, ngữ trọng tâm trường nói, Hạo Nhi, ngươi là ta Bắc Hoang man tộc đoạt lại mất đất hy vọng, hẳn là lấy đại cục làm trọng, chớ lại vì là những này tư tình hoa quá nhiều tâm tư.
Vương thúc, sắc trời không còn sớm rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta muốn yên lặng một chút.
Hô Duyên Hạo nhàn nhạt nói.
Vương thượng, hy vọng ngươi có thể.
Bản vương mệt mỏi, Tả Hiền vương xin mời lui ra đi.
Hô Duyên Hạo âm thanh trở nên lạnh lẽo rồi.
Hô Duyên chắc biết Hô Duyên Hạo hiện tại không nguyện ý nghe hắn nói chuyện, trong mắt bi thiết vẻ chợt lóe lên, lắc lắc đầu, hành lễ xin cáo lui.
Vương đình bên trong đại trướng chỉ còn dư lại Hô Duyên Hạo một người, tiểu lệ, vương huynh tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ngươi, tuyệt đối.
Hô Duyên Hạo trong mắt lóe ra một tia kiên quyết.
Trở lại chính mình bên trong đại trướng, Hô Duyên chắc khiển lui người hầu, một người lặng lặng mà đứng ở trong đại trướng, một nhóm nhiệt lệ lướt qua gò má.
Vương huynh, ngươi khi đó vì sao phải lấy mệnh cứu giúp, thần đệ không đáng a.
Hô Duyên chắc tự đủ.
Chỉ chốc lát sau, Hô Duyên chắc trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, "Vương huynh, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, để Hạo Nhi dẫn dắt bộ tộc ta trở lại chỗ cũ, coi như liên lụy ta cái mạng này, cũng muốn làm đến."
Hô Duyên chắc hai tay nắm tay, sắc nhọn móng tay đâm thủng rồi lòng bàn tay, máu tươi chảy dài mà xuống.
Chương 75, luận kiếm Ngọc Châu thành, một trận mua đi tiếng đánh vỡ rồi sáng sớm yên tĩnh.
Chu Mộc Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí, từ trong nhập định tỉnh lại, hắn chậm rãi xoay người, xuống giường, thu dọn được rồi y vật, tiếp theo lại thu thập xong rồi hành lễ, chuẩn bị hướng về Đao Kiếm Minh hai vị môn chủ thỉnh tử.
Quả kẹt Chu Mộc Vũ mở cửa phòng ra, đi ra ngoài phòng, đệ tử tham kiến sư tôn, tông chủ.
Ngoài cửa cực đạo đệ tử từ lâu tập hợp xong xuôi, chờ đợi Chu Mộc Vũ.
Chu Mộc Vũ bị trước mắt trận thế này kinh ngạc một thoáng, bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra, khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ.
Đi thôi, chúng ta đi hướng về hai vị minh chủ thỉnh tử, đều đi ra nhiều ngày như vậy rồi, cũng nên về rồi, tất nhiên đại sư minh của các ngươi nhất định sẽ lo lắng.
Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói,
đã sớm đoán được rồi sư tôn ngài có rời đi ý nghĩ, nặng, ngài xem, chúng ta đều thu thập xong hành lễ rồi.
Tống Vân Phong cười nói,
ngươi a.
Chu Mộc Vũ nhìn cái này càng ngày càng hoạt bát đệ tử, trong lòng cảm thấy mười phần an ủi, Tống Vân Phong chúng phi không có bị cửu hận tà hữu.
Đi thôi.
Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói một câu, mang theo các đệ tử hướng về tiếp khách phòng khách đi đến.
Chu tông chủ cũng chuẩn bị rời đi rồi.
Phía sau truyền đến rồi Tư Đồ Khuynh Thành tiểu mỹ âm thanh.
Chu Mộc Vũ mọi người nghỉ chân nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Khuynh Thành cũng mang theo Thiên Hương Cá các nữ đệ tử ra phòng khách.
Chu Mộc Vũ lập tức khách sáo nói, đi ra mấy ngày rồi, cũng nên cực đạo rồi, Tư Đồ các chủ lối ăn mặc này, cũng là phải rời đi.
Kỳ hỉ.
Tư Đồ Khuynh Thành che miệng cười duyên, nhìn ra như thế nào phía sau cực đạo nam đệ tử một trận tâm hoàng ý loạn, Khuynh Thành cùng Chu tông chủ nghĩ đến cũng giống như vậy, không bằng cùng rời đi thôi.
Tư Đồ các chủ nói dẫn rồi, ta cực đạo ở Bắc Địa phía Nam, mà các chủ Thiên Hương các ở Bắc Địa lấy Đông, chúng ta làm sao cùng rời đi đây?
Chu Mộc Vũ huyền chuyển từ chối rồi Tư Đồ đề nghị của Khuynh Thành, nghe vậy Tư Đồ Khuynh Thành làm bộ thất lạc nói, Chu tông chủ thực sự là quá đau đớn Khuynh Thành tâm rồi.
Tư Đồ các chủ, ngươi sẽ không tính toán ăn cơm trưa lại đi đi.
Chu Mộc Vũ vô sự rơi mất Tư Đồ Khuynh Thành cái kia dung nhan tuyệt thế, nhàn nhạt nói,
Chu tông chủ quả nhiên không giống người thường a.
Tư Đồ Khuynh Thành thu hồi rồi mỹ thái, nghiêm mặt nói,
quá khen rồi, Tư Đồ các chủ xin mời.
Chu Mộc Vũ tiểu bên cạnh lui một bước, để Tư Đồ Khuynh Thành đi đầu.
Cái kia Khuynh Thành liền không khách khí rồi.
Tư Đồ Khuynh Thành cười cợt, giơ cao ngạo nhân bộ ngực, tự tin điệu từ Chu Mộc Vũ trước mặt đi qua, chọc cho đệ tử trẻ tuổi một trận hoảng hốt.
Cổ sư minh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, cái này
cho ngươi.
Cổ Hiên cứu tên kia Thiên Hương nữ đệ tử đi tới rồi trước mặt hắn, để cho hắn một cái túi thơm.
Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trông rất đẹp mắt.
Cổ Hiên mẩn người đỡ lấy rồi túi thơm, nói tiếng cảm ơn. Bên cạnh các sư huynh đệ lập tức lộ ra rồi một cái muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười. Cổ Hiên gương mặt tuấn tú lên bò lên trên rồi một tia đỏ ửng.
Thiếu nữ thấy Cổ Hiên tay thu rồi túi thơm, đỏ mặt chạy về rồi đội ngũ của chính mình.
Tiểu Hiên, không sai nha.
Cùng Cổ Hiên cảm tình tốt nhất Hàn Tiêu Y thì tiến lên đụng một cái rồi Cổ Hiên kia bên, trêu vừa đến.
Cổ Hiên lườm hắn một cái, liền không lại phản ứng hắn. Hàn Tiêu Y liền bị mất mặt, ngượng ngùng nở nụ cười, đuổi tới rồi đội ngũ bước chân.
Đoàn người đi tới rồi tiếp khách phòng khách. Lúc này Âu Dương Kiếm Tâm cùng Dương Lực Chính ở bên trong tán gẫu.
Thấy mọi người có lấy bọc hành lý đến đây, Âu Dương Kiếm Tâm hai người liền biết được mọi người cách đi. Âu Dương Kiếm Tâm đứng dậy đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, Chu tông chủ này liền muốn đi rồi,
sẽ không cảm thấy có tiếng mới.
Chu Mộc Vũ đương nhiên biết Âu Dương Kiếm Tâm ám chỉ cái gì, cười nói, đương nhiên sẽ có, bất quá hiện tại còn không phải là cùng Âu Dương Minh chủ giao thủ thời điểm.
Vì sao?
Âu Dương Kiếm Tâm hỏi.
Vẫn chưa tới thời điểm, bất quá Chu Mộc nhưng có chút cá nghi vẫn muốn tỉnh giáo một thoáng Âu Dương Minh chủ.
Chu Mộc Vũ gánh vác hai tay chậm rãi thả xuống, nhẹ giọng nói,
Chu tông chủ xin hỏi,
không biết Âu Dương Minh chủ học kiếm bao nhiêu?
Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi.
Lão phu 8 tuổi học kiếm, đến nay đã có 76 năm.
Âu Dương Kiếm Tâm như thực chất đáp.
Kiếm vì sao?
Như thế nào kiếm? Chu Mộc Vũ lần thứ hai tung một vấn đề. Lúc này không riêng là Âu Dương Kiếm Tâm rơi vào trầm tư, liền bên cạnh hắn hết thảy sử dụng kiếm đệ tử đều rơi vào trầm tư, Chu Mộc Vũ bên người Ngôn Thiếu Du mấy người cũng không có co rút nhanh, suy nghĩ Chu Mộc Vũ vấn đề. Trầm mặc rồi hồi lâu, Âu Dương Kiếm Tâm thử dò xét nói, kiếm chính là hung vật, đoạt mệnh chi khí vậy. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ mỉm cười hỏi, Âu Dương minh chủ, kiếm làm người tạo nên, trưởng cùng người tay, tại sao hung vật câu chuyện? Âu Dương Kiếm Tâm lại này rơi vào trầm tư, chén trà nhỏ sau khi, hắn lắc lắc đầu, kính xin Chu tông chủ chỉ giáo. Kiếm vi nhân, tâm vi kiếm. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói ra 6 chữ. Kiếm vi nhân, tâm vi kiếm. Kiếm vi nhân, tâm vi kiếm. Kiếm vi nhân, tâm vi kiếm. Âu Dương Kiếm Tâm đem Chu Mộc Vũ liên tiếp thuật lại rồi 3 lần, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Kiếm vi nhân, tâm vi kiếm. Ha ha ha. Làm sao, Âu Dương minh chủ cho rằng Chu Mỗ nói không đúng? Chu Mộc Vũ hỏi. Lão phu tập kiếm 76 năm, lần thứ nhất cảm giác mình kiếm như vậy buồn cười. Âu Dương Kiếm Tâm cười khổ nói, lão phu nguyên danh Âu Dương Kiếm Tân, 8 tuổi bái vào sư môn học kiếm, thay tên vì là Âu Dương Kiếm Tâm, thập nhị tuổi chăm chỉ tu luyện, tận đến gia sư chân truyền, sau một người một chiêu kiếm bước lên giang hồ, đến các vị võ lâm đồng đạo nâng đỡ, tặng ta kiếm hoàng xưng hảo. Hôm nay trước, lão phu còn tưởng rằng này Bắc võ lâm không có nhân so lão phu càng hiểu kiếm, bây giờ nghe quân một lời nói, rốt cuộc biết lão phu bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Lão phu kiếm vẫn là quá nông cạn rồi. Âu Dương minh chủ, kiếm ở bên trong thẳng, chính là quân tử chi khí, tiếc rằng nhân tính đáng ghét, lấy quân tử chi khí hành tiểu nhân hành trình, là cố kiếm gánh vác hung danh. Chu Mộc Vũ chậm rãi mà nói, Âu Dương minh chủ, ngươi kiếm trong tay có thể có quý so với trái tim của chính mình. Ha ha ha. Sao dám nói không thẹn, lão phu năm đó học kiếm ban đầu, liền quyết định lấy trong lòng bàn tay ba thức tận diệt võ lâm bất bình, nhưng năm đó vì là cầu tu vi lên tiến triển, lão phu dĩ nhiên liên hợp những thế lực khác diệt rồi Văn Tâm Các, đoạt được rồi bản thuộc về Văn Tâm Các Thương Long huyết ngọc. Sư minh. Dương Ước Kinh hô một tiếng. Không ngại, điều này cũng không tính là gì bí ẩn rồi. Âu Dương Kiếm Tâm một mặt cười khổ, lão phu kiếm tâm bị lòng đong, đời này đột phá vô vọng, hay là này chính là lão phu nên trả lại trái đi. Sau khi nghe xong Âu Dương Kiếm Tâm nói như vậy, Chu Mộc Vũ trong mắt lóe ra một tia cười miệng, hắn lắc lắc đầu, không nói thêm nữa, trực tiếp hướng về Đao Kiếm Minh hai vị minh chủ thỉnh tử, Âu Dương minh chủ, Dương minh chủ, Chu Mộ cáo từ rồi, bất quá ngươi Đao Kiếm Minh ghi nợ công đạo, ngày sau tự sẽ có người đến đây đòi lại. Lão phu chắc chắn lấy này thân thể tàn phế, chờ đợi Chu tông chủ trong miệng chi nhân đến. Âu Dương Kiếm Tâm nhìn Chu Mộc Vũ, lại khôi phục rồi dị vãng hờ hững. Sẽ không chờ quá lâu. Chu Mộc Vũ hơi mỉm cười nói, "Ngữ tất, Chu Mộc Vũ mang theo một chúng đệ tử xoay người rời đi. Tư Đồ Khuynh Thành cũng tỉnh táo lại đến, thỉnh từ rời đi." Đao Kiếm Minh cửa lớn, Chu Mộc Vũ tay khiên chiếu dạng ngọc sư tử, khách sáo về phía Tư Đồ Khuynh Thành nói lời từ biệt, dẫn các đệ tử hướng đi rồi Ngọc Châu thành Bắc môn. Tư Đồ Khuynh Thành nhìn Chu Mộc Vũ tiêu sái mà bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, năm đó sư phụ của nàng cũng là Diệt Văn Tâm một đại chủ lực, mà Chu Mộc Vũ nhưng cùng Văn Tâm có giao tình, cứ như vậy, nàng cùng Chu Mộc Vũ không thể không đứng ở rồi phía đối lập, thực sự là tạo hóa trêu người a. Sư tôn, chúng ta cũng trở về đi thôi. Huyền Tịnh Nhã trong lòng cũng là cực kỳ cay đắng, nàng cũng đối với di tích bên trong một mực thiếu niên động tâm. Đi thôi, trở về Thiên Hương Các. Tư Đồ Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, mang theo Thiên Hương Các các đệ tử hướng về Ngọc Châu thành Đông Môn bước đi. Chương 76, Quy Đồ Chu Mộc Vũ một nhóm nắm bật cưới, đi ra rồi Ngọc Châu thành Bắc Môn, xoay người lên ngựa, nhàn nhã hướng về Cực Đạo phương hướng bước đi. Đao Kiếm Minh bên trong, Âu Dương Kiếm Tâm ở Chu Mộc Vũ mọi người rời đi sau khi, liền gọi lại rồi Dương Ước, đem chính mình chuẩn bị bế quan ngộ kiếm ý nghĩ báo cho hắn. Dương Ước biết mình sư huynh tính cách, chỉ được gật đầu đồng ý tiếp đó, Đao Kiếm Minh trọng trách toàn rơi vào rồi bờ vai của hắn chi thượng. Sau đó, Kim Đao Môn mọi người cũng đến đây thỉnh tử, Đao Kiếm Minh cùng Kim Đao Môn tuy có thủ riêng, thế nhưng mặt mũi hay là muốn làm cho người khác xem, Dương Ước lưu luyến không rời mà nhìn Kim Đao Môn mọi người rời đi, lập tức ánh mắt tối sầm lại, hắn thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập rồi kiệt sức, sư huynh, năm đó không thể ngăn cả ngươi, là sai lầm của ta à. Giờ khắc này Dương Ước dường như già đi 10 tuổi. Bởi không cần không có thời gian, Chu Mộc Vũ mọi người liền không có đi quan đạo, mà là lựa chọn rồi quan đạo bên cạnh một cái đường nhỏ. Giờ khắc này chính trực kim thu thời tiết, đường mòn lũ tĩnh, ít dấu chân người, mỹ cảnh nhìn một cái không sót gì, làm cho Chu Mộc Vũ tâm thần sảng khoái, không khỏi phú thơ một câu, từ xưa gặp thu bi tịch liêu, ta luôn ngày mùa thu thắng xuân chiếu. Sư tôn, hiếm thấy thấy ngài cao hứng như thế a. Tống Vân Phong cười nói, thiên được, người được, sự được, tự nhiên cao hứng. Chu Mộc Vũ đáp. Tống Vân Phong còn muốn nói chuyện, lại bị Chu Mộc Vũ sớm đánh gãy, chính sự, chúng ta trở về rồi hay nói, hiện tại, an tâm chạy đi. Đệ tử tuân mệnh. Tống Vân Phong theo tiếng sau khi, liền lui về rồi Chu Mộc Vũ phía sau, suy tư lên chuyện của chính mình đến. Một đường không nói gì, Cực Đạo mọi người ở Chu Mộc Vũ dẫn dắt đi, nhàn nhã cưỡi ngựa, thưởng kim thu mỹ cảnh, thật tốt không dễ chịu. Tới gần vào lúc giữa trưa, Chu Mộc Vũ đoàn người trải qua rồi một cái thôn nhỏ, ở thôn nhỏ bên trong dừng lại rồi chốc lát, từ thôn dân nơi nào đổi một chút lương khô cùng nước uống, liền lần thứ hai rời đi. Dọc theo đường đi Chu Mộc Vũ tâm cũng tán được rồi, mang theo các đệ tử bước lên rồi đi về Cực Đạo đại đạo, ở sát trời đem ám thời khắc, Chu Mộc Vũ mọi người chạy tới rồi một thị trấn nhỏ. Ở cư dân dưới sự chỉ dẫn, mọi người tới đến rồi trong trấn duy nhất một cái khách sạn. Khách sạn rất là đơn sơ, ra rồi có giường cùng chăn ở ngoài, liền lại không có vật gì khác, bất quá lại đơn sơ, dù sao cũng hơn ngủ ngoài trời dã ngoại thực sự tốt hơn nhiều, hơn nữa đại gia đều là giang hồ nhi nữ, căn bản sẽ không lưu ý những thứ này. Sau khi, Chu Mộc Vũ mọi người tùy tiện ăn một chút cơm canh đạm bạc, liền trở lại phòng khách nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà, trở lại phòng khách cực đạo các đệ tử đều không có dựa theo Chu Mộc Vũ dặn dò, nghỉ ngơi thật tốt, tất cả đều ngồi khoanh chân, tu luyện nổi lên nội công. Bóng đêm dần dần nhạt đi, chiều dương tự lợi kiếm bình thường cắt ra bầu trời đêm, vì là từng đóa bạch vân nạm lên biển vàng. Một đạo nắng sớm từ rách nát cửa sổ đâm vào, chiếu vào rồi Chu Mộc Vũ đẹp trai dung nhan chi thượng, càng là vì hắn gia tăng rồi mấy phần tiên khí. Chu Mộc Vũ vi đóng hai mắt chậm rãi mở, ôn hòa chiều dương vẫn chưa để hắn cảm thấy không khỏe, hắn thân rồi một cái chặn ngang, liền đứng dậy ra phòng khách. Các đệ tử cũng noi theo cực đạo hài lòng tác phong, rất sớm điệu rời giường, ở khách sạn bên ngoài luyện nổi lên cơ sở võ kỹ. Chu Mộc Vũ hài lòng gật gật đầu, trở lại khách sạn, xin mời trưởng quỹ ngao một chút cháo, xào rồi hai cái thức ăn, chờ các đệ tử rèn luyện xong xuôi sau khi, liền cùng hưởng dụng bữa sáng. Mọi người cấp tốc tiêu diệt rồi cháo cùng thức ăn, Chu Mộc Vũ kém luôn thiếu du đi vào trả hết tiền phòng cùng món ăn phí, mình và những đệ tử còn lại thì lại đi tới chuồng ngựa lĩnh vật cưới. Mọi người ở cửa khách sạn chẳng chán, lần thứ hai lên ngựa, bước lên rồi đường về. Cực đạo mọi người vật cưới tất cả đều là tỉ mỉ đào tạo bả mã, Chu Mộc Vũ chiếu dạng ngọc sư tử càng là cực phẩm bên trong cực phẩm, gần 500 dặm lộ trình, mọi người chỉ bỏ ra hơn nửa ngày liền đến rồi, này còn bao gồm rồi trên đường lãng phí hơn một canh giờ. Chu Mộc Vũ tại sao lại lãng phí này hơn một canh giờ đây? Ở Chu Mộc Vũ mọi người từ nhỏ trấn xuất phát sau đó, một đường thông suốt địa đi tới rồi hạ một tòa thành nhỏ, mọi người ở đây thông qua thành nhỏ thời khắc, đụng tới rồi một đám tráng hán, chính đang đánh đập một cái thân thể đơn bạc thiếu niên, Nôn Thiếu Du thấy thế, nhớ tới rồi chính mình tuổi nhỏ thời kỳ, liền ra tay đem cứu. Một phen trò chuyện sau khi, Nôn Thiếu Du biết được rồi thiếu niên lai lịch, nguyên lai thiếu niên chính là tòa thành nhỏ này thành chủ con riêng, ở mẫu thân chết rồi, liền bị phụ thân nhận được bên người, nhưng mà phụ thân nguyên phối nhưng rất căm ghét hắn, thậm chí muốn giết hắn. Phụ thân ở nhà thời gian, thành chủ phu nhân còn có thể tu lại một ít, chỉ có thể ở lén lút sái sái mờ ám, làm thành chủ phụ thân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao thành chủ phu nhân nhà mẹ đẻ nhà đại thế lớn, hắn tuy là vì người đứng đầu một thành, thế nhưng cũng không trêu chọc nổi thành chủ phu nhân gia tộc. Bây giờ phụ thân có việc trong người, rời đi rồi thành nhỏ, lần này toàn bộ trong nhà chính là thành chủ phu nhân thiên hạ, thiếu niên mỗi ngày đều sẽ thu được xử phạt, cùng cha khác mẹ ca ca cũng đem hắn làm nơi chút giận cùng luyện quyền hoạt cái cào, hôm nay nhân vì chính mình là ở không chịu được, chống đối rồi một câu, liền bị thành chủ phu nhân kém trong phủ hộ viện kéo dài tới trong thành, trước mặt mọi người đánh đập lấy đó như thế. Sau khi nghe xong thiếu niên nhấp nhô thân thế, Nôn Thiếu Du liền hỏi dò rồi Chu Mộc Vũ có thể hay không đem thiếu niên mang về cực đạo. Chu Mộc Vũ phủ định rồi đề nghị của Nôn Thiếu Du, Nôn Thiếu Du bất đắc dĩ, chỉ được cho thiếu niên một ít tiền bạc, cũng đem hắn đưa ra khỏi thành, cho hắn chỉ rõ rồi một cái nhị lưu môn phái con đường, để hắn đi vào bái sư học nghệ. Chu Mộc Vũ đem tất cả những thứ này đều xem ở rồi trong mắt, hắn cũng không có ngăn cản Nôn Thiếu Du hành vi, ở Nôn Thiếu Du đưa đi thiếu niên sau khi, mọi người mới kế tục xuất phát. Chu Mộc Vũ ở trước dẫn đường, các đệ tử theo sát phía sau, mọi người đều im lặng không lên tiếng, một đường thật tốt không xấu hổ. Chu Mộc Vũ vì sao không muốn nhận lấy cái kia thân thế thê thảm thiếu niên đây? Kỳ thực trước đạp xuống tiến vào thành nhỏ, Chu Mộc Vũ liền thu được rồi hệ thống nhắc nhở, hắn cũng ở Nôn Thiếu Du ra tay thời khắc được rồi thiếu niên thuộc tính, mục tiêu họ tên, Hoa Thành Phong tuổi tác, 12 tuổi giới tính, nam tu vi, sơ tam lưu môn phái, không công pháp, thải âm luyện hồn công, tàn, võ kỹ, không tuyệt học, không thần binh, không bậc cưới, không chiến sủng, không thiên phú, 9 phần khí vận, 9 phần tâm tính, 3 phần danh vọng, không có tiếng tâm dị xưng hảo, thiếu. Niên thiên tài độ thiệt cảm, 100, hận đấu xương, tổng hợp đánh giá, 7 phần, thiếu niên thiên tài, vận thế không kém, lại vì cửu hận trói buộc, bước vào lạc lối, vọng ký chủ lưu tâm. Chu Mộc Vũ trong lòng biết thiếu niên này tất thành mối họa, nhưng cũng là một cái rất tốt giáo tài, bởi vậy hắn vẫn chưa ngăn cản Nôn Thiếu Du trợ giúp thiếu niên kia. Cung nên tông chủ trở về núi. Chu Mộc Vũ mới vừa bước vào cực đạo phong chân núi, chuẩn các đệ tử lập tức tiến lên liên tiếp, Chu Mộc Vũ gật gật đầu, ra hiệu mọi người đứng dậy, sau khi theo quản lý người mới đệ tử nội môn, thị sát rồi một phen, sau khi hài lòng trở lại rồi cực đạo phong lên. Lúc này, Tuân Liệt đã mang theo lưu thủ các đệ tử chờ đợi ở sơn môn trước. Một đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng ánh vào ở trong mắt Tuân Liệt, hắn kích động nói, đệ tử chúc mừng sư tôn trở về núi. Phía sau một chúng đệ tử cũng lập tức khom lưng hành lễ, đệ tử cung nên tông chủ trở về núi. Đại gia không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ cầm trong tay dây cương đưa cho rồi quản lý thú viên đệ tử tạp dịch, đệ tử tạp dịch môn lập tức đem mọi người vật cưới khiên trở về thú viên. Sư tôn, chuyến này đến cùng khi nào, vì sao đi tới như thế chút thời gian? Tuân Liệt sốt ruột hỏi. Không cần sốt ruột, việc này trở về đại điện sư phụ sẽ báo cho cùng ngươi. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Là đệ tử lô mang rồi, sư tôn, xin mời. Tuân Liệt lập tức lùi về sau một bước, cung kính nói. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, nhanh chân bước vào rồi sân môn, Nôn Thiếu Du mấy người cũng theo sát mà lên, Tống Vân Phong còn lặng lẽ cấp đại sư Minh Tuân Liệt quăng rồi một cái mị nhãn, Tuân Liệt cảm thấy một tia thân thiết. Rời đi mấy ngày, Chu Mộc Vũ mọi người rốt cục trở lại rồi thuộc về mình nhà. Chương 77, tưởng thưởng Chu Mộc Vũ phân phát trước tới đón tiếp các đệ tử, sau khi cùng Tuân Liệt đám người đi tới rồi cực đạo đại điện, xa cách mấy ngày, hoàn cảnh quen thuộc để Nôn Thiếu Du mọi người cảm giác ấm áp, căng thẳng thần kinh cũng rốt cục được rồi thả lỏng. Bước vào đại điện, Chu Mộc Vũ liền xoay người lại, nhìn lần này mang đi đao kiếm Minh Linh Tam Tư 6 người, tán thưởng nói: các ngươi lần này biểu hiện lệnh bản tọa hết sức hài lòng, bản tọa quyết định thật tốt tưởng thưởng các ngươi. Sư tổ, chúng ta nếu thân là cực đạo đệ tử, tự nhiên lấy tông môn vinh dự làm trọng, sao dám đòi hỏi trưởng bối ban ân? Linh Tam Tư cung kính nói, huống hồ lần này di tích hành trình, đại thể khó khăn đều là hai vị sư thúc thay chúng ta chống được, sư tổ tưởng thưởng. Đệ tử nhận lấy thì ngại a. Linh Tam Tư vừa dứt lời, ở đây hết thể nhị đại đệ tử đều biểu thị tán thành. Thấy thế, Chu Một Vũ lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, di tích sự bản tọa hết mức biết được, bởi vậy mới sẽ cho các ngươi khen thưởng, nếu là ngay cả mình nên được khen thưởng đều cự tuyệt ở ngoài cửa, bản tọa liền không lời nào để nói rồi. Đệ tử đa tạ sư tổ, tông chủ, tưởng thưởng. Linh Tam Tư mọi người lập tức phản ứng lại, một chân quỳ xuống, hướng về Chu Một Vũ nói cảm ơn. Chu Một Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu, đứng dậy đi. Sáu người lập tức đứng dậy cung kính mà nhìn Chu Một Vũ. Bản tọa sớm hỏi một câu, ngươi sáu người có thể có cái gì muốn? Chỉ cần không phải quá không hợp lý, bản tọa đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Chu Một Vũ trầm giọng nói. Thoại phủ lạc, Cổ Hiên trực tiếp đứng ra, hướng về phía Chu Một Vũ khom lưng hành lễ, tiếp theo cung kính mà thỉnh cầu nói, đệ tử Cổ Hiên nguyện bái ở ngôn trưởng lao dưới trướng, tu hành kiếm một trong đạo, kính xin tông chủ đồng ý. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt vùi đầu thỉnh cầu Cổ Hiên, tâm thán Cổ Hiên ca lớn. Chu Một Vũ cũng không có lập tức đáp ứng, hắn quay đầu lấy hỏi dò ánh mắt nhìn về phía rồi Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du suy tư trong lát, gật gật đầu, biểu thị đồng ý nhận lấy Cổ Hiên làm đệ tử thân truyền. Chu Một Vũ xoay đầu lại, nhìn trước mặt căng thẳng vạn phần Cổ Hiên, trầm giọng nói, Cổ Hiên, ngươi là gan rất lớn à? Cổ Hiên bị Chu Một Vũ sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức giải thích, đệ tử nếu là. Còn không chờ hắn đem phải nói, Chu Một Vũ giọng nói vừa chuyển, tán thưởng nói, ngươi rất tốt, xuống sau khi, Nôn trưởng lão sẽ đi tìm ngươi, nếu ngươi thông qua rồi hắn kiểm tra, liền bái ở hắn dưới trướng đi. Nghe vậy, Cổ Hiên đầu tiên là sững sờ, tăng cường mừng rỡ và phần, liên tục nói cảm tạ, nhiều tạ tông chủ, nhiều tạ tông chủ. Chu Một Vũ hơi một thoáng, phất tay khiển lui Cổ Hiên. Thấy Cổ Hiên mở ra một cái thật giỏi đầu thân đồ hành cũng cường trước một bước ra, cung kính mà thỉnh cầu nói, đệ tử thân đồ hành, muốn tìm nhân chi quyền, nhìn qua, kính xin sư tổ đồng ý. Ngươi hiện tại tu vi bao nhiêu? Chu Một Vũ cũng không có lập tức đáp ứng, hắn nhìn chăm chú thân đồ hành, nhàn nhạt hỏi, đệ tử hiện nay tu vi tam lưu viên mãn. Thân đồ hành thành thật trả lời, vậy ngươi không cần lãng phí cái cơ hội rồi, bản tọa đã quyết định, chỉ cần là đột phá đến nhị lưu cảnh giới cực đạo đệ tử, đều có thể tu hành nhân chi quyền. Chu Mộc Vũ tuyên bố rồi chính mình dĩ vãng liền làm tốt rồi quyết định. Nghe thấy này tin tức tốt, điện bên trong nhị đại đệ tử đều là mừng rỡ và phần. Thân đồ hành âm thầm ngăn chặn trong lòng thiết hỉ, cung kính nói, đệ tử kia không còn ước mong gì khác rồi, hết thảy đều nghe sư tổ sắp xếp. Ngữ tất, hắn liền tự động lui ra rồi. Chu Mộc Vũ ánh mắt đảo qua những đệ tử khác, thấy không ai tiến lên, lần thứ hai lên tiếng hỏi dò, các ngươi không có yêu cầu gì rồi sao? Đệ tử chỉ dựa vào tổ sư, tông chủ sắp xếp. Mọi người đáp. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, đã như vậy, bản tọa liền đem tuyên bố bọn ngươi tưởng tượng rồi. Lần này các ngươi đều có thể thu được 10.000 điểm, tu khí đan ba bình, dưỡng khí đan ba bình, lên nhóm vũ khí một thanh, cuối cùng bản tọa ngoại lệ mang bọn ngươi đi tàng thư các lầu ba, lựa chọn võ học. Thấy Chu Một Vũ rộng lượng như vậy, các đệ tử càng thêm mừng rỡ. Lần thứ hai hành lễ nói tạ, Chu Một Vũ tuyên bố xong tưởng thưởng sau khi, liền khiển lui sáu người vội vã xin cáo lui, cáo hứng ra đại điện. Cực đạo đại điện ở ngoài, Cổ Hiên hướng về Phương Nguyên dò hỏi, Phương Nguyên, ngươi vì sao không lợi dụng cơ hội này, bái vào các trưởng lao dưới trướng, trở thành đệ tử thân truyền đây? Nghe vậy, mọi người đều ngừng lại bước chân, kinh ánh mắt chuyển qua Phương Nguyên trên người. Phương Nguyên bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú đến có chút không dễ chịu, hắn sâu xa nói, thực lực của ta là chúng ta sáu trong đám người thấp nhất, nếu không là ở nửa năm trước cực đạo hội vũ bên trong may mắn thu được cá quân, ta căn bản là không có cách tham gia lần này di tích hành trình, cũng không phải nhận được nhiều như vậy tưởng thưởng, làm sao còn có thể chẳng biết xấu hổ về phía tông chủ đưa ra yêu cầu đây. Phương Nguyên, ở chúng ta sáu người bên trong, ra rồi thân đồ bên ngoài, liền mấy người đối với võ học lý giải tối thấu triệt rồi. Linh Tam Tư nhẹ giọng nói, Linh Sư Minh, ta. Phương Nguyên kích động nói không ra lời. Ta cùng mộ sư muội mọi người tu vi tuy cao, nhưng hiện nay đi vẫn là các sư tôn đi qua con đường, mà thân đồ của ngươi cũng đã ở tiền nhậm con đường chi thượng mới mở rồi một con đường, đã so với chúng ta mấy người phải nhanh hơn một bước rồi. Linh Tam Tư ngữ trọng tâm trường nói, Linh Sư Minh nghiêm trọng rồi, ngươi nếu không là ở hình điện lên bỏ ra quá nhiều tâm tư, e sợ đã sớm siêu việt sư đệ ta rồi đi. Thân đồ hành lặng lặng mà nhìn Linh Tam Tư, nói ra rồi nguyên do. Được rồi, không đàm luận những chuyện này rồi, chúng ta trước tiên đi dùng cơm đi. Sư Minh ta đã sớm đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng rồi. Linh Tam Tư cười đánh gãy rồi lời của mọi người để. Linh Sư Minh, ngươi đều cái này vóc người rồi, còn ăn. Hàn Tiêu Y thì cười trêu nói. Tiểu Hàn Tử, ta xem ngươi là muốn ăn đòn A. Linh Tam Tư mở rồi chính mình mễ tiểu mắt, trừng mắt Hàn Tiêu Y thì Hàn Tiêu Y thì cười ha ha, chạy như bay điệu né ra rồi, phía sau chuyển đến rồi một trận sang sảng tiếng cười. Trong đại điện, Chu Mộc Vũ mặt hướng Tuân Liệt, hỏi dò rồi rời đi mấy ngày cực đạo tình huống. Tuân Liệt cung kính mà trả lời rồi Chu Mộc Vũ vấn đề. Sau khi Tuân Liệt lại hỏi dò rồi lần này Đao Kiếm Minh mời mọi người nguyên do, Chu Mộc Vũ ra hiệu hạ Nôn Thiếu Du đem di tích hành trình báo cho rồi Tuân Liệt. Không nghĩ tới các sư đệ chuyến này trải qua như vậy đặc sắc, vi minh thật là ước ao a. Sau khi nghe xong Nôn Thiếu Du lời nói, Tuân Liệt một mặt tiếc nuối nói: Đại sư Minh, ngươi đây là đứng nói ha không đau eo, phải biết cái kia cơ quan thú nhưng là cùng hai tộc cao thủ thanh niên lực lượng mới bị đánh bại, hơn nữa nếu không có sư tôn cấp vũ khí bí mật, chúng ta rất có thể liền táng sinh ở con kia to lớn dạ ma miệng bên trong. Tống Vân Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy rồi ghét bỏ vẻ mặt. Sớm biết chúng ta tiểu sư đệ như thế sợ phiền phức, nên để ngươi lưu lại thủ nhà, đến lượt ta đi à? Tuân Liệt cười trêu nói. Sư tôn, đại sư huynh hắn bắt nạt ta. Tống Vân Phong vô cùng đáng thương địa nhìn về phía sư tôn Chu Mộc Vũ. sư phụ đúng là cho rằng ngươi đại sư minh nói rất đúng à, nên đem ngươi cái này sợ phiền phức tiểu tử để ở nhà. Chu Mộc Vũ vuốt Tống Vân Phong đầu nhỏ, cười trêu nói: "Sư tôn, liền ngươi cũng bắt nạt ta." Tống Vân Phong càng thêm oan ức rồi. Chu Mộc Vũ trở tay cho Tống Vân Phong một cái bạo lật. Tống Vân Phong lập tức ôm lấy đầu, vạn phần oan ức mà nhìn Chu Mộc Vũ: "Sư tôn, lại đánh đầu sẽ biến buồn." Lúc này, im lặng không lên tiếng địa ngôn thiếu dù, nhẹ nhàng bù đắp một đao: "Ngươi cũng đã cu bản rồi, không để ý sư tôn này một hai lần. Nhị sư minh, ta vẫn cho là ngươi nhất là chính trực, không nghĩ tới, ngươi thực sự là thường trái tim của ta rồi." Tống Vân Phong làm ra một cái tây phùng tâm động tác, trên mặt vẻ mặt thật là sinh động. Ba người sững sờ, tiếp theo tuôn ra rồi sang sảng tiếng cười, cũng còn tốt đại điện cách âm hiệu quả 10 phần xuất chúng, mới vì là để ngoài cửa các đệ tử cảm thụ đạo các trưởng bối mặt khác. Chương 78, Dạ Đàm chơi sau khi cười xong, sư đồ bốn người đều thu hồi rồi nụ cười, trịnh trọng nói đến rồi ước chiến kiếm Hoàng Âu Dương kiếm tâm một chuyện. "Sư tôn, đệ tử nhất thời tùy hứng, lao ngài nhọc lòng rồi." Tuân Liệt cung kính mà quỳ gối rồi Chu Mộc Vũ trước. "Thân là nhân tử, thân là nhân chủ, văn tâm các công đạo nguyên nên muốn đòi lại." Chu Mộc Vũ dừng một chút, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tuân Liệt, tiếp tục nói: "Sư phụ đã nói không sẽ thay ngươi ra tay, thế nhưng sư phụ hy vọng ngươi không muốn một người gánh vác cái này gánh nặng, dù sao ngươi còn có cực đạo đại gia đình này, còn có thể đáng giá dựa vào các sư minh đệ." Thoại phủ lặng, Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong đều trịnh trọng nhìn về phía rồi đại sư minh Tuân Liệt. "Đồng dạng, Vân Phong cũng là, ngươi chung có một ngày là muốn sẽ chung nguyên thế phụ thân ngươi lấy lại công đạo, mang về mẹ của ngươi." Chu Mộc Vũ vừa nhìn về phía rồi tiểu đệ tử Tống Vân Phong: "Vân Phong, sư phụ dị vãng khi đó, ngươi không muốn đã quên sau lưng các sư minh đệ." "Sư tôn, đệ tử tuân mệnh." Hai người cảm động nói. "Thiếu Du, sư phụ hy vọng ngươi có thể thế ngươi đại sư minh đỡ lấy cùng Âu Dương kiếm tâm giao chiến." Chu Mộc Vũ trầm giọng nói với Nôn Thiếu Du đến. "Đệ tử đồng ý thế sư minh đỡ lấy trận chiến này." Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói: "Tiểu Liệt, lúc trước việc tất cả đều là Thiên Cương Sơn cùng Bách Chiến môn ở sau lưng phá rối, bây giờ Bách Chiến đã diệt, Thiên Cương cái này còn sót lại chủ mưu liền giao do ngươi xử lý đi." "Phải." "Được rồi, từ biệt mấy ngày, chúng ta sư đồ bốn người cũng không muốn tận thảo luận những này trầm trọng đề tài, cùng đi thực đường tụ cá món ăn đi." Chu Mộc Vũ cười hỏi ba người. "Đệ tử chỉ dựa vào sư tôn sắp xếp." Ba người đồng thời đáp. Chu Mộc Vũ tay áo lớn bung lên, mang theo ba người đi tới thực đường lầu 2 liên hoan. Sư đồ bốn người thật vui vẻ địa hưởng dụng rồi một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau khi Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong hai người trở lại rồi từng người cương vị đi tới, rời đi rồi nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng đến đi tìm hiểu một chút bây giờ tình hình. Tuân Liệt thì lại trước tiên đi tới một chuyến hình điện, đem mấy ngày nay tình huống truyền đạt cho đại đệ tử Ninh Tam Tư. Tiếp theo hắn lại đến thí luyện trong tháp tìm tới rồi nhị đệ tử Thân Đồ Hành, cùng hắn giao lưu một chút, bát hoang quyền kinh, tâm đắc, sau đó cưỡng chế đem Thân Đồ Hành khiển trở về phòng, mình mới trở lại rồi gian phòng. Chu Mộc Vũ mọi người lông tóc không tổn hại trở về, để hắn thả xuống căng thẳng thần kinh, đêm nay rốt cục có thể thanh thản ổn định địa nghỉ ngơi rồi. Trăng tròn tung xuống ôn nhu ánh trăng, bao phủ ở cực đạo tảng đá xanh đường mòn, Nôn Thiếu Du hỏi dò rồi các đệ tử tu luyện tình hình, đồng thời vì bọn họ giải thích sau khi, bước lên rồi trở về phòng con đường. Nôn Thiếu Du trong lòng có chút loạn, hắn còn muốn ban ngày gặp phải cái kia thân thế nhấp nô thiếu niên, hắn không hiểu, sư tôn vì sao không muốn trợ giúp thiếu niên kia. Nôn Thiếu Du hoảng hoảng hốt hốt địa trở lại rồi phòng của mình, rửa mặt xong xuôi sau khi, đang chuẩn bị lên giường ngủ, lúc này, truyền đến rồi một trận gõ cửa tiếng, Nôn Thiếu Du cho rằng là Mộ Tình Lam đến đây tìm hắn, chậm rãi tiến lên, mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra, xác thực Chu Mộc Vũ đứng ở ngoài cửa, Nôn Thiếu Du sửng sốt rồi, hắn không biết Chu Mộc Vũ tại sao lại đêm khuya đến đây. "Làm sao, trong phòng có bí mật?" Chu Mộc Vũ cười hỏi. "Không, không, sư tôn mời đến." Nôn Thiếu Du phục hồi tinh thần lại mời Chu Mộc Vũ tiến vào gian phòng của mình. "Còn nhớ sư phụ lần thứ nhất chính thức cùng ngươi gặp mặt, cũng là tình cảnh như thế a?" Chu Mộc Vũ khẽ cười nói. "Sư tôn, ngài còn nhớ a?" Nôn Thiếu Du sờ sờ mũi thở, giảm bớt rồi một thoáng chính mình lúng túng. "Các ngươi đều là sư quan trọng nhất đệ tử, sư phụ sao quên?" "Sư tôn." Nôn Thiếu Du có chút cảm động. "Thiếu Du, ngươi có phải là có chút oán giận sư phụ không có ra tay giúp đỡ thiếu niên kia?" Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. "Đệ tử không dám." Nôn Thiếu Du cúi đầu, nhẹ giọng nói đến. Chu Mộc Vũ cười cợt, "Sư phụ cùng các ngươi sinh hoạt rồi 5 năm, các ngươi thói quen nhỏ sư phụ đều rõ ràng, ngươi không gạt được sư phụ." "Sư tôn, đệ tử thật sự không hiểu, ngài vì sao không muốn trợ giúp thiếu niên kia?" Nôn Thiếu Du nói ra rồi chính mình nghi vấn trong lòng. "Thiếu Du, ngươi là ở thiếu niên kia trên người nhìn thấy rồi ngươi bóng người của chính mình đi." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, tức giận nói, "Chúng ta đều là bị cường giả ức hiếp người yếu, nhưng hắn cùng ngươi không giống, cùng hai ngươi sư huynh đệ lại càng không cùng." Chu Mộc Vũ như đinh chém sắt nói. "Vì sao?" Nôn Thiếu Du vội vàng hỏi. "Ngươi như thế nào đi nữa bị bắt nạt, có thể có thiên nộ cùng người khác ý nghĩ. Ngươi đại sư huynh trên người chịu diệt môn mối thù, có thể có nghĩ tới diệt tận mấy đại hào môn lấy tiết mối hận trong lòng. Ngươi tiểu sư đệ có thể có bởi vì tử hận trở nên điên cuồng cắt máu." Chu Mộc Vũ liên tiếp nói ra mấy vấn đề, khiến Nôn Thiếu Du rơi vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Nôn Thiếu Du trong miệng bỏ ra đến một câu: "Sư tôn, nhưng là hắn còn chỉ là một đứa bé à?" "Thiếu Du, mọi việc không nên nhìn mặt ngoài." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói, tiếp theo hắn từ phía sau lấy ra rồi một phần hồ sơ, đưa cho rồi Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du đón nhận vừa nhìn, hồ sơ lên tất cả đều là thiếu niên loang lổ làm ác, không khỏi cả kinh: "Làm sao?" "Sư phụ đã nói, mọi việc không muốn chỉ xem mặt ngoài, ngươi chỉ nhìn thấy người khác đánh đập hắn, nhưng từ chưa cân nhắc qua bị người vì sao phải đẩy hắn vào chỗ chết." Chu Mộc Vũ đứng chắp tay, hai mắt sáng lấp loá. Nôn Thiếu Du lần thứ hai cúi đầu, "Sư tôn, đệ tử sai rồi." Khẩn đó lấy, Nôn Thiếu Du trong mắt hung quang lóe lên, phẫn nộ nói, "Đệ tử này liền trước đi xử lý cái này mối họa." Chu Mộc Vũ tay áo lớn vung lên, đem hắn ngăn lại, "Sư phụ đã đưa thư so với Liêu trưởng môn, xin hắn chu diệt người này, mà cái này hồ sơ cũng là Liêu trưởng môn tự mình sai người đưa đến sư phụ thú bên trong." "Sư tôn." Nôn Thiếu Du phức tạp kêu một tiếng. "Chỉ này một lần." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. "Vâng, đệ tử tuyệt không còn tái phạm." Nhìn Nôn Thiếu Du tỏ rõ vẻ kiên quyết, Chu Mộc Vũ gật gật đầu, tiếp theo hắn lại hỏi, "Ngươi quân tử kiếm ở di tích bên trong hủy diệt rồi chứ?" "Đúng, các đệ tử có giữ gìn kỹ sư tôn ban tặng đệ tử bảo kiếm, kính xin sư tôn tha thứ." Nôn Thiếu Du xấu hổ nói. "Sư phụ, có hay không trách tội ngươi, cầm." Chu Mộc Vũ cười cợt, từ phía sau lấy ra rồi một thanh bảo kiếm, đưa cho rồi Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du đón nhận vừa nhìn, kiếm này chính là vẫn làm bạn Chu Mộc Vũ anh hùng kiếm. Hắn ngẩn người, lại sẽ kiếm đệ trở về, anh hùng kiếm là sư tôn bội kiếm, đệ tử sao dám? "Gọi ngươi cầm liền cầm, như thế bà mẹ làm gì, người ngoài đều nói ngươi như sư phụ, bây giờ nhìn lại, ngươi hỏa hầu còn chưa đủ à?" Chu Mộc Vũ mít một cái Nôn Thiếu Du, hơn nữa sư phụ gần nhất có linh ngộ, kiếm này đã không thích hợp sư phụ kiếm đạo rồi, sư phụ cần khắc đúc một chiêu kiếm, hơn nữa, cái tên này khẳng định không muốn ở tại khí phòng bên trong, ngươi lại là tiếp kiếm chi nhân, đưa nó cho ngươi, cũng xem là tốt quy tụ đi. "Đệ tử, cảm ơn sư tôn." Nôn Thiếu Du hai tay nâng lên anh hùng kiếm, trong lòng ba đảo nổi lên một phía. "Được rồi, bận việc nhiều ngày như vậy, sư phụ cũng nên trở lại ngủ ngon giấc rồi." Nghe vậy, Nôn Thiếu Du lập tức tiến lên, chuẩn bị đưa sư tôn trở về phòng, lại bị sư tôn một cái ngăn cản. "Sư phụ tìm được lộ, không cần ngươi đưa, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi." Ngữ tất, Chu Mộc Vũ xoay người ra ngoài phòng, chỉ chớp mắt, liền biến mất ở trong bóng đêm, Nôn Thiếu Du căn bản không có phát hiện hắn là thế nào rời đi. Nôn Thiếu Du lui về trong phòng, khép cửa phòng lại, nhẹ nhàng rút ra rồi trong tay anh hùng kiếm, ở trên bàn tay tìm một vết thương, anh hùng kiếm thấy máu, phát sinh từng trận thanh minh. "Ta Nôn Thiếu Du ở đây xin thề, chắc chắn sẽ không phụ lòng sư tôn kỳ vọng cao." Chương 79, hành động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Chu Mộc Vũ mọi người trở về đã một tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ bị Võ Lâm phong bình lắng tận, Đao Kiếm Minh chờ đợi hào môn thế lực cũng yên tĩnh củng cố sự thống trị của chính mình. Bất quá đúng là Tư Đồ Khuynh Thành cấp Chu Mộc Vũ phát ra một phong thư mời, mời hắn đến Thiên Hương Các một tự, bất quá bị Chu Mộc Vũ lấy bận bịu chính sự mà từ chối rồi. Cách xa ở Bắc Địa mặt Đông Thiên Hương Các, Tư Đồ Khuynh Thành nhận được hồi âm sau khi, một trận cười khổ. Chu Mộc Vũ một tháng này đến tột cùng đang bận chút gì đây? Thời gian hồi tưởng đến một tháng trước, Chu Mộc Vũ trở về sau khi ngày thứ hai, triệu tập rồi ba vị đệ tử, lấy bế quan vì là do, đem cực đạo việc nâng ở ba người. "Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút," cười khổ chia sẻ nổi lên phát triển cực đạo việc xấu. Cho tới Chu Mộc Vũ thì lại mang theo không ít tài liệu quý giá, trốn vào trong phòng luyện công, nghiên cứu nổi lên cơ quan thú phương pháp luyện chế, hắn chuẩn bị chế tạo vài con cơ quan thú, tập trung vào đại trận hộ sơn bên trong, tăng cường uy lực của đại trận. Trải qua rồi Chu Mộc Vũ hơn một tháng khổ công, hắn rốt cục hoàn thành rồi khắc chính mình thỏa mãn tác phẩm, Hỏa Kỳ Lân cơ quan thú. Nhìn trước người, uy phong lẫm lẫm cơ quan Hỏa Kỳ Lân, Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy ra rồi Nôn Thiếu Du mọi người mang về 6 khối tinh khiết năng lượng tinh thạch, khảm nạm ở cơ quan Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể động lực trang bị bên trong. Tinh thạch khảm nạm xong xuôi, Chu Mộc Vũ nâng lên đầy đủ chân nguyên, rót vào Hỏa Kỳ Lân tinh huyết bên trong, kích hoạt rồi tinh huyết bên trong lưu lại Hỏa Kỳ Lân thú hồn. Chu Mộc Vũ hoàn thành rồi bước cuối cùng, lập tức lùi về sau một bước, nhàn nhạt kia nhìn kỹ trước mắt cơ quan Hỏa Kỳ Lân. Chỉ thấy cơ quan Hỏa Kỳ Lân hai mắt bốc ra hừng quang, tứ chi chậm rãi quỳ gối Chu Mộc Vũ trước người, lấy biểu thần phục. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, mang theo cơ quan Hỏa Kỳ Lân ra luyện công phòng, tiếp đó, hắn muốn thử nghiệm một thoáng cơ quan Hỏa Kỳ Lân tính năng có hay không như hắn kế hoạch. Chu Mộc Vũ cưỡi cơ quan Hỏa Kỳ Lân, đi tới rồi cực đạo trên quảng trường, vang lên rồi triệu tập đệ tử trung lớn, tiếng trung du dương lập tức truyền khắp toàn bộ cực đạo, các đệ tử lập tức thả tay xuống bên trong việc, đội vã chạy tới vương quảng trường tập hợp. Đi tới quảng trường các đệ tử, nhìn trước mắt uy phong lẫm lẫm cơ quan Hỏa Kỳ Lân, không khỏi sửng sở, lập tức ổn định tâm thần, yên tĩnh đứng ở trên quảng trường, chờ đợi tông chủ tuyên bố chuyện quan trọng. Tuân Liệt ba người cũng cực tốc tới rồi, nhìn trước mắt cơ quan Hỏa Kỳ Lân, Nôn Thiếu Du lập tức phản ứng lại, hắn đi tới Chu Mộc Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, ngài bế quan một tháng, chính là vì rồi cái này cơ quan thú?" Chu Mộc Vũ cười không nói, Nôn Thiếu Du từ Chu Mộc Vũ trong nụ cười được rồi đáp án, trong lòng âm thầm đoán giận sư tôn không làm việc đàng hoàng. Chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ thấy các đệ tử cũng đã tập hợp xong xuôi, liền đem cơ quan Hỏa Kỳ Lân việc báo cho các đệ tử, đồng thời hỏi dò có hay không có người đồng ý trước tới khiêu chiến cơ quan Hỏa Kỳ Lân, người thắng đem phải nhận được phần thưởng phong phú. Trong thường bên dưới, tất có dũng phu, các đệ tử dồn dập làm nóng người, nhấc tay báo danh. Lúc này, Chu Mộc Vũ chú ý tới rồi, đã tham gia di tích hành trình mấy vị nhị đại đệ tử đều đang không có báo danh tham gia. Báo danh kết thúc, Chu Mộc Vũ lệnh những đệ tử còn lại tán đến quảng trường bốn phía, cơ quan Hỏa Kỳ Lân ở Chu Mộc Vũ dưới sự khống chế, nhanh chân đạp đến giữa quảng trường, tham gia giao đấu đệ tử tứ tán ra, đem vây nốt, Chu Mộc Vũ ra lệnh một tiếng, các đệ tử đồng thời ra tay công kích. Ngay khi cực đạo thí nghiệm tiến hành khí thế hừng hực thời khắc, Bác Hoang hai người cũng đạt được rồi phách hạ tinh huyết khải toàn mà về, Bác Hoang Man Vương Hồ Duyên Hạo tự mình ra ngoài nên tiếp trở về hai người. "Vương huynh, cho ngươi." Hồ Duyên Lệ từ trong lồng ngực lấy ra rồi một cái bình sứ, đưa về phía trước mắt Hồ Duyên Hạo. Nhìn trước mắt chật vật em ruột, Hồ Duyên Hạo trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn cưỡng chế trong lòng chua xót, đem hai người mang vào rồi lều lớn bên trong, nhưng mà, hắn một loạt vẻ mặt toàn bộ rơi vào rồi Tả Hiền Vương Hồ Duyên chắc trong mắt,
Hồ Duyên Trác cầm thật chặt nắm đấm, theo vào rồi lều lớn. Bên trong đại trướng, Hồ Duyên Trác hỏi dò rồi hai người chuyến này trải qua, Hồ Duyên Lệ cười cợt, để Thác Bạt Nham trả lời. Một bên Hồ Duyên Trác thấy Hồ Duyên Lệ như vậy tùy tiện, trong lòng giận dữ, nhưng hắn nhìn một chút Man Vương Hồ Duyên Hạo, lại cố nén rơi xuống lửa giận. Thác Bạt Nham chừng một chút Hồ Duyên Lệ, lập tức như thực chất đem chính mình hai người một tháng này trải qua hết mức nói ra. Hắn hai người rời đi Vương Đình sau khi, bỏ ra 7 ngày thời gian, không ngừng không nghỉ chạy tới rồi Bắc Hoang Đầm lớn, sau khi liền bắt đầu tìm kiếm Phách Hạ tung tích, liên tiếp tìm 5 ngày, đều không có phát hiện. Cũng còn tốt trời cao không phụ người có lòng, ngay khi hai người sức đầu mẹ chán thời khắc, truyền đến một tiếng rồng gầm giống như thú hống, hai người lập tức tìm theo tiếng mà lên, quả nhiên phát hiện rồi Phách Hạ bóng người. Giờ khắc này Phách Hạ chính đang săn mồi con mồi, hai người lặng lẽ trốn ở rồi một tảng đá lớn mặt sau, lén lén nhìn kỹ trước mắt kỳ thú Phách Hạ, nhưng vào lúc này, Phách Hạ đầu rồng xoay một cái, khổng lồ long mục trừng mắt về phía hai người chỗ ẩn thân. Hai người lập tức ăn vào trước khi đi lão cốt sư tặng cùng hai người liễm tức hoàn, dược vào trong bụng, trên người của hai người manh thú khí tức lập tức thu lại nhập thể. Phách Hạ không cảm ứng được uy hiếp, kế tục nhàn nhã săn mồi nổi lên đầm lớn bên trong cá lớn, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phách Hạ săn mồi sau khi hoàn thành, hài lòng mà đi lên bờ, hướng về chính mình xào huyệt đi đến, hai người lập tức lặng lẽ đi theo. Đến rồi Phách Hạ xào huyệt, hai người ngạc nhiên phát hiện, tất nhiên còn có một con tân sinh Phách Hạ. Tiếp đó, hai người liền canh giữ ở Phách Hạ xào huyệt ở ngoài, chuẩn bị chờ sấn thành niên bá rời đi kiếm ăn thời khắc, cấp tốc ra tay, giết chết tân sinh tuổi thơ Phách Hạ, đạt được tinh huyết. Nhưng mà này nhất đẳng, chính là nửa tháng có thừa. Sau nửa tháng, thành niên Phách Hạ rốt cục rời đi xào huyệt, đi tới đầm lớn kiếm ăn. Hai người nhân cơ hội này tiến vào Phách Hạ xào huyệt, giết chết rồi tuổi thơ Phách Hạ, đạt được rồi tinh huyết. Nhưng mà ngay khi hai người đem phải rời đi thời khắc, thành niên Phách Hạ dĩ nhiên sớm chạy về rồi. Một trận tranh đấu sau khi hai người song song bị thương, bất quá nhưng cũng chạy ra rồi Phách Hạ xào huyệt. Hai người cực tốc chạy trốn, Phách Hạ ở trên đất bằng tốc độ không kịp hai người, chỉ được trơ mắt nhìn hai người rời đi, phát sinh từng trận tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng, cả kinh đầm lớn bên trong chim bay thu trốn. Hai người chạy trốn sau khi lại tìm một cái an toàn phiến động, chờ thương thế khôi phục sau khi mới ra tăng thời gian chạy về Vương Đình báo cáo kết quả. Sau khi nghe xong hai người mạo hiểm lịch trình, Hồ Duyên Hạo dặn dò hai người trở lại từng người lều vải bên trong thu dọn một phen, buổi tối sẽ vì hắn hai người cử hành một cái khen ngợi đại hội, muốn cho hết thể tộc nhân cúng bái man tộc anh hùng. Nghe vậy, Thác Bạt Nham hưng phấn dị thường, lập tức quỳ xuống tạ ơn, mà Hồ Duyên Lệ khỏe miệng cong lên, trực tiếp rời đi rồi Vương Đình lều lớn. Điều này làm cho nguyên bản đối với hắn hơi có chuyển biến Hồ Duyên Trác càng thêm phẫn nộ rồi. Trở lại cực đạo, trên quảng trường, tham dự thí nghiệm các đệ tử mệt đến thở hổn hển, mà cơ quan Hỏa Kỳ Lân nhưng là lông tóc không tổn hại, đối với kết quả như thế, Chu Mộc Vũ biểu thị hết sức hài lòng. Lúc này, một bên quan chiến Ngôn Thiếu Du gương mặt tuấn tú lên lóe qua một vẻ xấu hổ, vừa nay hắn còn ở trong lòng bận tiểu sư tôn không làm việc đàng hoàng, không nghĩ tới, cơ quan này Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên so cái kia bên trong di tích cơ quan ngai tí mạnh hơn 3 phần, bất quá hắn đối với Chu Mộc Vũ cũng càng thêm bội phục rồi. Cùng thời khắc đó Tuấn Liệt, Tống Vân Phong hai người cũng một mặt kính nể mà nhìn Chu Mộc Vũ, vốn tưởng rằng Chu Mộc Vũ chỉ là tu vi cao thâm, không nghĩ tới, Chu Mộc Vũ dĩ nhiên ở cơ quan chi đạo lên còn có cao như thế trình độ. Chuyện này thực sự là quét mới rồi hai người thế giới quan. Sau khi cơ quan Hỏa Kỳ Lân ở Chu Mộc Vũ không chế hạ, trực tiếp địa đi ra khỏi sân môn, ẩn vào rồi bên trong đại trận. Đón lấy Chu Mộc Vũ đem kiểm tra mục đích báo cho so với mọi người, nguyên lai lần này kiểm tra, không chỉ là kiểm tra đánh giá cơ quan Hỏa Kỳ Lân cường độ, càng làm cho cơ quan Hỏa Kỳ Lân nhớ kỹ rồi mọi người khí tức, để tránh khỏi nhật sau đó phát sinh ngộ thương. Mọi người đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng đối với Chu Mộc Vũ chu đáo cân nhắc cảm thấy chi kỷ. Sau đó, Chu Mộc Vũ khiển lui những đệ tử còn lại, mang theo Tuân Liệt ba người trở lại rồi cực đạo đại điện. Chương 80, mùa đông giá rét sắp tới Thiếu Du, gần nhất Bắc Võ Lâm có thể có phát sinh đại sự gì? Đạp xuống tiến vào đại điện, Chu Mộc Vũ liền lên tiếng hỏi. Khởi bẩm sư tôn, gần trong vòng một tháng, Bắc Võ Lâm gió êm sóng lặng, cũng không có phát sinh đại sự gì. Nôn Thiếu Du thành thật trả lời. Ồ, Kim Đao môn chờ đợi hào môn thế lực, gần đây có thể có động tác gì? Chu Mộc Vũ hỏi tiếp đến. Cư thám tử báo cáo, Diêm Chấn Tiêu mọi người từ Đao Kiếm Minh trở về sau khi, Kim Đao môn vẫn nằm ở bán niêm phong cửa trạng thái, rất nhiều tới cửa bái sư hào môn thiếu niên đều bị bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cho tới Thiên Cương Sơn, như trước như thường ngày giống như vậy, ở Lê Dương thành chờ đợi địa xưng vương xưng bá, hào không thu liễm. Mà Đao Kiếm Minh nhưng là phái đệ tử bảo vệ rồi Bắc Địa cùng Bắc Hoang giao giới tuyến, dù sao mùa đông giá rét sắp xảy ra, người man rất khả năng xuôi nam cấp giật dân chúng lương thực. Thiên Hương Các cũng không có gì thường gì, như trước muộn thanh giàu to. Nôn Thiếu Du sẽ báo danh. Theo bọn họ đi thôi, sư phụ có thể không tâm tư quản bọn họ, bây giờ khoảng cách năm quan còn có một tháng, các đệ tử cũng nên về nhà thăm viếng rồi. Thiếu Du, ngày mai ngươi liền thống kê một thoáng, có bao nhiêu đệ tử muốn phải về nhà, sau 3 ngày thông báo sư phụ sẽ đích thân đưa bọn họ xuống núi. Chu Mộc Vũ sờ sờ cằm, nhẹ giọng phân phó nói. Đệ tử tuân mệnh. Nôn Thiếu Du ôm quyền lĩnh mệnh. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi, có việc sư phụ sẽ sai đệ tử thông báo các ngươi. Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong lập tức hành lễ xin cáo lui, mà Tuân Liệt vẫn như cũ đoan đứng ở Chu Mộc Vũ trước người. Chu Mộc Vũ nhìn kỹ chính mình khai sơn đại đệ tử Tuân Liệt, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Liệt, ngươi còn có việc?" Tuân Liệt dừng một chút, trầm giọng nói, "Sư tôn, đệ tử muốn ở năm con trước, xuống núi lịch lãm một tháng." "Ngươi vì sao có ý tưởng này?" Chu Mộc Vũ kế tục hỏi. "Sư tôn, hai vị sư đệ tử khi rèn luyện sau khi trở về, tiến bộ phi thường, đệ tử bây giờ gặp phải rồi bình cảnh,
muốn đi ra ngoài thấy thế giới bên ngoài, tìm kiếm đột phá. Tuân Liệt nghiêm mặt nói, ngươi từ lâu sinh làm người sư rồi, có ý nghĩ của chính mình, cảm thấy nói có thể làm được, ngươi liền đi làm đi, thế nhưng năm nhất định phải lại đây vượt qua. Chu Mộc Vũ đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn kỹ Tuân Liệt. Đa tạ sư tôn, đệ tử xin cáo lui rồi. Tuân Liệt xin cáo lui rời đi. Chu Mộc Vũ lặng lặng mà nhìn Tuân Liệt rời đi bóng lưng, cười cợt, cảm thán một câu, chỉ chớp mắt cũng đã 6 năm rồi. Khẩn đón lấy, hắn cũng rời đi rồi đại điện, đi tới thư phòng của chính mình. Bóng đêm dần dần đến, lúc này, Bắc Hoang Vương đỉnh chính đang Man Vương Hô Duyên Hạo hiệu triệu hạ, thế mang về phách hạ tinh huyết Hô Duyên Lệ hai người cử hành khen ngợi đại hội, ngay khi Bắc Hoang mọi người cuồng hoan thời khắc, một vị đại thần hốt hoảng đi tới rồi Hô Duyên Hạo bên người, ở hắn bên thai nói nhỏ mấy cú, Hô Duyên Hạo nụ cười trên mặt nhất thời ngưng lại rồi, hắn thả rơi xuống chén rượu trong tay, hướng về cuồng hoan đám người chí rồi lời xin lỗi, sau đó mang theo Tả Hiền Vương. Hô Duyên chắc thay cái lão quốc sư trở lại rồi vương đỉnh liệu lớn. Vương thượng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hô Duyên chắc thấy Hô Duyên Hạo ngưng trọng như thế, không khỏi hỏi. Ai? Thiết Tương vừa sai người truyền đến tin tức, đáng ghét nam người dĩ nhiên đem lương thực cùng than đá giá cả tăng cao rồi gấp ba. Hô Duyên Hạo hít thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái gì? Những này chết tiệt nam người, rõ ràng là ở thừa dịp cháy nhà hối của. Vương thượng, thần chờ lệnh, tự mình xuất lĩnh một quân, trước đến cướp đoạt tài nguyên. Hô Duyên chắc cả giận nói. Tả Hiền Vương chớ hành động theo cảm tình. Lão quốc sư chú chỉ một trượng tiến lên khuyên giải nói. Đối mặt lão quốc sư, Hô Duyên chắc không dám vô lý, hắn đè xuống rồi lửa giận, hiểu chi lấy lý, lấy tình động nói, lão quốc sư, lẽ nào chúng ta liền như vậy ngơ ngác chờ đợi mùa đông giá rét giáng lâm, trơ mắt mà nhìn tộc nhân bị tươi sống đông chết? Tả Hiền Vương, hiện tại vẫn chưa thể bại lộ bộ tộc ta thực lực, chúng ta nhất định phải ẩn giấu thực lực, ma túy năm người, chờ hoang cổ man long đại kế công thành, mới có thể có cơ hội thừa thế xông lên đánh hạ toàn bộ bắc địa. Lão quốc sư dùng hắn cái kia khàn khàn tiếng nói, chậm rãi nói ra cái nhìn của chính mình. Vậy chúng ta muốn làm sao vượt qua cái này mùa đông giá rét đây? Tả Hiền Vương hỏi. Nếu bọn họ muốn kim ngân, vậy thì cho bọn họ đi, ngược lại đều là vật ngoại thân. Lão quốc sư nhẹ giọng nói. Có thể này dù sao cũng là tộc nhân địa huyết hán đổi lấy à, liền dễ dàng như vậy địa đưa cho đám kia đáng ghét năm người, bản vương thực sự là không phục à. Hô Duyên chắc tiếng nói tăng cao rồi. Đúng, ta đồng ý Tả Hiền Vương lời giải thích, dựa vào cái gì phải đem tộc nhân tiền mồ hôi nước mắt dễ dàng giao cho những kia nam người gian thương. Lều lớn bị người xốc lên rồi, ba người định thần nhìn lại, chính là hôm nay khen ngợi đại hội nhân vật chính, Hô Duyên Lệ. Hô Duyên Lệ, ngươi thật là to gan. Không có Man Vương Triệu Kiến dám lén xông vào vương đình lều lớn. Hô Duyên chắc cả giận nói. Nhưng mà Hô Duyên Lệ nhưng không có phản ứng hắn, cười ha hả đi tới rồi Hô Duyên Hạo trước người. Thấy Hô Duyên Lệ như vậy không coi ai ra gì, Hô Duyên chắc giận tí mặt, thẳng ngại danh, an dám như thế. Vương thúc, còn xin bất giận. Thấy Hô Duyên chắc giận không nhịn nổi, Hô Duyên Hạo lập tức che ở Hô Duyên chắc trước. Tiểu Lệ, nhanh hướng về Vương thúc xin lỗi. Hô Duyên Hạo phân phó nói. Nhưng mà Hô Duyên Lệ vẫn chưa nghe theo huynh trưởng, trái lại hướng về Hô Duyên Hạo thỉnh anh nói, Vương huynh, ta nguyện ý cùng Tả Hiền Vương cùng đi tới Bắc Địa, cấp lòng tham không đáy một chút giáo huấn. Đúng đấy, Vương thượng, năm người lòng tham không đáy, nếu như chúng ta lần thứ hai nhường nhịn, bọn họ sang năm trào giá còn có thể càng cao hơn. Không bằng lần này cho bọn họ một bài học, để bọn họ biết đau, bọn họ tự nhận sẽ thu liễm một ít rồi. Hô Duyên chắc tạm thời thả xuống rồi đối với Hô Duyên Lệ lửa giận, nghiêm mặt nói. Hô Duyên Hạo suy tư chốc lát, cảm thấy đề nghị của Hô Duyên chắc rất tốt, nhưng hắn vẫn là đưa mắt chuyển qua rồi lão quốc sư trên người. Quốc sư, ta cảm thấy Vương thúc nói 10 phần có lý, năm người chỉ là coi chúng ta là làm dê béo. Chúng ta bỏ ra lượng lớn tiền tài, nhưng chỉ có thể đổi trở về chút ít lương thực phụ phế thán. Chúng ta một mực nhường nhịn chỉ có thể cổ vũ năm người gian thương bầu không khí, như vậy không thể nghi ngờ là mãn tính tự sát ta. Lão quốc sư thở dài, không khuyên nữa giải, nếu vương thượng đã có định đoạn, cái kia lão thần cũng tán thành đi. Được, Tả Hiền Vương hôm nay giờ tí vừa qua, ngươi cùng Hô Duyên Lệ liền dẫn 300 tinh kỵ, xôi nam lập uy. Hô Duyên Hạo trầm giọng hạ lệnh. Thần, lĩnh mệnh. Hô Duyên chắc ôm quyền lĩnh mệnh. Được rồi, thời gian cũng không hơn nhiều, Tả Hiền Vương hai người ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút. Thần, xin cáo lui. Ngữ tất, Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc cùng Hô Duyên Lệ hai người trực tiếp lui ra rồi vương đỉnh lều lớn. Thấy hai người rời đi, lão quốc sư cũng hướng về trước mắt Hô Duyên Hạo xin cáo lui, vương thượng, lão thần cũng xin cáo lui rồi. Quốc sư, ta để ngươi cảm thấy rất thất vọng đi. Hô Duyên Hạo nhẹ giọng nói. Thần, không dám. Lão quốc sư giản mua khàn khàn chuyển vào Hô Duyên Hạo trong tai. Ta biết, ngươi không đồng ý nam trình, thế nhưng, ta đệ đệ lần thứ nhất thỉnh anh, ta không thể đánh kích hắn tính tích cực. Hô Duyên Hạo sâu xa nói. Ai? Vương thượng, ngươi quá sủng ái hắn. Lão quốc sư đàm luận hít thở dài. Mẫu thân trước khi lâm trùng, bàn giao ta phải chăm sóc thật tốt đệ đệ, nhưng mà vì man tộc đại nghiệp, ta nhưng không được không cho hắn ăn vào kỳ thú tinh huyết, trở nên người không giống người, thú không giống thú. Là ta thua thiệt hắn quá nhiều rồi. Hô Duyên Hạo ở lão quốc sư trước mặt lộ ra rồi chính mình yếu đuối một mặt. Ai? Vương thượng, ngươi cùng tiên vương thực sự là giống nhau như lúc ta, đều là như vậy chủ tình. Lão quốc sư trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Vương thúc cũng đã nói như vậy, bất quá hắn nhưng không muốn ta như bằng phụ. Ồ. Lão quốc sư trong mắt lóe ra một tia tình quang. Được rồi, sát trời cũng không còn sớm rồi. Quốc sư, ngươi có bệnh tại người, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương thượng, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, thần xin cáo lui. Lão quốc sư lui ra vương đình lều lớn, nhìn ngó Tả Hiền Vương lều lớn, trong mắt lộ ra rồi một tia lý giải, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi trở lại rồi lều vải của chính mình. Chương 81, dạ tập màn đêm sắp buông xuống, Hô Duyên Hạo lên đường đi tới rồi Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc lều lớn,
Lúc này, Hồ Duyên Trác chính đang kiểm tra địa đồ, nghiên cứu lần này dạ tập, đột kích ban đêm, cụ thể chiến thuật. Thấy rèm cửa bị đẩy ra, Hồ Duyên Trác vội vã ngẩng đầu cảnh giác, phát hiện người đến cánh là Man Vương Hồ Duyên Hạo, hắn lập tức thả xuống địa đồ, tiến lên hành lễ. Hồ Duyên Hạo đem hắn đỡ lấy, "Vương thúc, không cần đa lễ." "Vương thượng, ngươi giờ khắc này đến đây tìm thần, là có chuyện gì?" Hồ Duyên Trác hỏi. "Vương thúc, ta biết ngươi không quá yêu thích tiểu lệ." "Hừ." Hồ Duyên Lệ ỷ vào Vương thượng bảo vệ, không tuân quy củ, không coi ai ra gì, quả thật ta Hồ Duyên ra. Hồ Duyên Trác nói đến một nửa, đã thấy Hồ Duyên Hạo trên mặt lóe qua một tia không thích, lập tức cố nén trong lòng tức giận, không tiếp tục nói nữa. "Ai, Tam thúc, tiểu lệ hắn còn nhỏ, ta hy vọng ngươi nhiều bao dung hắn, dù sao hắn cũng là tiên vương nhi tử, là ta Hồ Duyên gia huyết mạch a." Hồ Duyên Hạo thu hồi rồi trên mặt không thích, ngữ trọng tâm trường nói. Hồ Duyên Trác nghe được rồi Hồ Duyên Hạo một tiếng Tam thúc, lại nghĩ tới rồi mấy năm trước, hắn chăm nom Hồ Duyên Hạo hai huynh đệ tình hình, ánh mắt dần dần mềm nhũn ra, hắn lắc lắc đầu, buông tiếng thở dài khí, không nói gì. Thấy Hồ Duyên Trác mềm nhũn ra, Hồ Duyên Hạo lập tức tận dụng mọi thời cơ, "Vương thúc, lần này dạ tập, đột kích ban đêm, ta hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu nhìn một chút tiểu lệ, hắn quá tự cho là rồi, rất có thể sẽ rơi năm người trong cái trọng. Ngươi nhất định phải xem trọng hắn a." "Thần, lĩnh mệnh." Hồ Duyên Trác nghiêm túc nói. "Hừm, Vương thúc, lao ngươi nhọc lòng rồi." Hồ Duyên Hạo hướng về Hồ Duyên Trác cung kính nói. "Vương thượng, nói quá lời rồi." Tiếp theo Hồ Duyên Trác nhìn một chút trên bàn sa lầu, xuất phát thời khắc vẫn như cũ đến, "Vương thượng, đã giờ tí rồi, ta nên xuất phát rồi." "Vương thúc, đừng quên rồi, thật tốt chăm nom tiểu lệ." Hồ Duyên Hạo lần thứ hai nhắc nhở. Hồ Duyên Trác rời đi thân hình dừng một chút, nặng nề gật gật đầu. Hồ Duyên Hạo thở phào nhẹ nhõm, "Ta tự mình đưa các ngươi xuất trình." Ngữ tất, Hồ Duyên Hạo theo Hồ Duyên Trác đi tới rồi binh doanh. Lúc này, 300 tinh kỵ từ lâu tập kết chỉnh tề, thấy Hồ Duyên Hạo đến đây, mọi người lập tức xuống ngựa hành lễ, Hồ Duyên Hạo lập tức để mọi người miễn lễ. Nhìn một thân nhung trang Hồ Duyên Lệ, Hồ Duyên Hạo trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn hy vọng đệ đệ có thể xông ra uy danh, tẩy trừ đi chính mình bất hảo danh tiếng, lại không hy vọng hắn liều lĩnh sinh mệnh nguy hiểm cùng giảo hoạt nam người giao chiến. Hắn thu hồi rồi chính mình không nỡ lòng bỏ ánh mắt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Các huynh đệ, biết chúng ta tại sao muốn tiến hành lần này dạ tập, đột kích ban đêm, sao?" Tinh kỵ môn lắc lắc đầu, "Hồ Duyên Trác chỉ là báo cho bọn họ tối nay đem xuôi nam, dạ tập, đột kích ban đêm, nam người, còn lại không có thứ gì báo cho bọn họ. Nam người đem chúng ta đến làm dê béo, ức hiếp, sâu xé, chúng ta lần này xuôi nam, chính là muốn cho bọn họ biết, ta chiến thần hậu duệ hùng phong như trước." Hồ Duyên Hạo hét lớn, "Chiến thần hậu duệ, hùng phong như trước. Chiến thần hậu duệ, hùng phong như trước. Chiến thần hậu duệ, hùng phong như trước." Bắc Hoang tinh kỵ bị Hồ Duyên Hạo gây nên rồi nhiệt huyết, tiếng gào phá vỡ mây xanh. "Được." Hồ Duyên Hạo đánh gãy rồi mọi người gào thét, "Bản vương sẽ ở vương đình bị hạ rượu ngon, chờ đợi cấp vị dũng sĩ khải toàn." "Đa tạ vương thượng." Hồ Duyên Trác lập tức cảm kích nói. "Đa tạ vương thượng." Phía sau mọi người cũng cùng kêu lên phụ họa. "Lên ngựa." Hồ Duyên Trác hét lớn. Mọi người lập vừa xoay người lên ngựa, Hồ Duyên Trác lập tức cũng vươn mình lên chính mình bật cưỡi, hắn nhìn một chút Hồ Duyên Hạo, hướng về hắn đưa lên rồi một cái ánh mắt kiên định. Nửa đêm, Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác mang theo Hồ Duyên Lệ còn có Bắc Hoang 300 tinh kỵ, mênh mông quần quận địa giết hướng về phía Bắc Địa biên thành, Bắc Cương thành. Chạy gấp rồi hai canh giờ, một đám thành lầu hiện lên ở rồi Bắc Hoang mọi người mi mắt. "Các minh đệ, xung phong." Hồ Duyên Trác ra lệnh một tiếng, 500 tinh kỵ lần thứ hai tăng tốc, dương trần mà đi. Quần quận móng ngựa dường như tiếng sấm nổ vang, thức tỉnh rồi trên lâu thành chợp mắt đao kiếm minh đệ tử Trình Châu. Trình Châu xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, nhìn chăm chú biết vọng, chỉ thấy một đội rất kỵ đánh tới chớp nhoáng. Trình Châu giật nảy cả mình, lập tức dồn khí đan điền, cao giọng nói, "Địch tấn công, mau mau phòng bị." Nhưng vào lúc này, Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác gỡ xuống sau lưng trường cung, dương cung lắp tên, bắn về phía rồi trên lâu thành hô to Trình Châu. Tên giải phá không mà tới, mang theo vô cùng lực đạo đâm thủng ngực mà qua, đem Trình Châu đóng ở rồi thành lầu chí thượng. Trình Châu tại chỗ mệnh vẫn, thế nhưng hắn la lên thức tỉnh rồi thủ thành các đệ tử, bọn họ lập tức đứng dậy, cầm trong tay đao kiếm, chuẩn bị nên địch. Hồ Duyên Trác xông lên trước, toàn thân tinh lực bộc phát ra, dưới khố long mã cũng phát sinh từng trận gào thét. "Uống!" Hồ Duyên Trác hét lớn một tiếng, bao hàm tinh lực thiết quyền đánh giết mà tới, một quyền trực tiếp đem thiết một cửa thành nổ đến nát tan. "Hồ Duyên Lệ, nơi này giao cho bản vương, ngươi mang theo các huynh đệ đi tới Bắc Cương thành phía tây, nơi đó là Bắc Cương thành kho lúa vị trí nơi." Hồ Duyên Trác hướng về Hồ Duyên Lệ phân phó nói. Hồ Duyên Lệ nhìn Hồ Duyên Trác vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Hồ Duyên Trác tả quyền tinh lực bộc phát ra, đánh văng ra rồi vây công mà lên đao kiếm minh đệ tử, thế mọi người mở ra rồi một cái đường đi. Hồ Duyên Lệ nhân cơ hội mang theo 300 tinh kỵ vọt vào rồi Bắc Cương trong thành. Thấy người man vọt vào trong thành, dẫn đầu đệ tử lập tức dặn dò mọi người đuổi mà lên. Hồ Duyên Trác sao để hắn thực hiện được, phi thân xuống ngựa, che ở rồi đao kiếm minh trước mặt chúng nhân, "Bản vương để cho các ngươi quá khứ rồi sao?" Bắc Cương thành, Kim Đao Minh phó minh chủ Đao Hoàng Dương ức bị một tiếng vang thật lớn thức tỉnh, lập tức hắn liền nghe được rồi như tiếng sấm tiếng vó ngựa, hắn lập tức phản ứng lại, là người man nhân màn đêm đánh lén, muốn cướp giật Bắc Cương thành lương thực tài nguyên. Dương ức vươn mình mà lên, nhấc lên bảo đao tuyết nhà, phá cửa mà ra, vội vàng hướng về thành Tây kho lúa chạy đi. Lúc này, Hồ Duyên Lệ mang theo 300 tinh kỵ đã đến thành Tây kho lúa, Hồ Duyên Lệ cường thế ra tay, giết chết rồi hai cái thủ vệ đệ tử, tiếp theo một quyền nổ ra kho lúa cửa lớn. Đối mặt chồng chất như núi đạn mạnh, Hồ Duyên Lệ lập tức dặn dò 300 tinh kỵ xuống ngựa trang lương. Cửa thành, Hồ Duyên Trác một người đã đủ giữ quan hải, dễ dàng chống lại rồi đao kiếm môn các đệ tử mấy làn sóng thế tiến công, hắn vỗ phủi bụi trên người, cười khẩy, "Các ngươi thực sự là quá yếu rồi,
thậm chí ngay cả bản vương ba thành công lực đều không thể đột phá, vẫn là trở lại uống nhiều một chút mãi đi.
Ngươi!
Đao Kiếm Minh đệ tử nổi giận bản phần, nhưng không cách nào phản bác. Hô Duyên Trác, bắt nạt vãn bối có gì tài ba, dám cùng ta quá hai chiêu sao?
Một đạo len ken mạnh mẽ âm thanh truyền đến, tiếp theo một đạo lạnh như xương lạnh kiếm khí phá không mà tới. Hô Duyên Trác lập tức vùng quyền đỡ,
quyền kinh cùng kiếm khí va chạm, phân tán năng lượng gây nên một trận cuồng phong. Mọi người tại đây lập tức vận công đỡ.
Phong trần tàn đi, một đạo thẳng tắp bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Là Phạm trưởng lão,
dẫn đầu đệ tử tinh anh vui vẻ nói.
Tả Hiên Vương, đã lâu không gặp.
Thân mang thanh sam Phạm trưởng lão mỉm cười mà nhìn trước mắt Hô Duyên Trác.
Nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt tươi cười, Hô Duyên Trác trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Phạm Thanh Ý Điệp, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở đây đụng tới ngươi.
Đúng đấy, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ, ngươi ta thật sự đứng ở rồi đối lập một mặt.
Phạm Thanh Ý Điệp nhàn nhạt nói.
Như vậy cũng được, để bản vương nhìn ngươi có bao nhiêu tiến bộ đi.
Hô Duyên Trác lạnh lùng nói.
Hàn Tiêu Ý Điệp đứng chắc tay, nhàn nhạt nói ra một chữ, xin mời.
Chương 82, chiến.
Bắc Cương Thành, cửa thành, Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên Trác nâng lên đầy đủ tinh lực, vung quyền công hướng về phía Phạm Thanh Ý Điệp. Phạm Thanh Ý Điệp khẽ mỉm cười, mũi chân điểm địa, tiêu sái mà né tránh rồi Hô Duyên Trác công kích.
Lùi ra.
Phạm Thanh Ý Điệp nhẹ giọng quát lui rồi quan chiến đệ tử.
Chen.
Một tiếng vang nhỏ, bảo kiếm kinh tà ra khỏi vỏ, Phạm Thanh Ý cái kia nhẹ như mây gió khí chất đột nhiên chuyển biến, toàn bộ phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm.
Tiếp chiêu đi, Tả Hiền Vương.
Thoại phủ lạc, Phạm Thanh Ý trong lòng bàn tay kinh tà một cái quét ngang, mang ra mấy đạo lạnh giá thấu xương ánh kiếm, trực tiếp giết hướng về Hô Duyên Trác.
Đúng.
Hô Duyên Trác quát to một tiếng, quanh thân tinh lực dâng trào ra, hóa thành cự thú hư ảnh, đỡ rồi Phạm Thanh Ý đi xương lạnh ánh kiếm. Tiếp theo Hô Duyên Trác thừa cơ mà lên, một đôi thiết quyền cường thế công lên, Phạm Thanh Ý đi không dám kinh địch, trong lòng bàn tay lợi kiếm liên tục công ra, đỡ rồi Hô Duyên Trác mạnh mẽ thế tiến công. Ngay khi hai người ác chiến khí thế hừng hực thời khắc, Dương Ước cũng chạy tới rồi thành tây kho lúa, thấy Hô Duyên Lệ mọi người không kiêng kỵ mà vận chuyển trong kho hàng đạo mạch, Dương Ước giận không nhịn nổi, tiên thiên cường giả khí thế nhất thời bộc phát ra, ép hướng về Hô Duyên Lệ mọi người.
Hô Duyên Lệ lập tức chạy tới, toàn thân tinh lực hơi ngưng lại, hắn lập tức kích phát rồi giữ tận tinh huyết kháng ở đột nhiên xuất hiện tiên thiên khí thế, lập tức hắn phân phó nói, lưu lại mấy người cùng ta ngăn cản hắn, những người còn lại mang theo lương thực lập tức chạy về vương đỉnh.
Nhưng là Bắc Hoang Bách Phu trưởng thoại vẫn không có kể ra, liền bị Hô Duyên Lệ đánh gãy, không cái gì có thể đúng, các ngươi ở lại chỗ này còn chưa đủ ông lão kia nhét nhà, ta cùng mấy vị cùng tộc ngăn cản hắn, đến lúc đó thì sẽ đào tẩu.
Phải.
Bách Phu trưởng chỉ được đáp, lập tức hắn mang Bắc Hoang mọi người lao ra rồi tây thành kho lúa, vươn mình lên bậc cưới, mang theo lương thực nhằm phía rồi Bắc Cương Thành tây môn lối ra.
Thấy người man đào tẩu, Dương Ước lên cơn giận dữ, nhấc lên trong lòng bàn tay bảo đao, chính là một cái chém nghiêng giết ra, bàng bạc ánh đao cắt ra rồi nhà kho, trực tiếp giết hướng về Dương Trần mà đi 300 dặm kỵ.
Đang lúc này, Hô Duyên Lệ cường thế bạo phát trong cơ thể mình tranh nhanh thú tinh huyết, hai tay hóa thành giữ tận lợi trảo, gắng gượng chống đỡ rơi xuống Dương Ước ánh đao.
Người man tiểu tử, ngươi rất tốt, hãy xưng tên ra.
Dương Ước thấy Hô Duyên Lệ nên tiếp hạ chính mình nén giận mà phát ánh đao, trong mắt lóe ra một tia kinh dị.
Ha ha, tiểu gia ta đương nhiên không sai, nhớ kỹ tiểu gia ta gọi làm Hô Duyên Lệ.
Hô Duyên Lệ lau đi khóe miệng tràn ra màu đỏ tươi, gượng cười nói:
"Hừ, tiểu tử, lão phu không muốn ở đây cùng ngươi lãng phí thời gian, chịu chết đi."
Dương Ước để đao giết hướng về Hô Duyên Lệ.
Lưu lại mấy vị Bắc Hoang rất kỵ, lập tức đồng thời bạo phát tinh lực, đem Dương Ước bao quanh bầy nốt.
Hô Duyên Lệ cũng nhân cơ hội ăn vào rồi ngôn thiếu du ở di tích bên trong cho hắn thánh dược chữa thương.
Cửa thành, Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên Trác toàn thân bộc phát ra, ngưng tụ thành rồi nửa người nửa thú hình thái tinh lực cao giáp, cuốn bá hình thái làm kinh sợ rồi mọi người ở đây.
"Uống, rốt cục cam lòng sử dụng toàn lực rồi."
Phạm Thanh Ý Liễu khẽ cười nói:
"Hừ, Phạm Thanh Ý Liễu, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ngăn ngắn 10 năm không gặp, ngươi dĩ nhiên đột phá đến rồi cảnh giới thiên tiên, hiện tại, bản vương càng thêm xác định không thể để ngươi sống nữa rồi."
Hô Duyên Trác lạnh lùng nói:
"Tả Hiền Vương nói dẫn rồi, tại hạ bất quá may mắn đột phá mà thôi, cùng Tả Hiền Vương so với, còn kém xa đây."
Phạm Thanh Ý Liễu như trước nhẹ như mây gió nói đến:
"Hừ,
Phạm Thanh Ý Liễu, mặc ngươi miệng lưỡi trơn tru, bản vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi."
Thoại phủ lạc, Hô Duyên Trác khí thế tăng vọt, hóa thành một đạo huyết ảnh, nhằm phía Phạm Thanh Ý Liễu. Phạm Thanh Ý Liễu lập tức nâng kiếm đỡ sát chiêu, lại bị Hô Duyên Trác cực tốc một quyền đánh bay ra ngoài. Phạm Thanh Ý Liễu một cái vươn mình, rơi vào rồi mấy mét ở ngoài.
Hô Duyên Trác đến lý không tha người, lần thứ hai thôi phát tinh lực, hóa ra một thanh to lớn chiến phủ. Hô Duyên Trác tay phải nhấc lên chiến phủ, một cái khiêu chém, tầng tầng giết hướng về một mặt nghiêm nghị Phạm Thanh Ý Liễu. Phạm Thanh Ý Liễu cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy chiêu này, lập tức nhấc lên chân nguyên, sử dụng rồi khinh thân công pháp, né tránh rồi cường lực sát chiêu.
Ầm,
một tiếng vang thật lớn, Hô Duyên Trác khiêu chém xuống không, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to.
Quan chiến các đệ tử nhìn thấy như vậy cuồng bạo công kích, không khỏi mà nuốt một cái nước bọt.
Phạm Thanh Ý Liễu cũng không ở lưu thủ, chân nguyên toàn thân nâng lên đầy đủ, tiên thiên pháp tướng đông thần hiện thân, chiến đấu lại mở.
Tây thành kho lúa, Hô Duyên Lệ lấy nhất lưu sơ kỳ thực lực gắng gượng chống đỡ hạ Dương Ước tiên thiên trùng kỳ công kích, điều này làm cho Dương Ước mười phần ngạc nhiên, nhìn ngã vào trong vũng máu, dường như quái thú bình thường Hô Duyên Lệ, Dương Ước trong mắt một tia tán thưởng, thế nhưng càng nhiều vẫn là kiêng kỵ.
Dương Ước nhấc theo Tuyết Nha, chậm rãi đi tới rồi Hô Duyên Lệ trước, "Tiểu tử, không nên trách lão phu lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách ngươi sinh ra ở man tộc đi."
Ngữ tất, Dương Ước nâng đao liền muốn chém xuống, đột nhiên, bay tới một mũi tên, đến thẳng Dương Ước mắt trái, Dương Ước lập tức hoành đao đỡ. Đang lúc này, trong kho hàng lao ra một người, lấy bưng thai không kịp xét đánh tư thế, vác lên Hồ Duyên Lệ liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Dương Ước lập tức lên đường, muốn đuổi tới, đã thấy trong kho hàng lại lao ra ba người đem ngăn lại, ngăn cản hắn đuổi tới. Dương Ước không tên nén giận, bạo phát đao thế, hoành đao chém xuống, ba người lập tức mệnh vẫn so với này. Lúc này, Dương Ước đưa mắt phóng tầm mắt tới, nơi nào còn có Hồ Duyên Lệ tung tích. Dương Ước trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, nhấc lên bảo đao huyết nhà, chạy gấp hướng về cửa thành, đi vào chợ giúp sư đệ Phạm Thanh Y đi cửa thành. Phạm Thanh Y thì dù sao mới vừa vào Tiên Tiên Cung lâu, vẫn không có triệt để nắm giữ Tiên Tiên Pháp Tướng phương pháp sử dụng, bây giờ tùy tiện sử dụng, không những không thể đạt được ưu thế, còn tiêu hao không ít chân nguyên. Trái lại, Hồ Duyên Trác càng đánh khí thế vượt qua thịnh, bây giờ đã là hoàn toàn áp chế lại rồi Phạm Thanh Y thì ha. Phạm Thanh Y thì, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hồ Duyên Trác hét lớn một tiếng, trong tay tinh lực chiến phủ tầng tầng đánh xuống, Phạm Thanh Y thì chân nguyên tiêu hao hơn nữa, mà rồi lại bị Hồ Duyên Trác tinh lực khóa chặt, căn bản né tránh không được. Mắt thấy tinh lực chiến phủ sắp tới, Phạm Thanh Y lìa cắn răng, giơ kiếm đỡ Hồ Duyên Trác tinh lực chiến phủ. Cong, kiếm phủ tương giao, Phạm Thanh Y lìa trực tiếp bị Hồ Duyên Trác này cường lực một đòn đè xuống rồi mặt đất. Phạm Thanh Y lìa hai chân hãm xuống mặt đất bên trong, Hồ Duyên Trác tận dụng mọi thời cơ, thuận thế một bữa, lần thứ hai bổ ra, Phạm Thanh Y lìa lộ ra một nụ cười khổ, nên tiếp tử thần giáng lâm. Mắt thấy Phạm Thanh Y lìa sắp mệnh vẫn ở đây, trên lâu thành quan chiến đệ tử phát sinh rồi một tiếng kêu sợ hãi, Phạm sư thúc. Đột nhiên, một đạo bóng trắng tiềm đến, chặn lại rồi Hồ Duyên Trác cường thế đánh tới tinh lực chiến phủ. Phạm Thanh Y lìa thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt mạng lớn à, Dương sư minh. Ngươi ở muộn như vậy một chút xíu thời gian, cũng chỉ có thể thế sư đệ ta nhặt sắc rồi. Dương Ước trừng Phạm Thanh Y liền một chút, không nói gì, nâng đao trực tiếp giết hướng về Hồ Duyên Trác. Ngay khi Hồ Duyên Trác chuẩn bị tiếp chiêu chỉ là, xa xa truyền đến một tiếng bắc hoang đặc biệt kèn lệnh tiếng. Hồ Duyên Trác biết được, lương thực đã đến tay, lập tức hư hoảng một chiêu, đẩy lùi Dương Ước, bước ra rời đi. Dương Ước lo lắng kẻ địch có trò lừa, lại lo lắng Phạm Thanh Y liền thương thế, liền nhịn xuống lửa giận, tùy ý Hồ Duyên Trác rời đi, không có đuổi theo. Đến đây, lần này dạ tập, đột kích ban đêm, bắc hoang lược thắng nhất chủ.